Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, giữa hai người đàn ông này quyết đấu. Thương sinh đồ đồ, thiên hạ liễu liệu, chư tử bách gia, duy ta tung hành. 700 năm qua, xuân thu năm bá, chiến quốc thất hùng, mỗi một cái đại thời đại sau lưng đều có một bàn tay vô hình ở khuấy lên phong vân. Tô Tần hợp tung 6 quốc, dẫn đại quân bức bách Tần Vương hủy bỏ xương đế kế hoạch. Trương Nghi hùng tài đại lượng, tan rã 6 quốc liên minh, trợ Tần quốc xương bá thời loạn lạc. Bàng Quyên Vũ dung hơn người, không gì cả nổi, dẫn dắt nhỏ yếu Ngụy quốc hùng bá Trung Nguyên. Tôn Tấn chí giả vô địch, vây Ngụy cứu Triệu, kế giết Bàng Quyên, khoáng thế binh thư truyền lưu hậu thế. Nay từng cái hiển hách tên sau lưng, đều có một cái cộng đồng môn phái, Quỷ quốc. Tương truyền Quỷ quốc tử tuy sức lực của một người, nhưng mạnh hơn trăm vạn chi sư. Giận dữ mà chư hầu sợ, an cư thì lại thiên hạ tức. Nhưng mà có khác biệt với Nho, mặc chờ hiện ra học, các đời Quỷ quốc tiên sinh một đời chỉ lấy hai tên đệ tử. Một cái là Tung, một cái là Hành, giữa hai người người thắng, đem sẽ trở thành tân một đời Quỷ quốc tử. Nhưng mà này một đời Quỷ quốc tử thu đồ đệ, nhưng có điểm không giống nhau. Hôm nay nói xuân thu. Vân Mộng Sơn, hôm nay ánh mặt trời rất là ấm áp, lại có từ từ từng cơn gió nhẹ thổi qua, vì là chói chang ngày mùa hè mang đến mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái. Ha ha. Trong lớp, Tào Siêu ngáp một cái, nhàm chán đưa mắt rơi vào phía trước hai đạo trên bóng lưng. Chỉ thấy vệ trang cùng cái nhiếp ngồi nghiêm chỉnh, tập trung tinh thần địa nghe giảng. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, mắt sáng như đuốc, vòng eo kiên cường như tùng, tuy rằng tướng mạo non nớt, cũng đã mơ hồ có mấy phần anh hùng khí khái. Thân là Tung Hoành gia đệ tử, chẳng những có Quỷ cốc tử tự mình giáo dục, còn có thể có chư tử bách gia hiện đạt không đúng giờ đến đây giảng bài. Lại như hiện tại, trên đài tuân phu tử chính đang thao thao bất tuyệt địa giảng giải trong tay xuân thu. Ha ha. Tào Siêu lại ngáp một cái, một bộ hôn không thèm để ý dáng vẻ. Ta chỉ là một cái thư đồng, tại sao cũng phải theo nghe giảng bài? Lão tử phiền nhất chính là đi học. Ca. Nhưng mà Tào Siêu mở ám, đã sớm bị trên đài tuân phu tử cho thu hết đáy mắt. Lão phu tử tức rồi, cái trán ẩn hiện ra gân xanh, trong tay thẻ tre đều bị nắm đến vang lên kẹt kẹt. Phu tử. Giữa lúc tuân phu tử muốn bắt đầu tức giận lúc, vệ trang cái kia lạnh nhạt âm thanh đúng lúc vang lên. Học ba muốn bắt đầu phát lực. Vừa nãy phu tử nói đạo trị quốc, chính là chính lấy đức. Tại hạ không rõ. Tuân tử bị vệ trang rời đi sự chú ý, rất hứng thú mà nhìn hắn. Có gì không rõ? Từ ba nhà phân tấn tới nay, vương đạo ai, lễ nghĩa phế, chính quyền mất, nhà thủ tụ. Càng sâu người, quân không quân, thần không thần, phụ không phụ, tử không tử. Nay tựa hồ cùng phu tử nói tới đức chỉ cùng lễ chỉ có xuất ra vào. Tuân tử khẽ vuốt râu dài, không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu, không hề trả lời vệ trang vấn đề, phản mà nhìn phía cái nhiếp, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi nghĩ như thế nào?" Tại hạ cho rằng, đức chỉ cùng lễ chỉ không thể thực hiện được. Xì xì. Nghe xong cái nhiếp dùng đàng hoàng trịnh trọng ngữ khí đi đối tuân phu tử, Tào Siêu cũng lại nhịn không được nở nụ cười. Chư tử bách gia lý niệm bất tận tương đồng, tung hoành một mạch coi trọng nhất chính là thuật cùng thế. Miệng lưỡi lưu loát, quyền nhu cơ biến, những này cùng Nho ra bộ kia nhân nghĩa lễ trí tin công chính chi đạo quả thực chính là nam viên bắc triệt. Nay Quỷ cốc tử ông lão cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, lại tìm tới đây sao một vị Nho ra thánh nhân cho đệ tử giảng bài. Cái nhiếp cùng vệ trang có thể nghe lọt mới có quỷ. Nhưng mà này một tiếng cười, nhưng triệt để thiêu đốt thùng thuốc nổ, để tuân phu tử trên trán gân xanh lại nhiều vài điều. Tiểu tử, ta nhẫn ngươi rất lâu. Có điều tuân phu tử dù sao cũng là Nho ra thánh nhân, vẫn rất có hàm dưỡng. Có thể động thủ xưa nay không bị bi. Liền hắn nhìn về phía ngồi ở cuối cùng Tào Siêu, nỗ lực duy trì nhẹ như mây gió vẻ mặt hỏi: "Tiểu mập mạp, ngươi cho rằng đây?" Phu tử này vừa hỏi, đúng là để cái nhiếp cùng vệ trang cùng nhau xoay đầu lại. Trong lúc nhất thời, Tào Siêu thành toàn trường tiêu điểm. Tào Siêu một mặt choáng váng. Ta cờ mờ nờ chỉ là một cái thư đồng mà thôi, lại bị phu tử điểm danh trả lời vấn đề. Liền thái quá. Keng. Tần thời hệ thống thành công trói chặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo không có cảm tình máy móc thanh, để hắn lại lần nữa ngẩn ngang. Ngay lập tức trước mắt xuất hiện ba đạo tuyển hạng. Tuyển hạng 1, đưa ra một cái kỹ kinh tứ tọa đáp án, hoàn thành khen thưởng 1 năm nội lực. Tuyển hạng 2, hai tay mở ra, hô to một tiếng, lao tử cho rằng nên tan học, hoàn thành khen thưởng bách bộ phi kiếm, ngoài ngạch biếu tặng gửi một đôi. Tuyển hạng 3, không nói một lời, túi đầu không nói, hoàn thành khen thưởng chút ít nội lực. Lại đến hệ thống. Tào Siêu tuy rằng choáng váng, có thể phản ứng cũng không phải chậm. Trời dáng hệ thống, này một làn sóng hiển nhiên là nhân vật chính vầng sáng phụ thể. Xem ra chỉ cần mình làm ra lựa chọn, liền có thể thu được khen thưởng. Liên hắn vừa cẩn thận nhìn một lần ba cái tuyển hạng. Chút ít loại này từ vừa nhìn liền không hiểu chuyện, cái thứ ba tuyển hạng pass. Bách bộ phi kiếm tuy rằng rất thơm, nhưng tặng quải lại là cái gì quỷ? Lẽ nào báo trước ta gặp bị cắt đứt chân? Tào Siêu thân hổ chấn động. Cái thứ hai tuyển hạng nguy hiểm hệ số quá cao, nếu không lên, xem ra chỉ có thể chọn cái thứ nhất. Thời khắc này Tào Siêu tự tin tràn đầy. Thân là một tên thế kỷ 21 xuyên Việt đảng, ta còn dao động không được ngươi cái này công nguyên chức lão giả. Liên hắn chậm rãi đứng lên, sắc mặt thong dong, chắp hai tay sau lưng, nhìn phía tuân phu tử lang thanh nói rằng: "Tại hạ cho rằng, vì là chính lấy đức, cùng lễ vỡ nhạc xấu không xung đột." Ồ, một lời đã ra, đưa tới cái nhiếp cùng vệ trang liếc mắt. Tuân phu tử thoáng kinh ngạc, theo bản năng hỏi: "Hòa giải, phu tử nói tới trị quốc chính là chính lấy đức, đó là đối với mình quốc gia, thuận theo chính mình thần tử mà nói. Nói cách khác, vì là chính người, đối với dựa vào thần dân của chính mình muốn nhẹ nhàng, đối với kẻ địch thì lại muốn trọng quyền tấn công, không chỗ nào không cần cực." Tào Siêu hai tay mở ra, một bộ chuyện đương nhiên giọng điệu. Biện chứng duy vật tư tưởng há mồm liền đến. Tuân phu tử sau khi nghe xong lông mày khẽ nhíu, hiển nhiên không ngờ tới này tiểu mập mạp lại dòng suy nghĩ như vậy thanh kỳ. Có điều thuyết pháp này, tuy rằng làm trái Nho ra lấy nhân đức làm gốc tôn chỉ, ngược lại cũng cho hắn một cái tân dòng suy nghĩ. Một cái có thể để Nho ra ở thời loạn lạc đặt chân bên trong dòng suy nghĩ. Ngay ở Tuân Phu Tử rơi vào trầm tư lúc, cái nhiếp khẽ ngẩng đầu, trong mắt lập loè ánh sáng. Mà vệ trang thì lại con mắt híp lại, lạnh lùng đánh giá Tào Siêu, sắc mặt phức tạp. Cho đến giờ phút này, hai người mới rốt cục rõ ràng, vì sao lúc trước Quỷ Cốc Tử lão sư gặp ngoại lệ thu này tiểu mập mạp làm bạn đọc. Hôm nay liền tới đây đi. Trầm ngâm một hồi lâu sau, Tuân Phu Tử cầm trên tay thẻ tre cuốn một cái, mắt thấy liền muốn đứng lên đến rời đi. Lần này có thể gấp hỏng rồi Tào Siêu. Hệ thống đến hiện tại đều không phân phát khen thưởng, chẳng lẽ mình đáp án còn chưa đủ kỹ kinh tứ tọa. Đang lúc này, trong đầu vang lên âm thanh. Keng. Lựa chọn thành công, thu hoạch được thưởng, 1 năm nội lực. Tiếp theo một dòng nước nóng tràn vào đan điền, Tào Siêu thân hổ chấn động, thoải mái suýt chút nữa rên rỉ lên tiếng. Liên như thế một chút thời gian, liên bạch được rồi 1 năm nội lực, thực sự là thoải mái. Tào Siêu ngẩng đầu, liếc nhìn một mặt hờ hững chuẩn bị rời đi Tuân Phu Tử, lại quét mắt khóc khóc cái nhiếp cùng vệ trang, bĩu môi. Không nghĩ đến này ba rõ ràng đều là ngạo kiều hàng. Rõ ràng trong lòng thỏa mãn ta đáp án, nhưng đều không nói một lời, dọa lao tử giật mình. Có điều sau một khắc, Tào Siêu liền không nữa quan tâm những này. Hắn lập tức nhảy lên, kéo béo ngây chán thân thể, đu ảng địa cấp ở Tuân Phu Tử trước sông ra ngoài. Không chút nào một tia lưu luyến, chỉ đem Tuân Phu Tử cho nhìn ra trận mắt mắt mồm. Dòng dã một cái canh giờ không ăn đồ ăn, hắn đều nhanh chết đói. Chương 2, tần thời mạnh nhất lựa chọn hệ thống thành công online, Quỷ Cốc Tử online chơi bài. Các ngươi nghĩ như thế nào? Quỷ Cốc Tử chắp hai tay sau lưng, quay lưng cái nhiếp cùng vệ trang. Tuy rằng hắn không có nói rõ, nhưng hai người đã hiểu rõ. Hắn là cái gì người? Vệ trang vẻ mặt lãnh khốc, tuy rằng cùng Tào Siêu ở chung 3 năm, nhưng này tiểu mập mạp bình thường không lộ ra ngoài, vì lẽ đó hắn từ đầu đến cuối không có đem đối phương để ở trong mắt. Cho đến hôm nay, này có trọng yếu không? Hắn xứng với sự chú ý của ta. Vệ trang cái kiếp như chim ưng giống như trong con ngươi giấy lên ngọn lửa hừng hực. Tào Siêu ngày hôm nay biểu hiện xuất sắc đã thành công làm nổi lên hắn lòng hiếu thắng. Vốn tưởng rằng thiên hạ này chỉ có sư ca cái nhiếp phối làm đối thủ mình, không nghĩ đến lại đụng tới một cái Tào Siêu. Nhiếp Nhi, ngươi cho rằng đây? Quỷ Cốc Tử không hề trả lời vệ trang, phản mà nhìn phía một bên cái nhiếp. Đỗ Nhi cũng rất muốn biết thân phận của hắn. Cái nhiếp tuy rằng ngữ khí ôn hòa, nhưng lòng háo thắng nhưng không kém chút nào vệ trang. Quỷ Cốc Tử khoe miệng ngậm lấy một vệt ý cười, rất hài lòng hai vị đệ tử biểu hiện. Mà khi hắn xoay người lúc, nụ cười đã biến mất, vẻ mặt lạnh nhạt nói rằng: Hữu xạ tự nhiên hương, sớm muộn sẽ ra mặt, đến thời điểm các ngươi liền biết thân phận của hắn. Lùi ra đi. Phải. Cái nhiếp cùng vệ trang sau khi nghe xong, âm thầm nắm chặt nắm đấm, hành lễ cáo tử. Chờ hai người sau khi rời đi, sau cửa bỗng nhiên chuyển đến một đạo ông lão âm thanh. Quả nhiên giỏi tính toán. Tuân Phu Tử lặng yên không một tiếng động địa đi vào trong phòng. Làm người ta bất ngờ chính là, bằng cái nhiếp cùng vệ trang hai lực, trước đây lại một không chỗ nào cảm thấy. Người đem Tào Siêu xem là đá mài dao, chẳng lẽ không sợ trên tay hai cái đao sẽ bị mài đoạt sao? Quỷ Cốc Tử khẽ vuốt râu dài, chậm rãi nói rằng: Thương sinh đồ đồ, thiên hạ liễu liệu, chư tử bách gia, duy ta tung hành. Ta Quỷ Cốc một mạch, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Khẩu khí rất lớn, có thể ngữ khí bình thản, phảng phất đang kể một chuyện thực. Hừ. Tuân Phu Tử nhẹ rên một tiếng, hiển nhiên bất mãn Quỷ Cốc Tử khẩu khí. Có điều sau một khắc, hắn lại nở nụ cười. Nếu không, ngươi đem này tiểu mập mạp tặng cho ta chứ? Ngược lại chỉ là một khối đá mài dao, ngươi lại tìm một khối chính là. Nhìn đối phương rốt cục lộ ra hồ ly đôi, Quỷ Cốc Tử lắc đầu nói rằng: Khối này đá mài dao không giống nhau. Có gì khác biệt? Hắn đến từ Tào Gia thôn. Hán thủy ven bờ, dòng sở khu vực cái kia Tào Gia thôn. Tuân Phu Tử hơi biến sắc. Chính là, lão phu rõ ràng, hắn xác thực không thích hợp đến ta nho ra. Tuân Phu Tử vẻ mặt hiếm có địa trở nên nghiêm túc, phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. Trong phòng rơi vào trầm mặc. Khi bên trong khó khẻ, cơm xá bên trong, Tào Siêu nâng một cái chén lớn, chính vùi đầu gian khổ làm ra. Đào trong bát cháo thịt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở giảm thiểu. Trên bàn trà một bàn lớn đại cốt cây vậy, đã sớm bị gặm khoan khoái. Hết cách rồi, đói bụng nha. Mấy năm trước, Tào Siêu trong lúc vô tình cứu một cái thoi thóp ông lão. Đối phương tự xưng phải là vong thiên tự nhất đẳng kiếm khách, bởi vì mất hứng sát thủ sinh hoạt, vì lẽ đó thoát ly tổ chức, chính gặp phải truy sát. Sau khi Tào Siêu chữa khỏi ông lão sau, đối phương dĩ nhiên một mực chắc chắn hắn cốt lạc kinh ngạc, tất là kỳ tài luyện võ, còn móc ra một bản tuyệt thế kiếm phổ giao cho hắn. Kiếm phổ có người nói là từ thượng cổ phần mộ ngõ đi ra, liền ông lão cũng không kịp luyện. Thành tựu trao đổi, ông lão chỉ lấy 10 tiền bạc, còn đem La Vong sở hữu cơ mật xem là vật thêm vào cùng nhau nói cho Tào Siêu. Không duyên cớ được rồi một môn tuyệt thế kiếm phổ, Tào Siêu lúc đó cái kia nhiệt huyết sôi trào a. Nay thỏa thỏa muốn cất cánh tiết tấu, liền không nói hai lời liền trực tiếp mở luyện. Có điều rất nhanh, hắn liền hối hận rồi. Kiếm phổ xác thực là bản kiếm tốt phổ, Tào Siêu không luyện mấy năm liền thành cao thủ. Chỉ là theo tu luyện ngày càng sâu, hắn sức ăn trở nên càng lúc càng lớn, người còn chưa tới trung niên liền bắt đầu phát tướng. Liền khỏe mạnh một cái tiểu thịt tươi, mới 12 tuổi liền thành cái bóng mỡ tên béo đáng chết. Trước đây 10 dặm chín hương thôn hoa đều vây hắn chuyển, trường mập sau liền ngay cả thúy hoa đều mặc sát hắn. Cuối cùng cũng bởi vì sức ăn quá mức kinh người, bị lao tộc trưởng cho bán. Thừa dịp hắn ngủ say lúc liền người mang chăn cho đưa đến Quỷ Cốc. Bất đắc dĩ dưới, Tào Siêu không thể làm gì khác hơn là làm nổi lên tư đồng. Một đám chính là 3 năm. Tư lưu. Uống sạch đấy bắt cuối cùng một cái cháo thịt, Tào Siêu hài lòng vỗ vỗ cái bụng. Bụng mỡ trên thịt mỡ đủ ảng run rẩy, có quy luật địa đung đưa. Ăn uống no đủ, Tào Siêu liền muốn đi luyện võ, trước mắt đột nhiên lại xuất hiện 3 cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, luyện kiếm một cái canh giờ, hoàn thành khen thưởng tốc độ tu luyện 5. Tuyển hạng 2, ngày mùa hè trói trang ngủ ngon miên, tại chỗ nằm thẳng, hoàn thành khen thưởng chút ít nội lực. Tuyển hạng 3, sau khi ăn xong 100 bước đi, sống đến 99, hoàn thành khen thưởng hỏa vũ mã não 1 viên. Tào Siêu cái kia viên tiến tới tâm nhất thời bị đánh trúng nát tan. Hết cách rồi, hệ thống cho quá nhiều. Ngủ ngủ một giấc liền có thể không duyên cớ đến nội lực, còn có so với này càng hơn sao? Liền hắn không tự chủ ngáp một cái, đơn giản dọc theo bàn trà liền như thế thẳng tắp nằm xuống đất. Không bao lâu liền chuyển đến tiếng ấy. Một dòng nước ấm lặng yên không một tiếng động mà tràn vào Tào Siêu đan điền. Keng. Lựa chọn thành công, thu hoạch được thưởng, chút ít nội lực. Đang lúc này, vệ trang đẩy cửa mà vào. Vừa nãy ở quỷ cốc tử lão sư cái kia trì hoãn một chút thời gian, còn chưa kịp ăn cơm trưa. Kết quả vừa mới vào môn liền nhìn thấy nằm ở chiếu trên tiểu mập mạp, còn lộ ra trắng toát heo nằm thịt. Ngủ đến cái kia thơm ngọt. Vệ trang vẻ mặt hơi lạnh, mày kiếm vừa nhíu, nắm đấm cầm thật chặt. Ầm. Cửa gỗ một lần nữa đóng lại, vệ trang thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. Sơn dã trong lúc đó, mây đen nằm dày đặc, một con màu đỏ con nhện chính đang trên nhánh cây đan lưới, lặng lặng mà chờ đợi con mồi giáng lâm. Hơn trăm danh kiếm khách chính ở trong rừng ngang qua, không cần thiết một khắc liền vây quanh một tòa nhà gỗ. Tám vị thiên tự nhất đẳng kiếm khách tách mọi người đi ra, biểu hiện nghiêm túc nhìn chằm chằm cửa gỗ, nhưng không có người nào dám tùy tiện tới gần. La Vong thích khách phân 8 cái đẳng cấp, thiên sát địa tuyệt, si mị vong lượng. Tám đại thiên tự nhất đẳng kiếm khách, mang ý nghĩa La Vong đã phát động rồi toàn bộ tinh anh sức mạnh, thế muốn chu diệt trốn tránh người. La Vong thiết luật, sinh là La Vong người, chết cũng nhất định phải là La Vong người chết. Chân trời mây đen càng ngày càng dày nặng, sắc trời dần dần tối sầm xuống. Cửa gỗ rốt cục bị đẩy ra, một ông lão chậm rãi đi ra. Sắc mặt hắn vàng như nghệ, hào không ánh sáng, che kín tử khí, rõ ràng đã là tuổi thọ đã hết. Nếu như Tào Siêu tại đây lời nói, nhất định có thể nhận ra người này chính là chuyển cho hắn tuyệt thế kiếm pháp ông lão kia. Tiềm nhất tiền bối. Tám đại kiếm khách dồn dập tay đè chuôi kiếm, không chút nào bởi vì ông lão suy yếu mà xem thường. La Vong thành lập mấy trăm năm, đây là vị thứ nhất có thể thành công trốn tránh người. Có thể tưởng tượng được đối phương lợi hại đến mức nào. Khắc khắc, ta đã không cần niệm nhật cái này danh hiệu, các ngươi thối lui đi. Ông lão ho khan liên tục, thật vất vả mới nói xong. Tiền bối hẳn phải biết La Vong quy củ, vãn bối đắc tội rồi. Tám người thấy thế, lẫn nhau đối diện một ánh mắt sau, cùng nhau rút ra bảo kiếm, hướng ông lão vồ giết mà tới. Ai? Lão phu đều là sắp chết người, các ngươi cần gì phải hưởng đưa tính mạng đây? Ông lão thở dài. Sau một khắc, tiệm nhật bảo kiếm ra vỏ, ông lão khí thế đột nhiên biến đổi, như một đầu mãnh hổ, khiến người ta không nhịn được tâm thấy sợ hãi. Ầm ầm ầm. Vừa vặn lúc này, bầu trời vang lên một đạo sấm vang. Nương theo này âm thanh của sấm sét, mấy ánh kiếm xẹt qua. Xoạt xoạt xoạt. Vô số máu tươi tung tóe. Một phút sau, trên đất nằm đầy thi thể. Có thể đứng, chỉ còn dư lại 6 vị thiên tự nhất đẳng kiếm khách. Đây chính là Ngọc Hư kiếm pháp. Nhìn ngồi xếp bằng trên mặt đất, đã thoi thóp ông lão, 6 người nâng kiếm cảnh giác, trong lúc nhất thời không người dám tiến lên. Lão phu chỉ là hiểu sơ gia lông, chân chính Ngọc Hư kiếm pháp đã có truyền nhân. Ông lão hề bại mà nói rằng, khí tức hề bại tới cực điểm. Hắn là ai? Một thanh âm từ ông lão phía sau truyền đến, 6 đại kiếm khách nhìn thấy người đến sau, cùng nhau quỳ xuống. Vừa vặn lúc này, ông lão chậm rãi nhắm hai mắt lại, triệt để không một tiếng động. Chương 3, không có theo gầm tú nương, chỉ có biên chế cửu hận hắc quả phụ. Ở ông lão triệt để nhắm hai mắt lại một khắc đó, ở đây tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Phía sau bóng đen chậm rãi tiến lên, từ ông lão trong lòng rút ra hiểm nhật bảo kiếm, giơ lên cao hướng thiên. Kể từ hôm nay, ta chính là hiểm nhật. Nhìn thấy hiểm nhật đại nhân, 6 đại kiếm khách cùng nhau hành lễ. Ầm. Kinh lôi lóe lên, máu tanh khu vực quang minh ngắn ngủi lấp lóe, một đạo kiên cường thân hình thoáng hiện. Nam tử đầu đội quỷ nha mặt nạ, người mặc trọng giáp, trong tay hiểm nhật bảo kiếm tỏa ra lấm lấm sát khí. Vân Mộng Sơn, quỷ cốc bên trong. Rèn luyện. Không sai, nếu như liền lực lượng tự bảo vệ đều không có, thì lại làm sao có thể trở thành là ta quỷ cốc một phái truyền nhân. Quỷ cốc tử chậm rãi mà đến, ngự khí lạnh nhạt hướng về Niếp Nắp cùng vệ trang nói rằng: "Trong vòng một tháng, lấy một tấm bạch hổ ra trở về, đây là các ngươi ba người cái thứ nhất rèn luyện. Ai muốn là không hoàn thành nhiệm vụ, trục xuất quỷ cốc." Niếp Nắp cùng vệ trang sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Bạch hổ chính là nhân gian hung thú, hiếm thấy trên đời. Tương truyền ai nếu như có thể đến một tấm bạch hổ ra, liền thành công vương tư cách. Ngăn ngắn trong vòng một tháng, muốn săn giết một đầu bạch hổ, nói nghe thì dễ. Đối mặt như vậy khó khăn nhiệm vụ, hai người không có lùi bước, trái lại trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý, vẻ rất là háo hức. Quỷ cốc đi ra người, một người có thể kháng cự ngàn vạn binh. Hai người trẻ tuổi đều có thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình, không cho phép thất bại. Chờ đã. Ngay ở hai người muốn xoay người lúc rời đi, một thanh âm từ phía sau vang lên. Tiểu mập mạp Tào Siêu nghi hoặc mà hỏi, ngươi vừa nãy là nói, ba cái. Không sai, ngươi cũng muốn đi. Quỷ cốc tử gật đầu, biểu thị tiểu tử ngươi không có nghe lầm. Bằng cái gì nha, ta lại không phải quỷ cốc môn đồ. Tào Siêu bất mãn mà reo lên. Có hệ thống, hắn chỉ muốn làm một cái không buồn không lo cá ướp mới. Trong ngày thường nên ăn uống, nên ngủ ngủ, làm tiếp vài đạo lựa chọn, yên lặng trở nên mạnh mẽ là tốt rồi. Ngươi ba năm qua ở chỗ này của ta ăn uống thỏa thuê, tổng cộng bỏ ra 687 kim, ngươi xem lúc nào đem tiền thanh toán. Quỷ cốc tử liếc mắt này tiểu mập mạp. Đại sư huynh, A Trang, chúng ta mau mau xuất phát. Tào Siêu trong nháy mắt trở nên nguyên khí tràn đầy, xoay người rời đi. Có thể là nhìn ra tiểu tử này muốn lòng bàn chân bôi dầu, quỷ cốc tử chậm rãi nói rằng: "Trận này thử thách người thắng, đem phải nhận được một bộ vảy rồng giáp." Vảy rồng giáp? Tào Siêu cấp tốc xoay người lại, nhìn chằm chằm quỷ cốc tử. Không sai, này giáp đao thương bất nhập, tương truyền chính là dùng long chi vảy chế tác mà thành, là thời kỳ thượng cổ si vưu chiến giáp. Ngay ở quỷ cốc tử vừa dứt lời, Tào Siêu trước mắt xuất hiện ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, lão tử liền muốn cá ướp muối, nói cái gì cũng không đi, hoàn thành khen thưởng tốc độ tu luyện 10. Tuyển hạng 2, đáp ứng tham gia rèn luyện, đàng hoàng đi săn hổ, hoàn thành khen thưởng 5 năm nội lực. Tuyển hạng 2, đáp ứng tham gia rèn luyện, nhưng không đi tầm thường đường, cũng thu được người thứ nhất, hoàn thành khen thưởng, thu được lao hái dị năng chuyển luân chi thuật. Ta đi. Tào Siêu hô to một tiếng, mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục, chảy nước miếng đều sắp muốn chảy ra. Nhưng tuyệt đối không phải thèm cái kia chuyển luân chi thuật. Ta thân là quỷ cốc bên trong người, làm sao sợ khiêu chiến? Không phải là một đầu bạch hổ, ta liền săn cho ngươi xem. Dứt lời, ở cái nhiếp cùng vệ trang cái kia ngạc nhiên trong ánh mắt, xoay người rời đi. Bốn ngày sau, thành triều ca 50 dặm ở ngoài rừng rậm nơi. Mười mấy tên thân xuyên quần áo bó màu đen, mặt mang mặt nạ thích khách tạo thành một cái vây quanh mạng, đem một người bao quanh vây nốt. Vây quanh trong lưới có một nữ sát thủ, một thân quần áo bó màu đen phát họa ra ngực tấn công mông phòng thủ tư thái. Mặt nạ ở trên mặt chỉ che lại lông mày cùng mũi, mái tóc dài bên dưới, mắt vượng nổi lên hàn mang. "Thú nương, đầu hàng đi, ngươi chạy không thoát." Một nam tử cách mọi người đi ra, khí độ nham hiểm, nơi cổ có một đầu phi ưng xạ si mi. Chính là Sở Quốc tổ chức sát thủ, tương ứng tiêu chí. "Độc chí, ngươi lại nương nhờ vào Sở Quốc." Tú nương tay trái khoát lên trên vai phải, máu tươi từ đầu ngón tay nơi chảy xuôi mà ra. Có thể sắc mặt nàng như cũ lãnh khốc, phản phất không cảm giác được đau đớn bình thường, chỉ là nhìn chằm chằm người trước mặt. Nàng bị bán đi. Làm một tên độc hành sát thủ, nàng cùng Tình Lang độc chí cùng đến đây ám sát Sở Quốc Xuân Thân quân phái tới sứ giả. Nhưng không ngờ tới Tình Lang bỗng nhiên phản bội, trực tiếp nương nhờ vào Sở Quốc. Càng sâu người lại còn đem hành tung của nàng nói cho đối phương biết, đưa tới rất nhiều sát thủ vây giết. "Ta vẫn luôn là thương ứng người." Độc chí tà mị nở nụ cười, nói một cách lạnh lùng. "Đến cùng là ai phái ngươi đến ám sát Xuân Thân quân sứ giả? Chỉ cần ngươi khai ra cố chủ, ta có thể xem ở hai ta về mặt tình cảm, cho ngươi một cái thoải mái." Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Tú nương tay ngọc vung lên, một sợi tơ tuyến hướng độc chí bắn như điện mà tới. Độc chí ánh mắt ngưng lại, túi đầu miễn cưỡng né qua. Sợi tơ không có bắn trúng độc chí, trái lại đâm vào phía sau hắn một tên sát thủ nơi cổ, bắn lên một chùm huyết hoa. Cái kia con ma đen đuổi cái cổ bị đâm xuyên, không nói một tiếng liền ngã địa mà chết. Ngu xuẩn mất khôn. Độc chí trong mắt giấy lên vô biên lửa giận. Chỉ lát nữa là phải hạ lệnh động thủ, lại nghe được cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. "Xin hỏi đi chiều ca đường nên làm sao?" "Đi." Một cái tiểu mập mạp từ trong bụi cỏ đi ra, vừa vặn mắt thấy tình cảnh này, sợ đến trợn mắt ngất ngụm. Thời khắc này, Tào Siêu trong lòng có một vạn con thảo nê mã lao nhanh qua. Từ khi sau khi xuống núi, hắn liền lạc mất phương hướng rồi, ở mảnh này trong rừng đầy đủ đi vòng 2 ngày. Thật vất vả tóm lại cá nhân, đã nghĩ để hỏi đường mà thôi, nhưng không ngờ tới lại mắt thấy này cảnh tượng. Tào Siêu khỏe miệng giật giật, sau một khắc, trong nháy mắt đổi một bộ nụ cười. Hắn vô đầu một cái, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. "Ta nghĩ tới đến nên đi như thế nào, cáo tử." Dứt lời, xoay người rời đi. "Thú nương, chúng sát thủ, giết hắn." Độc chí vung tay lên. "Nếu tiểu tử này phát hiện hành tung của bọn họ, vậy thì không thể để lại." "Tào Siêu." Phía sau vang lên mấy đạo đao kiếm tiếng xé gió. Tào Siêu triệt để không nói gì. "Lão tử chỉ là để hỏi đường mà thôi, còn muốn động dao sao?" Ngâm. Mọi người ở đây cho rằng này tiểu mập mạp sắp sửa đầu một nơi thân một nẻo thời gian, chỉ thấy một đạo kiếm khí xẹt qua, phát sinh một trận trong trẻo kiếm ngân vang tiếng. Chính hướng về Tào Siêu đập tới ba vị thích khách thân hình cùng nhau đọc lại, phản phất bị người gây định thân chú bình thường. Một giây sau, rầm. Ba người cùng nhau té lăn trên đất, vô số máu tươi tuôn ra, đem bốn phía bùn đất nhuộm thành màu nâu đậm. Mọi người cẩn thận nhìn tới, chỉ thấy ba người nơi cổ đều có một cái vết máu. Một kiếm ba liền. Mọi người kinh hãi, một mặt kinh hãi mà nhìn này người hiền lành tiểu mập mạp. "Ta thật sự chỉ là muốn để hỏi đường mà thôi." Tiểu mập mạp miệng một đánh, đầy mặt oan ức mà nói rằng: "Các ngươi cùng tiến lên, giết cái tên này, ta đến ngăn cản Tú nương." Độc chí ánh mắt lấp lóe, lại lần nữa hạ lệnh. Theo hắn mệnh lệnh, sở hữu sát thủ đều hướng Tào Siêu phóng đi. Mấy tức sau, tất cả mọi người đều nằm ở trên mặt đất, chỉ có Tào Siêu cùng Tú nương còn đứng. Trước đây không lâu còn nắm chắc phần thắng Độc chí chính co quắp ngồi dưới đất, đầy mặt hoảng sợ nhìn Tào Siêu. Mồ hôi lạnh ướt nhẹp phía sau lưng hắn, khóe miệng giật máu tươi, trước ngực có một đạo sâu thấy được tận xương kiếm thương. Vừa nãy tình cảnh đó thực sự quá khủng bố. Một người, một thanh kiếm, ba chiêu liền đem mười mấy cái thương ứng đỉnh cấp sát thủ cho dây. Ngay ở Độc chí ngây người công phu, một bóng người xinh đẹp hướng hắn đi tới. "Ngươi, ngươi không nên tới a." Nhận ra được Tú nương trong con ngươi sắc ý, hắn run giọng hô. Chỉ thấy Tú nương không nói một lời, đi đến Độc chí trước người, chậm rãi ngồi xổm xuống, bắt đầu biên chế trong tay sợi tơ. Vô số cây sợi tơ như mạng nhện bình thường, nhằng nhị khắp nơi địa bao trùm ở trên người chính mình. Độc chí sợ hãi không ngớt, vội vàng xin tha. "Tú nương, ta sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi." Nhưng mà Tú nương nhưng từ đầu đến cuối không có đáp lại. Nàng lạnh lùng nhìn chùm ma túy một ánh mắt sau, bỗng nhiên thân thể mềm mại ưỡn một cái, hai tay nâng lên, mười ngón tay xuề ra, phảng phất một đầu nuốt sống người ta nhận độc. Chùm ma túy trên người bị sợi tơ khống chế, đột ngột nhấc lên, lại va vào phía trên sợi tơ, nhất thời bị cắt chém đến liều xiềng. Chết không toàn thây. Nấu ăn tất cả những thứ này sau, Tú nương chậm rãi đứng lên, đi tới tiểu mập mạp trước mặt. "Ngươi gọi Tú nương?" Tào Siêu nuốt ngụm nước bọt. Cô gái này quá ác. Nơi này không có thêu gấm Tú nương, chỉ có biên chế cửu hận hắc quả phụ. "Tào Siêu, cáo tử." "Chương 4, hệ thống này có chút không đứng đắn ha." "Cáo tử." Tào Siêu không nói hai lời, xoay người rời đi. Nữ nhân này tuy đẹp, nhưng không phải hắn muốn ăn. Tào Siêu là cái có nguyên tắc ngư dân. Nhược thủy tam thiên, hắn chỉ lấy một chỉ, không là cái gì ngư đều sẽ hướng về trong ao thả. Huống chi là đầu nhện độc. Nhưng mà ngay ở hắn lúc xoay người, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, xoay người rời đi, hoàn thành khen thưởng chút ít nội lực. Tuyển hạng 2, thân là hợp lệ LS, nhất định phải động viên một làn sóng tiểu tỷ tỷ cái kia bị thương tâm, hoàn thành khen thưởng danh kiếm chạm lô. Tuyển hạng 3, vì là tiểu tỷ tỷ báo thủ, một người một ngựa đi càn quét thích khách tổ chức, thương ưng, hoàn thành khen thưởng 100 năm công lực, ngoài ngạch biếu tặng văn địa, dũng sĩ không sợ. Tào Siêu không nghĩ đến hệ thống lại vào lúc này phát động tuyển hạng. Hắn nhìn một chút tuyển hạng 3, khóe miệng giật giật. 100 năm công lực có thể để hắn trong nháy mắt trở thành tần thời trong thế giới cao thủ đỉnh cao nhất một trong, xem ra rất thơm. Có thể văn bia là cái gì quỷ? Nay chẳng phải là tỏ rõ nói cho ta, đây là một đạo đưa mạng hạng. Nếu không lên. Tiếp theo ánh mắt đang chọn hạng một loại tuyển hạng hai nơi trên dưới đung đưa mấy lần sau, Tào Siêu quyết định vẫn là làm một người LSG. Hết cách rồi, hệ thống cho đến thực sự quá nhiều rồi. Ai? Tào Siêu thật dài mà thở dài. Ta chỉ là muốn làm một cái nho nhỏ ngư dân, ở một mảnh không lớn bên trong hồ dưỡng mấy cái cá nước ngọt mà thôi, vì sao liền gian nan như vậy? Này đều là mệnh nha. Mà khi hắn xoay người lại lúc, khí chất bỗng nhiên biến đổi. Hai đạo thâm thúy ánh mắt trực tiếp đem Hắc Quả Phụ cho xem sửng sốt. Trong ánh mắt tràn đầy tức hận. Cứu hận sao? Tào Siêu chậm rãi đi tới Tú Nương trước mặt, cúi đầu nhìn kỹ đối phương. Ngươi không sợ chết sao? Ta chỉ muốn trả thù. Hắc Quả Phụ nhìn thẳng Tào Siêu, tầm mắt tràn đầy sát ý, chỉ là sát ý nơi sâu xa, trong lúc lơ đãng né qua một vệ thê lương. Không đáng. Tào Siêu đưa tay sờ về phía Hắc Quả Phụ mặt nạ. Hắc Quả Phụ vừa muốn giơ tay đón đỡ, nhưng quỷ thần xui khiến dưới cuối cùng không hề động thủ. Xé tan. Tào Siêu rốt cục xốc lên Hắc Quả Phụ mặt nạ. Đập vào mắt nhìn thấy, là một khuôn mặt tươi cười. Tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng có một luồng nồng đậm ngự tỷ vị. Đặc biệt cặp kia mắt phượng, mang theo 3 điểm tàn nhẫn, 3 điểm quật cường, 3 điểm thê lương, khiến người ta có loại ôm vào trong ngực kích động. Tào Siêu thật sâu nhìn kỹ đối phương. Ở trong mắt ta, ngươi là tươi đẹp như vậy, tương lai của ngươi nên sinh sống ở dưới ánh mặt trời. Loại này không hiểu được quý trọng nam nhân của ngươi, chết không liên tiếp, cần gì phải vì hắn mà hận. Hắn không đáng như ngươi vậy. Thả xuống cứu hận, cùng ta cùng đi đi. Dứt lời, Tào Siêu chậm rãi đưa tay phải ra. Hắc Quả Phụ ngây người như phỗng. Từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng nàng đã nói những thứ này. Nàng sinh ra ở Sở Quốc, là một đứa cô nhi. Vì có thể sống sót, từng từng làm ăn cướp, giặc cướp, sát thủ, quá ngày nuốt đêm ra sinh hoạt. Trong ngày thường câu tâm đấu giác, ngươi lửa ta gạt, gió tanh mưa máu, hơi không chú ý liền sẽ mất mạng. Nàng chưa từng có cơ hội sinh sống ở dưới ánh mặt trời. Khóe mắt dần dần ướt át, hai hàng thanh lệ theo khuôn mặt thanh tú lướt xuống. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà vươn tay trái ra, chần chờ khoát lên Tào Siêu trên bàn tay. Nhưng không ngờ bị Tào Siêu trở tay nắm chặt, mười ngón giữ chặt. Nơi này không có biên chế cửu hận Hắc Quả Phụ, chỉ có theo gầm Tú Nương. Ngươi chính là ta Tú Nương. Hừm, chủ nhân. Cảm nhận được Tào Siêu trong bàn tay nhiệt độ, Tú Nương cúi đầu, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Tào Siêu tay hơi dùng sức, giai nhân vào lòng. Hắn chớp một hồi con mắt. Lão tử khen thưởng đây. Đều đến cảnh tượng này, theo ấn nội dung vở kịch không phải nên phân phát khen thưởng, sau đó đại đoàn viên kết cục sao? Lại đợi một hồi. Hệ thống thanh nhưng chậm chạp chưa đến. Tào Siêu đã tê dần. Nay một làn sóng có thể gọi hoàn mỹ vua, lại còn không tính hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì đồ phá hoại. Tào Siêu không thể không luôn mãi cẩn thận xem lên tuyển hạng 2, chợt phát hiện một chút từ khóa. Động viên, bị thương tâm. Lẽ nào? Trong lòng có một chút suy đoán, Tào Siêu thâm tình nhìn Tú Nương. Một tay khoát lên chính mình trước ngực, một con khác móng heo lại phủ ở Tú Nương trên ngực. Ẩn tình đưa tình mà nói rằng, từ nay về sau, ngươi tâm chính là ta tâm. Dứt lời, hai tay hợp lại cùng nhau. Tú Nương chưa từng bị như vậy trêu chọc quá, nhất thời bị cảm động đến rối tinh rối mù. Ý xấu hổ tuôn ra, trên đầu đều sắp muốn bốc lên hơi nước. Keng. Lựa chọn thành công, thu hoạch được thưởng, danh kiếm chẳng lô. Trong đầu rốt cục truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở, Tào Siêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chợt lại có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Nguyên lai động viên một làn sóng tiểu tỷ tỷ cái kia bị thương tâm, lại đúng là mặt chữ trên ý tứ. Liền rơi ạ thái quá. Có điều hiện tại cũng không lo nổi những thứ này, Tào Siêu chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, trong nháy mắt liền cảm giác được phối kiếm biến hóa. Kiếm biến nặng. Có điều có vỏ kiếm che lấp, đúng là không có bị Tú Nương phát hiện ra. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi rút ra bảo kiếm. Thấy lạnh cả người trước mặt kéo tới, thân kiếm vừa đen vừa sáng, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống sáng lên lấp loá. Bên cạnh Tú Nương thấy thôi, sáng mắt lên. Không có một người phụ nữ có thể ngăn cản được hắc lại vừa cứng mê hoặc. Huống hồ thân là một tên sát thủ, nàng đối với đao kiếm thiên nhiên thì có một loại thân cận cảm, một hồi liền nhận ra trước mặt thanh kiếm này tuyệt không phải vật phàm. Liên nàng từ đầu trên lấy xuống một cái sợi tóc, môi anh đào khẽ nhả, sợi tóc theo làn gió thơm trôi về mũi kiếm, nhất thời bị chia ra làm hai. Kiếm tốt. Tú Nương đôi mắt đẹp tràn đầy than thở vẻ. Tào Siêu thấy thế, chỉ là khẽ mỉm cười, liền trả lại kiếm trở vào bao. Bước cách tràn đầy. Hai ngày sau, thành triều ca một cái khách sạn. Trong khách phòng, hơi nóng miểu nhiễu. Tiểu Mập Mạp chính lười biếng ngâm mình ở trong thùng gỗ, hai tay triển khai, túi ở thùng gỗ một bên. Phía sau, Tú Nương chính để tâm mà giúp hắn xoa bóp. Hai con tay ngọc qua lại ở một đống đống thịt mỡ góc nhìn, chuẩn xác mà nhào nặn mỗi một huyệt đạo, linh hoạt mà mạnh mẽ, để Tiểu Mập Mạp thuận theo đến suýt chút nữa không nhịn được rên rỉ đi ra. Cực khổ rồi. Hơi quinh, Tào Siêu nắm chặt Tú Nương nu đế, chậm rãi xoay người. Tú Nương giờ khắc này chính ăn mặc một thân lụa mỏng, dưới ánh mặt trời khác nào trong suốt, bên trong dĩ nhiên không hề có thứ gì. Đây là nô nên làm. Tú Nương trong mắt tràn đầy tình ý. Thân là sát thủ, điểm ấy xoa bóp hoa không được nàng sức khỏe lớn đến đâu. Trái lại Tào Siêu một câu thể kỳ nói, làm cho nàng ấm lòng. Đây là một cái thiếu yêu nữ nhân, vẫn là khổ cực ngươi. Tiếp đó, liền đến phiên ta hầu hạ ngươi. Dứt lời, Tào Siêu đem Tú Nương ôm vào trong thùng nước, bị nước nóng ướt nhẹp xiêm y thật chặt kề sát ở Tú Nương trên người, phát họa ra vóc người ngực tấn công nông phòng thủ. Đây là một bộ gần như thành thục thân thể mềm mại. Chủ nhân, đó Tào Siêu cái kia nóng rực ánh mắt, Tú Nương thẹn thùng địa cúi đầu. Nàng đương nhiên ý thức được đối phương sau đó phải làm cái gì, nhất thời hà phi hai gò má. Không biết Tú Nương yêu thích ta đi thủy lộ, không đường, vẫn là đường bộ. Tào Siêu mềm nhẹ địa xoa xoa Tú Nương vai đẹp, ôn nhu hỏi. Tú Nương sửng sốt. Đây là mà ý tứ. Nàng trước đây tuy rằng cùng cái kia độc chí là tình nhân, nhưng hai người đều là sát thủ, ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, kết quả đến hiện tại vẫn là song bích, làm sao từng nghe quá cỡ này hổ lang chi tử. Đôi mắt đẹp chớp mấy lần, một mặt mở mịt. Quên đi, vẫn là trước tiên đi thủy lộ đi, mọi người đều là lần thứ nhất, lục lộ có chút không dễ đi. Tào Siêu miệng hơi cười, lộ làm ra một bộ lao tài xế nụ cười. Cửa xe đã hàn chết rồi, ghế phụ vị trên nữ nhân cũng lại dưới không được xe. Tiếp theo một cước chân ga đến cùng. Tùy theo mà đến chính là một tiếng thét kinh hãi. Chương 5, thiếu niên không biết ngự thì được, đem nhầm lò ly xem là bảo. Chủ nhân ba. Tú nương mềm yếu vô lực nằm ở Tào Siêu trong lồng ngực, đôi mắt đẹp mất đi tiêu cự, cặp môi thơm lúc khép mở, không ngừng thấp giọng nỉ non. Một bộ bị chơi xấu dáng vẻ. Đừng xem Tào Siêu này thân thịt mỡ lắc nhá lắc, thật giống rất hư. Có thể trải qua vừa nãy tình cảnh đó tú nương nhưng rõ ràng trong khối thân thể này đến cùng ẩn chứa cỡ nào sức mạnh cuồng bạo. Nàng liên phảng phất đưa thân vào trong biển rộng, bị một làn sóng lại một làn sóng sóng lớn điên cuồng đánh, mãi đến tận xoắn ốc thăng thiên. Cái kia cường độ, kích thích. Ngay ở nàng còn đang thất thần thời khắc, phía sau truyền đến sự vật làm cho nàng triệt để giật mình tỉnh lại. Tú nương đưa tay sau này một màn, nhất thời ý thức được cái gì. Hà Phi song ngạch, xoay người lại thở gấp nói rằng: "Để nô hầu hạ chủ nhân." Trên thực tế Tào Siêu cũng xác thực như nàng suy nghĩ như vậy, không có tận hứng. Hắn kiếp trước liền thiên phú dị bẩm, kiếp này lại tu luyện Ngọc Hư kiếm pháp, tuy rằng trường mập, nhưng thể lực nhưng không phải người thường có thể so với. Có điều nhìn thấy tú nương bây giờ trạng thái, hiển nhiên là ở cường chống đỡ, Tào Siêu còn không đến mức như vậy nôn nóng. Liền giơ tay ngăn cản đối phương. Tháng ngày còn dài, ta không cần sốt ruột, vẫn là trước tiên nói nói chính sự đi. Hắn lần này xuống núi nhưng là phải tìm kiếm Bạch Hổ gia. Pháo gái, chỉ là bị bức ép. Tú nương không nói gì, ngoan ngoãn mà chờ Tào Siêu tiếp tục nói. Ta nghe nói Triều Ca Lư Lăng Quân trên tay có một tấm Bạch Hổ gia, ngươi là có hay không biết được việc này? Lư Lăng Quân chính là bây giờ Triệu Vương Phong, ở Triệu Quốc quyền thế khá lớn. Hừm, nô trước đây vì ám sát Sở Quốc Xuân Thân quân phái tới sứ giả, từng lẹn vào Lư Lăng Quân quý phủ làm tỳ nữ, ở trong thư phòng nhìn thấy tấm kia Bạch Hổ gia. Lư Lăng Quân dĩ nhiên ám thông Sở Quốc Xuân Thân quân. Tào Siêu hứng thú bị câu lên. Xuân Thân quân hoàng hiết chính là đại danh đỉnh đỉnh chiến quốc tứ công tử một trong, nắm giữ Sở Quốc triều chính nhiều năm. Không nghĩ đến người này tay mắt thông thiên đến nước này, dĩ nhiên có thể liên lụy Triệu Quốc Phong quân. Không sai, nô ở ẩn núp lúc còn gió thăm, Xuân Thân quân tựa hồ muốn thông qua Lư Lăng quân quan hệ, cùng Triệu Quốc một vị thực quyền nhân vật thương nghị hợp tung việc. Thì ra là như vậy. Tào Siêu gật gật đầu, lúc này mới nhớ tới đến, căn cứ sử bí thư tải, lần thứ hai hợp tung kháng tần thật giống cũng mau tới. Vuốt cằm, Tào Siêu chăm chú suy nghĩ đón lấy hành động. Trước đây hắn còn cân nhắc làm sao có thể lén lút lẻn vào Lư Lăng quân phủ, đánh cắp khối này Bạch Hổ gia. Hiện tại có tú nương trợ giúp, lại biết cái này trọng đại cơ mật, tựa hồ sự tình liền trở nên thuận lợi lên. Không sai, Tào Siêu hàng này từ vừa mới bắt đầu không có ý định đi chính kinh săn hổ, trái lại đánh tới trộm ra hổ chủ ý. Không đi tầm thường đường, chính là hệ thống cho yêu cầu của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tào Siêu đột nhiên cảm giác thấy trong lồng ngực người ngọc có dị động. Túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy tú nương chính đỏ mặt, bị nhãn như tơ mà nói rằng: "Chủ nhân, nâu nghỉ ngơi tốt, để nô hầu hạ ngài đi." Dứt lời, đầu liền hướng lặn xuống. T. Giờ khắc này, Tào Siêu trong đầu chỉ vang lên một câu nói: "Thiếu niên không biết ngự thì được, đem nhầm lò ly xem là bảo." Vào đêm, cửa thành đóng, trên đường không có một bóng người, chỉ có bánh xe nghiền ép bùn đất âm thanh ở yên tĩnh trên đường cái vang vọng. Thời kỳ chiến quốc, các quốc gia đều thực hành giới nghiêm, bình dân bách tính vào đêm không được ra ngoài. Chỉ là những ngày pháp quy, đối với các quyền quý tới nói thùng rỗng kêu to. Giờ khắc này trên đường cái trống không, đang có một chiếc xe ngựa vội vã mà qua. Tuần tra quân tốt chỉ là liếc xe ngựa này một ánh mắt, liền như vô sự địa đi ra. Chiếc xe ngựa này nhưng là thường thường ra vào Lư Lăng quân phủ. Thứ đại nhân vật này, tuyệt đối không phải bọn họ những này tiểu tốt có thể chọc được. Một giây sau, làm xe ngựa quải vào mặt khác một lối đi lúc, kéo xe ngựa chạy chậm đột nhiên thảm tê một tiếng. Mười mấy cây mắt thường khó phân biệt sợi tơ ngang qua ở đầu đường, ngựa chạy chậm móng trước bị sợi tơ cho tận gốc chặt đứt, bắn lên lượng lớn máu tươi. Ngựa mất móng trước bên dưới, chỉnh chiếc xe ngựa theo quán tính hướng về giữa không trung quăng bay ra ngoài. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, xe ngựa nặng nề nện xuống đất. Tiên máu chảy như suối giống như tung đầy đất, lái xe ngựa người vừa vặn bị ngựa xe ngăn chặn. Trong nháy mắt biến thành một bãi thịt nát, đã chết không thể chết lại. Khắc khắc. Sau một khắc, một vị mặc hoa phục văn sĩ trung niên từ trong xe chật vật bò đi ra. Hắn cơ cơ thân thể, một trận đầu váng mắt hoa. Mà để khi hắn mới vừa phục hồi tinh thần lại lúc, ánh mắt lấm liệt. Một phi một gầy hai đạo bóng đen xuất hiện ở phía trước, chính chậm rãi hướng hắn đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Văn sĩ trung niên nhìn thấy này cảnh tượng, nói thầm một tiếng không ổn. Lần này hắn phụng mệnh bí mật đi sứ Triệu Quốc, Xuân Thân quân nhưng là phái lượng lớn kiếm khách trong bóng tối bảo vệ hắn. Có thể đêm nay chẳng biết vì sao, ra lớn như vậy bất ngờ, những này chết tiệt kiếm khách lại một cái cũng không có hiện thân. Mắt thấy đạo kia mập mạp bóng người bắt đầu rút ra trường kiếm bên hông, văn sĩ trung niên hoảng rồi. Sợ đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, không được địa sau này bỏ. Ngươi không nên tới nha. Có thể một giây sau, tiểu mập mạp bắn như điện mà đến, ánh kiếm trong nháy mắt xẹt qua văn sĩ cổ. Tiếng đều im mặt đi. Lư Lăng quân quý phủ, vàng son lộng lẫy, như ban ngày. Lư Lăng quân ở giữa mà ngồi, bên cạnh người có vài vị mỹ cơ vì hắn đẩy kiên vào lưng, này rượu ném đồ ăn. Đường dưới lại có mười mấy tên vũ cơ chính đang nguyện chuyển nhảy múa, bốn phía sáo trúc tiếng không ngừng, giống như nhân gian tiên cảnh. Đây chính là sáu quốc các quý tộc ban đêm tiêu chuẩn nhất tiêu khiển tiết mục. Nghe một chút từ khúc, nhìn phiêu vũ, uống mấy chén rượu nhạt, thương thu đến rồi đẩy tới cá biệt mỹ cơ. Thực sự là bình thản lại khô khan sinh hoạt. Đạp đạp đạp. Nhưng mà ngay ở Lư Lăng quân mới vừa muốn tóm lấy bên cạnh một vị mỹ cơ, đưa nàng kéo vào trong lúc, đường ở ngoài bỗng nhiên vang lên liên tiếp hỗn độn tiếng bước chân. Lư Lăng Quân hơi nhướng mày, mặt hiện ra không thích. Hắn không thích nhất ở hưởng lạc lúc bị người quấy rối. Hơi Quynh, có giáo úy vội vã mà chạy vào, quét mắt đường dưới chúng nữ sau, bước nhanh chạy đến Lư Lăng Quân bên cạnh người, thấp giọng thì thầm vài câu.
Cái gì?
Sứ giả lại bị giết? Lư Lăng Quân vèo địa một hồi đứng lên, mang phiên trước mặt bàn trà. Đồ vàng bạc buồn rơi xuống đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, rượu thịt rau quả tung một chỗ. Sáo trúc tiếng im bặt đi, mọi người cùng nhau cúi đầu, quỳ rạp dưới đất. Bọn họ đều rõ ràng Lư Lăng Quân tính cách, chỉ lo sơ ý một chút bị đối phương thiên nộ. Đều cút cho ta đi ra ngoài. Lư Lăng Quân vung tay lên, phẫn nộ quát. Chờ đường bên trong tất cả mọi người đều sau khi rời đi, hắn lúc này mới một cái tóm chặt tên này giáo úy cổ áo. Ngươi cho ta rõ ràng mười mươi điệu nói ra, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Giáo úy không dám ẩn giấu, đem chuyện đã xảy ra nói ra. Lư Lăng Quân sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên biến ảo không ngừng, xó não bắt đầu đau lên. Sứ giả thân phận không phải chuyện nhỏ, chính là Xuân Thân Quân bí mật phái tới thương nghị hợp tung việc. Bây giờ chết ở trong thành, hắn thân là chủ nhà, bất luận làm sao cũng không thể tách rời quan hệ. Vì lắng lại Xuân Thân Quân lửa giận, hắn nhất định phải đưa ra một câu trả lời, mau chóng nắm lấy hung thủ giao cho đối phương. Phong thành, nghiêm lệnh bốn môn, chỉ được phép vào không cho phép ra. Nội trống, tụ tập trong thành sở hữu binh mã, cho ta từng nhà tìm. Mặt khác phân ra trong phủ một nửa vệ sĩ, hiệp trợ quân đội lục soát. Phàm là phát hiện người khả nghi, đều cho bản quân nắm lên đến. Dám to gan găng chống đối người, giết chết không cần luận tội. Theo Lư Lăng Quân phát sinh từng đường mệnh lệnh, toàn bộ thành triều ca đều trở nên sôi vọt lên. Nhưng mà hắn không biết chính là, ngay ở lượng lớn vệ sĩ rời đi Lư Lăng Quân phụ không bao lâu, liền có hai bóng người len lén lẻn vào đến thư phòng của hắn bên trong. Hắn âu yếm tấm kia bạch hổ ra, liền như thế không cánh mà bay. Keng, lựa chọn thành công, thu hoạch được thưởng, chuyển luân chi thuật. Chương 6, đều già đầu còn muốn giàn vật lão phu, thực sự là nghiệp chướng a. Sau 10 ngày, Vân Mộc Sơn, Quỷ Cốc, một bóng người xuất hiện ở Quỷ Cốc lối vào. Hắn người mặc áo bào đen, màu tím khăn đội đầu dưới cột mái đầu bạc trắng, bạch mi ngạo như hùng, ánh mắt sắc bén như kiếm, khí chất tà mị nhưng lộ ra thô bạo. Giờ khắc này vệ trang trên vai chính gánh một đầu bạch hổ, chậm rãi mà tới. Bạch hổ thân thể khổng lồ, không thua với một đầu gấu trưởng thành người mù. Chỉ là vệ trang phảng phất chút nào không cảm giác được trọng lượng bình thường, đi lại trầm ổn, sống lưng như cũ thẳng tắp như kiếm. Lần này thời hạn một tháng rèn luyện, hắn nhưng là sớm đầy đủ 15 ngày hoàn thành rồi nhiệm vụ. Lần này cuối cùng cũng coi như vượt qua sư ca. Vệ trang lặng lẽ nghĩ, khoe miệng nhẹ nhàng một móc, trong lúc lơ đãng ngậm lấy một nụ cười. Có thể sau một khắc, nét cười của hắn triệt để đọng lại ở trên mặt. Chỉ thấy lối vào thung lũng lối rẽ trên, có một người chính hướng hắn chậm rãi mà tới. Người đến đồng dạng thân hình kiên cường, bên trong đáp áo lam, ở ngoài khoác ngân bảo, vầng trán như kiếm, khuôn mặt lạnh dần. So với vệ trang, ngũ quan còn tinh xảo hơn mấy phần, càng là một mặt chính khí. Này không phải sư huynh cái nhiếp còn có ai? Vệ trang con mắt đọc lại, hắn phát hiện cái nhiếp trên vai gánh đầu kia bạch hổ, luận cái đầu tựa hổ so với mình càng lớn hơn một ít. Trước đây đắc ý nhất thời không còn sót lại chút gì. Sư đệ, sư ca. Hai người chào hỏi sau, liền rất có ăn ý sóng vai hướng trong cốc đi đến. Lần này cuối cùng cũng coi như là hoàn thành rồi lao sư rèn luyện. Cái nhiếp mở miệng nói rằng, chỉ là bạch hổ vương thôi, không đáng nhắc tới. Vệ trang nói một cách lạnh lùng, trong giọng nói tràn ngập ngạo khí. Xác thực, có thể trọng yếu chính là lão sư thật sự chỉ là hy vọng chúng ta đi săn hổ sao? Cái nhiếp nhìn về phía vệ trang, đưa ra một nghi vấn. Vệ trang nhất thời rơi vào trầm mặc. Nhưng mà ngay ở hai người đi vào quỷ cốc sau, thân hình cùng nhau hơi ngưng lại, chỉ thấy một cái bụ bấm bóng người chính đang cách đó không xa dựa bàn nhai chóp chép. Trên bàn trà xếp đầy một đĩa bàn ăn thịt, mà một bên mâm đã xếp được rất cao. Tào Siêu, hai người con mắt ngưng lại, làm sao cũng không nghĩ đến này tiểu mập mạp lại so với bọn họ trở về còn muộn sớm. Đang lúc này, quỷ cốc tử xuất hiện. Hắn chậm rãi mà đến, đi tới hai người trước mặt, quét mắt hai người trên vai bạch hổ sau, gật gật đầu. Chính là trong chốn giang hồ nhất lưu cao thủ cũng rất khó tìm đến một đầu bạch hổ, hai người các ngươi dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng liền có thể tìm được bạch hổ vương cũng đưa nó đánh chết, làm không tệ. Chỉ là lời tuy như vậy, có thể trong giọng nói nhưng không chút nào vẻ tán thưởng, phản phất đây là một cái chuyện đương nhiên bình thường. Nay ở cái nhiếp cùng vệ trang nghe tới, thì có điểm trói thai. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì so sánh sản sinh thương tổn. Phải biết Tào Siêu năm nay mới 15 tuổi, so với hai người đều nhỏ hơn. Hơn nữa chỉ là một cái thư đồng, thân phận muốn thấp hơn rất nhiều bọn họ. Có thể lần lịch lãm này, bọn họ lại bị một cái nho nhỏ thư đồng cho đoạt trước tiên. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa hai người bọn họ quỷ cốc một mạch truyền nhân, lại còn không bằng một cái thư đồng. Nay để bọn họ mặt mũi hướng về nơi nào đặt? Sắc mặt không hề thay đổi, có thể hai người nội tâm đã dấy lên lửa nóng hừng hực. Đó là hai viên bất khuất lòng hiếu thắng. Đang lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm rãi mà đến, cầm trong tay mâm ôn nhu đặt ở Tào Siêu trên bàn trà. Trên mâm đựng đầy đại cốt cây gậy, còn chi kỷ mà phối hợp mấy viên rau xanh. Vị này chính là. Cái nhiếp nhìn phía Tú Nương, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây là ta Tú Nương. Nàng thân thế đáng thương, lưu lạc đầu đường, bị ta ở trên đường đụng tới, liền dẫn theo trở về. Tú Nương đô theo công phu rất lợi hại, đang đi ra quần áo vừa đẹp đẽ lại vừa vặn, khi trở về mới đưa cốc chủ một thân đây. Tào Siêu lau đi bóng mỡ miệng rộng, giải thích vài câu sau lại bắt đầu chuyên tâm lôi kéo lên trong cái mâm đại cốt cây gậy. Cái nhiếp sau khi nghe xong, ánh mắt không khỏi tìm đến phía quỷ cốc tử. Lúc này mới phát hiện đối phương y phục trên người xác thực cùng thường ngày không giống. Không chỉ là mới tinh, mà màu sắc cùng dùng nguyên liệu đều khá là chú ý. Lão sư, tựa hồ tao bao một chút. Tuy rằng cái thời đại này không có tao bao cái từ này, nhưng cái nhiếp xác thực là ý này. Một bên vệ trang, thần sắc hơi động. Trên đường, hắn nghe ra Tào Siêu trong lời nói manh mối. Tiểu tử này lại chạy trong thành đi tới. Lẽ nào hắn không có đi săn hổ? Vệ trang ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Tào Siêu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, chỉ là hắn tự tôn không cho phép hắn nói tương vân. Khắc khắc. Quỷ cốc tử ho nhẹ hai tiếng, một lần nữa hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Được rồi, các ngươi trước tiên đi xuống nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ công bố vòng thứ 2 rèn luyện nội dung. Phải. Nghe được còn có vòng thứ 2, cái nhất cùng vệ trang trong nháy mắt giấy lên đấu trí, cũng không còn quan tâm Tào Siêu. Hai người nắm thật chặt song quyền, đồng thời trong lòng lặng lẽ nghĩ, lần này ta sẽ không lại thua. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiểu mập mạp ồn ào lên. Đừng a, lúc này món nợ đều còn không thanh đây. Hắn còn ghi nhớ bộ kia vảy dầu giáp. Quỷ cốc tử liếc hàng này một ánh mắt, tiện tay chỉ phía trước một gian phòng xá. Đang ở bên trong. Tiểu mập mạp sau khi nghe xong, đột nhiên trở nên người nhẹ như yến, tư lưu một tiếng liền xông vào. Hơi quinh, nhưng nhíu môi đi ra, bất mãn mà hét lên. Này giáp cũng quá nhỏ. Coi đời này sẽ không có hợp ngươi xuyên giáp. Quỷ cốc tử vô tình đạo xảy ra chuyện thực, không chút lưu tình địa ở tiểu mập mạp cái kia yếu đuối nội tâm trên quấn lên một đao. Vảy rồng giáp tổng cộng chia làm 2 tầng. Bên trong tầng vì là thiên tàm ti bệnh mà thành, tầng ngoài vì là vảy giáp. Thiên tàm ti rất có giãn, mặc ở Tào Siêu trên người đúng là miễn cưỡng vừa vặn. Có thể bên ngoài vảy giáp nhưng không có giãn. Cứ như vậy, bị cực hạn lôi kéo địa phương sẽ không có vảy giáp bảo vệ. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai kêu Tào Siêu phỉ thành như vậy. Ngay ở Tào Siêu vẻ mặt bắt đầu đổ hạ xuống lúc, một bên Tú Nương mở lời an ủi. Nô cho rằng có thể đang không có vảy giáp địa phương bù đắp một ít giáp mảnh, như vậy thì sẽ không có địa phương thiếu hụt bảo vệ. Lời vừa nói ra, nhất thời rước lấy quỷ cốc tử ba người chú ý. Lòng tốt tế nữ tử. Ba người âm thầm cảm thán. Tú Nương nói không sai, vậy thì giao cho ngươi. Tào Siêu sáng mắt lên, lập tức đem vảy rồng giáp cởi ra, vung tay lên, giao cho Tú Nương. Nô nhất định sẽ làm tốt. Tú Nương hướng Tào Siêu thi lễ một cái sau, liền ôm vảy rồng giáp rời đi. Nhìn thấy này cảnh tượng, liền ngay cả luôn luôn không quan tâm chuyện nam nữ vệ trang, cũng nhìn ra tiểu mập mạp cùng Tú Nương trong lúc đó quan hệ khẳng định không hề tầm thường. Đùa giỡn, một cái một tiếng nô, một cái thuận lợi liền đem quý trọng như thế vảy rồng giáp giao cho đối phương, hai người này có thể không có quan hệ. Ba người nhìn về phía Tào Siêu trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp. Ban đêm, vạn vật im tiếng. Vệ trang như mọi khi bình thường, rửa mặt một phen sau, liền nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Nhưng là ở hắn nhắm hai mắt lại lúc, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Vệ trang đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi dậy. Nghiêng hai lắng nghe sau, sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ lên. Thở dốc, vỗ tay, cao vút tiếng hí, chuyện này. Tuy rằng ở chuyện nam nữ trên là đại thần kinh, nhưng vệ trang cũng không là cái gì cũng không hiểu ngốc bạch ngọt. Từ âm thanh đầu nguồn phán đoán, hắn một hồi liền đoán ra lại là tiểu mập mạp dở trò quỷ. Rằng đạo lý, mấy người phòng xá cách xa nhau đầy đủ 2-3 dặm, người bình thường là không thể nghe được. Có thể vấn đề là quỷ cốc bên trong, sẽ không có một cái là người bình thường. Bất kể là quỷ cốc tử vẫn là vệ trang, cái nhiếp, hai lực so với người bình thường cũng cao hơn lên số lần. Vì lẽ đó liền nghe cái rõ rõ ràng ràng. Lần này vệ trang cũng không ngồi yên được nữa, hắn tuy rằng không tốt chuyện nam nữ, nhưng loại thanh âm này dưới, là cá nhân cũng không nhịn được, càng không nói đến muốn ngủ. Hừ. Vệ trang hừ lạnh một tiếng, cầm lấy xa xỉ kiếm, thân hình lóe lên liền biến mất ở ngoài cửa. Một thời gian uống cạn chén trà, vệ trang đi đến trên đỉnh ngọn núi, con mắt nhất thời híp lại. Chỉ thấy cái nhiếp ở cách đó không xa ngồi khoanh chân, chính hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Vệ trang thấy này, trực tiếp đi đến cái nhiếp đối diện, ngồi xuống. Hừ, tuổi còn trẻ liền mê mọi chuyện nam nữ, thực sự là tự cam đoạ lạc. Trong lòng khinh bị một phen Tào Siêu sau, vệ trang tay nắm ấn quyết, liền muốn bắt đầu tu luyện. Nhưng là ở hắn sắp nhắm hai mắt lại lúc, nhưng thoáng nhìn một bóng người hướng trên đỉnh ngọn núi chạy như bay đến. Lão sư. Vệ trang khẽ miệng giật giật, tiếp theo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nữ nhân, quả nhiên là hỏa thủy, chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Đây là hắn nhắm mắt lại trước cái cuối cùng ý nghĩ. Chương 7, đội sản xuất bên trong lửa cũng không dám như thế nhường người sai khiến. Thành Hàm Dương bên trong, tình cảnh bi thảm. Quốc quân qua đời, cả nước chỉ tang. Tướng quốc bên trong phủ, treo đầy lụa trắng, lấy đó đối với tiên vương chia buồn. Từ một giới thương nhân làm được một quốc gia thể tướng, lại được rồi thái hậu chống đỡ, càng bị tân quân bái vì là trọng phụ, giờ khắc này Lã Bất Vi có thể nói là đạt đến quyền lực đỉnh cao. Nhưng mà hắn không chút nào bất cẩn, trái lại như băng mỏng trên giày. Nguy hiểm không chỉ đến từ chính kẻ địch, còn đến từ chính bên trong. Tiên vương tân cố, quốc quân mới có 13 tuổi, điều này làm cho vốn là phức tạp thế cuộc trở nên càng thêm sóng lớn quỷ quật lên. Trong hậu cung, Triệu Cơ tuy là cao quý thái hậu, có thể mặt trên còn có 2 vị thái hoàng thái hậu cho đẻ lên. Thái hoàng thái hậu Hoa Dương phu nhân, thành tựu sở hệ thế lực ở tần quốc nhân vật đại biểu, tuy rằng bình thường một bộ nhàn vân giá hạc, không hỏi chính sự tư thái. Có thể trong triều đình, không chỉ có nàng đệ đệ Dương Tuyển quân ngồi ở vị trí cao, còn có nàng cháu trai Sương Bình quân cùng Sương Văn quân dựa vào quyền lực thay đổi cơ hội, đem lượng lớn sở người xếp vào, hình thành một luồng thế lực khổng lồ. Cho tới một vị khác thái hoàng thái hậu hạ phu nhân, cũng đồng dạng không đơn giản. Thân là tiên vương mẹ đẻ, lại là Hàn Quốc công chúa, chính là Hàn hệ thế lực ở tần quốc nhân vật đại biểu, sau lưng có toàn bộ Hàn Quốc chống đỡ. Mà hạ thái hậu trên tay lợi hại nhất lá bài tẩy, nhưng là có một nửa Hàn Quốc huyết thống Trường An quân Thành Giao. Thành Giao, tiên vương thiếu tử, chính là Hàn Quốc công chúa sinh, xuất thân cao quý, từ nhỏ thông tuệ. So sánh lên do ca cơ sinh, huyết thống khởi nguồn không minh bạch trưởng tử doanh chính, Thành Giao càng đến tôn thất ủng hộ. Mà ở trong triều đình, Lã Bất Vi một giới vệ quốc thương nhân, dựa vào tiên vương ân sủng, lại thiết cư tướng quốc vị trí, còn bị phong hầu, thực ấp 10 vạn hộ, môn khách hơn bạn. Tất cả những thứ này cũng làm cho lão tần người cảm thấy khó chịu, càng ngày càng nhiều tôn thất trọng thần bắt đầu khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Triệu Cơ, Lã Bất Vi trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới danh tự này. Đối mặt sở hệ, hàn hệ cùng với địa phương thế lực áp lực, Lã Bất Vi không thể không cùng thái hậu Triệu Cơ ôm đoàn. Giảng đạo lý đây là chuyện đương nhiên việc. Dù sao Triệu Cơ xuất từ Lữ phủ, hai người có một đoạn hương hòa tình. nhưng mà nữ tử này nhưng trời sinh nhu cầu dồi dào, mắt thấy này hương lửa càng đốt càng mạnh, để năm gần 50 Lã Bất Vi cảm thấy không chịu nổi. Trong thư phòng, ánh đến chợt trờn. Lã Bất Vi lúc ngẩng đầu, đường dưới đã đứng một bóng người. Thương Bang, thu hồi hiểm nhật kiếm, không phụ Tương Bang vọng. Nghe được đối phương đưa ra khẳng định trả lời, Lã Bất Vi hài lòng gật gật đầu. Có hiểm nhật kiếm, hắn liền có thể hiệu lệnh La Vong trên cấp 4 sát thủ, thiên sát địa diệt. Thêm vào trong tay vốn là khống chế dưới cấp 4 nhân viên tình báo, si mị vong lượng, La Vong đã triệt để nắm giữ ở trên tay của hắn. Nghĩ như vậy, Lã Bất Vi từ trên bàn trà lấy ra một phần thẻ tre, đưa cho Hiểm Nhật. Gần nhất bổn tướng thu được tiếng gió, có người muốn liên hợp 6 quốc phạt ta Đại Tần. Ngươi đi Triệu Quốc đi một chuyến, tra ra là người nào gây nên, giết. Thuộc hạ tuân mệnh. Hiểm Nhật tiếp nhận thẻ tre sau, thân hình lóe lên. Trong phòng bay về bình tĩnh, phản phất hiểm hắn đến chưa từng xuất hiện bình thường. Lã Bất Vi cầm lấy bàn trà bên trong thẻ tre, chậm chậm tự nói, Triệu Cơ, là nên nghĩ một biện pháp. Ngày kế, Quỷ Cốc, San Hổ, chỉ có thể chứng minh các ngươi có lực lượng tự bảo vệ, đón lấy vòng thứ 2 rèn luyện sẽ càng thêm nguy hiểm. Quỷ Cốc tử chắp hai tay sau lưng, hờ hững nói rằng, phía sau cái nhiếp, vệ trang Túc Nhiên Nhi Lập. Một bên tiểu mập mạp Tào Siêu thì lại đang ăn điểm tâm. Hung hiểm. Vệ trang khỏe mắt đảo qua tiểu mập mạp sau, khỏe miệng lộ ra một vẻ xem thường. Thân là Quỷ Cốc chủ nhân, một người có thể kháng cự ngàn vạn binh. Vệ trang tự tin không có cái gì hung hiểm có thể hiếm thấy cũng hắn. Trong trần thế, to lớn nhất hung hiểm không gì bằng lòng người. Quỷ Cốc tử chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía vệ trang. Cái nhiếp suy nghĩ sâu sắc, vệ trang cũng thu hồi phần kiêng ngạo khí, chỉ có Tào Siêu còn ở cùng một cái đại cốt cây gậy so sánh sức lực. Thế gian có vô số kiếm thuật cao siêu người, có thể dương danh người ít ỏi. Bởi vì bọn họ đều trở thành trong tay người khác quân cờ. Chỉ có hiểu rõ lòng người người, mới có thể lấy núi sông làm bàn cờ, lấy muôn dân làm quân cờ, tung hoành khe, tùy ý như thường. Cái nhiếp cùng vệ trang sau khi nghe xong, trong mắt nổi lên hào quang kỳ dị. Núi sông vì là bạn, muôn dân vì con. Thương sinh đồ đồ, thiên hạ liệu liệu, chư tử bách gia, duy ta tung hoành. Đây là cỡ nào thô bạo? Quỷ Cốc tử lấy ra một cái hộp, bên trong có 3 cái trúc bài. Gần nhất, Hàn, Triệu, Ngụy Tam Quốc có dị động, các ngươi 3 người lựa chọn một chỗ. Trong vòng 3 tháng, tìm tới đáp án, này chính là các ngươi vòng thứ 2 rèn luyện. Quỷ Cốc tử dứt lời, chính đang gặm đại cốt cây gậy Tào Siêu hơi sững sờ. Trước đây Sở Quốc Xuân Thân Quân từng phái ra sứ giả đi Triệu Quốc thương nghị hợp tung việc. Lẽ nào ông lão trong miệng nói tới dị động, chỉ chính là chuyện này? Cái kia cứ như vậy, lần lịch lãm này đối với ta mà nói há không phải thành mở sách của thi. Ngay ở Tào Siêu trong đầu bay lên cái này cố ý chợt nảy ra thời điểm, trước mắt xuất hiện 3 đạo tuyển hạng. Tuyển hạng 1, như thực chất nói cho Quỷ Cốc tử, không cần so với, ta đã biết đáp án, hoàn thành khen thưởng chút ít nội lực. Tuyển hạng 2, giả vờ không biết đáp án, ở dưới chân núi khoái hoạt một phen sau lại trở về nộp lên đáp án, hoàn thành khen thưởng trong vòng 50 năm lực, cũng biếu tặng càng cứu thương một bộ. Tuyển hạng 3, giả vờ không biết đáp án, cũng không xỉ địa yêu cầu chỗ tốt sau lại đi đến Triệu Quốc tham gia rèn luyện, thu được số 1, hoàn thành khen thưởng Quỷ Cốc thổ nạp thuật. Nhìn thấy cái thứ 2 tuyển hạng, Tào Siêu không còn gì để nói. Điều này hiển nhiên lại là một cái đưa mạng hạng. Đã như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là tuyển hạng thứ 3. Quỷ Cốc thổ nạp thuật là tung hoành một mạch bí truyền thổ nạp pháp môn, tương tự với bên trong hô hấp, có thể để người sử dụng ở một quãng thời gian bên trong không bị độc khí tập kích. Lại nói, dù cho không có môn bí pháp này, Tào Siêu cũng sẽ tuyển 3. Bởi vì hướng về Quỷ Cốc tử yêu cầu chỗ tốt, bản thân liền rất mang cảm. Chờ đã. Lần lịch lãm này người thứ nhất có tưởng tượng gì? Tào Siêu nhấc tay hỏi. Quỷ Cốc tử khẽ miệng hơi giật giật. Xem tiểu tử ngươi ý tứ, không khen thưởng liền không dự định đi tới đúng không? Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Cái này mà. Tào Siêu con ngươi chuyển động. Ngài xem, Tú Nương chỉ là một cái cô gái yếu đuối, trước suýt chút nữa liền bị người xấu cho hại chết. Nếu như cốc chủ có thể truyền cho nàng một ít tiểu bản lĩnh, tỉ như bách bộ phi kiếm, hoành quán bát phương, kỳ môn độn giáp chờ chút, làm cho nàng hơi có chút lực lượng tự bảo vệ, này có thể thật tốt nha. Quỷ Cốc tử sau khi nghe xong, sắc mặt một hồi liền đen kịt lại. Để ta dạy cho ngươi tỉ nữ bách bộ phi kiếm, hoành quán bát phương. Tiểu tử ngươi đúng là dám muốn. Có điều Quỷ Cốc tử cũng nhìn ra rồi, lấy Tào Siêu này không lợi không dậy sớm nổi, nhạn quá cũng nổ lông tính tình, nếu không có điểm trả giá, đối phương là tuyệt đối sẽ không đi. Thiếu mất khối này đá mài dao, vậy còn làm sao mài đao? Quỷ Cốc tử thầm than một tiếng sau, cũng chỉ đành đáp ứng rồi. Có thể, có điều ta chỉ dạy nàng tháng 3, cuối cùng học được làm sao, nghe theo mệnh trời. Được. Tào Siêu tiến lên, mở ra bên trong một cái trúc bài, mặt trên có khắc đại đại một cái triệu tự. Nhất Nhi đi Hàn Quốc, Trang Nhi đi Ngụy Quốc, Tiểu Siêu đi Triệu Quốc, lấy tháng 3 làm hạn định. Dứt lời, Quỷ Cốc tử vung lên ống tay áo, trực tiếp rời đi. Lưu lại 3 người ở đây, rơi vào trầm mặc. Di động. Cái nhất cùng vệ trang liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đã có đoạt được. Chương 8, chuyển luân chi thuật lần đầu trải nghiệm. Di động, thú vị. Vệ trang nhìn về phía Niếp Nắp, ánh mắt lạnh lùng. Lão sư đã đưa ra nhắc nhở, lòng người. Niếp Nắp chịu đựng vệ trang ánh mắt, hờ hững nói rằng: "Xác thực." Hai người liếc mắt nhìn nhau, không chung tự muốn cọ sát ra đố lửa. Nghe đồn Hàn Quốc lão vương bệnh nặng, huyết y bảo nữ hầu tức Bạch Nghiên nắm hết quyền hành, trong triều không người dám định. Chỉ là, nàng không hẳn là đáp án của vấn đề này, có lúc từ nhỏ nơi bắt tay, càng hữu hiệu. Vệ trang tự tin nói: "Ngụy Quốc từ khi Tín Lăng quân thiết phủ cứu Triệu sau, quân chính quyền to vì là đại tướng quân Đoạn làm sùng khoảng trường, trái phải, nhưng hắn cũng không thể đưa ra một cái đáp án. Muốn lấy được thích hợp đáp án, nhất định phải tìm tới người thích hợp." Cái nhiếp nhìn về phía vệ trang, không cam lòng yếu thế. "Xem ra ngươi đã tìm tới người thích hợp." Vệ trang khỏe miệng hơi vểnh lên. "Ngụy Quốc đại tư không Ngụy Dung, Hàn Quốc thái tử An." Hai người cùng nhau nói ra đối phương đáp án. Nói xong, nhìn nhau nở nụ cười sau, xoay người rời đi. chỉ để lại trợn mắt ngoác mồm Tào Siêu. Ta đi, có muốn hay không như thế yêu người ta? Hai người các ngươi còn không bằng trực tiếp giao đáp án quên đi. Cho đến giờ phút này, Tào Siêu mới chính thức cảm nhận được quỷ cốc đệ tử là cỡ nào lợi hại. May mà lão tử gặp phải Tú Nương, trước thời gian biết được đáp án. Tào Siêu vô vô ngực, trước ngực thịt mỡ tạo nên một mảnh gợn sóng. Ta tìm Tú Nương đi. Đối thủ quá lợi hại. Bảo Bảo thật sợ hãi, đến tìm người động viên một chút. Sáng sớm hôm sau, trời lờ mờ sáng, hơi nước mông lung, từ ngoài cửa sổ nhìn tới, sương mù mở mịt một mảnh. Tào Siêu chậm rãi mở mắt ra, tuy rằng chỉ nghỉ ngơi hai cái canh giờ, nhưng bởi vì tu luyện Ngọc Hư kiếm pháp, mở ra kỳ kinh bát mạch, thiên địa linh khí quần quần không ngừng bổ sung tự thân thiếu hụt. Giờ khắc này Tào Siêu không chút nào cảm giác mệt mỏi, trái lại tinh thần sáng láng. Chuyển luân chi thuật thực sự là đồ tốt. Nhìn bên cạnh người người ngọc khỏe mắt nơi lưu lại nước mắt, Tào Siêu khỏe miệng một móc. Có thể đem một cái ý chí kiên định nữ thích khách chơi đùa gọi cứu mạng, loại này cảm giác quả thực thoải mái đến nổ tung. Chẳng trách sử trên thư viết lao hái có thể đem đồ chơi kia làm một chục đến chuyển động bánh xe. Quả nhiên đủ bá đạo. Chủ nhân, để nô hầu hạ ngài đi. Tuy rằng Tào Siêu đứng dậy động tác rất nhẹ, nhưng vẫn là thức tỉnh Tú Nương. Tú Nương dù cho thân thể sủi lơ vô lực, nhưng vẫn kiên trì đứng dậy, chuẩn bị hầu hạ Tào Siêu thay y phục. Chỉ là vừa mới ngồi dậy, liền cảm giác vòng eo đau nhức, bắp thịt cả người như bị điện giật bình thường, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Tào Siêu thấy thế, ôn nhu đem Tú Nương ôm lấy. Ta muốn ra ngoài một chuyến, đại khái tháng 3 tà sau. Khoảng thời gian này, ngươi liền lưu ở trong cốc, hảo hảo tùy tùng quỷ cốc ông lão học nghệ. Ừ. Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng Tú Nương vẫn là gật đầu đồng ý. Nhìn trong lòng ngự tỷ lộ ra khéo léo như thế một mặt, Tào Siêu không nhịn được lại thèm ăn nhỏ dãi. Tiếp theo lại là một phen sột soạt tiếng. Triệu Quốc, Hàm Đan, một tòa hoa lệ bên trong tòa phủ đệ. Dạ mạc bên dưới, bóng đen vượt qua tường mây, lặng yên không một tiếng động địa rơi vào trong hoa viên. Vừa vặn lúc này, tối tăm bầu trời mây đen nằm dày đặc, trầm thấp tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên. Đột nhiên một tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt rọi sáng vùng đất này. Lúc này bóng đen chính dựa vào cây rừng che lấp, cấp tốc chạy đến sân sau. Người đến dáng người biển chuyển, chân đạp màu tím giày cao gót, một đôi thẳng tắp thon dài chân dài bị màu đen lưới đánh cá miệt cho cái bọc, một thân màu tím sọc trắng tu thân kim loại sờ sám. Tuy rằng trên mặt mang làm bằng sắt mặt nạ, có thể không khó tưởng tượng mặt nạ sau lưng khẳng định là một bộ nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Nàng chính là La Vong Thiên tự cấp sát thủ, Kinh Nê. Ầm ầm, lại có một đạo kinh lôi nổ vang, đen thui trời cao bên dưới, tung xuống vài giọt hạt nước. Giờ khắc này, Kinh Nê bóng người đã xuất hiện ở lầu 2 phòng ngủ trước. Soạt, mấy ánh kiếm hạ xuống, dây nặng cửa gỗ nổ tung mà mở, nhưng rất tốt mà bị tiếng sấm che giấu. Ánh mắt nhanh chóng ở bên trong phòng đảo qua. Phòng ngủ bố trí cực kỳ trang nhã, tràn ngập phong độ của người trí thức, có thể thấy nơi này chủ nhân phải là một đọc đủ thứ thi thư người. Có thể này một thân tài hoa, nhưng nhất định phải chôn vùi ở này thành Kinh Nê kiếm trên. Giờ khắc này Kinh Nê ánh mắt rơi vào phòng ngủ ngay chính giữa cái kia cái giường lớn trên. Nơi đó chính nằm nghiêng một người, lưng hướng về cửa chính, làm cho nàng không cách nào thấy rõ tướng mạo người này. Thế nhưng có thể ngủ ở nơi này, ngoại trừ Triệu Quốc Tể tướng Bình Nguyên Quân Triệu Thắng ở ngoài, còn có thể là ai? Tìm tới ngươi. Kinh Nê vô thanh vô tức địa đi đến trước giường, nâng lên bảo kiếm trong tay hướng về trên giường người bổ tới. Kiếm khí màu phấn hồng hạ xuống, mang theo mấy khối vụn gỗ. Con rối hình người. Kinh Nê đôi mắt đẹp ngưng lại, nói thầm một tiếng không tốt. Nhưng mà chưa kịp nàng phản ứng lại, vô số đạo tiếng xé gió vang lên. Một vòng lại một vòng mũi tên như mưa to giống như hướng phòng ngủ chút xuống mà tới. Cách đó không xa một cái trong lầu các, có hai người đàn ông chính đang thưởng trà. Lầu các khoảng chừng, trái phải có không mấy bóng người, khoảng chừng, trái phải càng có mấy tên đại hán vạm vỡ hộ vệ. Bọn họ một vị là nơi đây chủ nhân, Chiến Quốc Tứ công tử một trong Bình Nguyên quân Triệu Thắng. Mà tiếp khách nhưng là tạm trú ở Triệu, cùng là Chiến Quốc Tứ công tử Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ. Từ lầu các nhìn tới, vừa vặn có thể nhìn thấy Kinh Nê vị trí cái kia phòng ngủ. Quả nhiên là vỡ người. Triệu Thắng đặt chén trà xuống, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Xem ra bọn họ đã nhận ra được cái gì. Ngụy Vô Kỵ lạnh nhạt nói, "Hợp Tung, còn thiếu một bước ngoặt." Triệu Thắng nhìn chằm chằm xa xa phòng ngủ, chau mày. "Thời cơ, chẳng mấy chốc sẽ có người hai tay dâng." Ngụy Vô Kỵ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một cái. Triệu Thắng như có ngộ ra, khoe miệng ngậm lấy một vệt ý cười. Vô Kỵ huynh quả nhiên thủ đoạn cao cường. Hàm Đan, Bách Hoa lâu bên trong, đèn đuốc sáng choang, một mảnh oanh oanh yến yến không ngừng bên tai. Nơi này thực sự là chỗ tốt ta. Một cái tiểu mập mạp xuất hiện ở Bách Hoa lâu trước, con ngươi xoay vòng vòng mà trùng quanh loạn quét. Bách Hoa lâu có tới 4 tầng, mỗi một tầng đều treo đầy đại đèn lồng màu đỏ, phối hợp màu vàng nóng ngói lưu ly, có vẻ trắng lệ, huy hoàng lộng lẫy. Một luồng xa hoa đổi truy khí tức phả vào mặt. "Tiểu ca, xử tại đây làm gì? Lẽ nào ngươi không dám vào đến?" Môn một người đứng đầu có chút lớn tuổi hầu gái chớp chớp đôi mắt đẹp, có chút khiêu khích mà nhìn Tào Siêu. Ở hầu gái trong mắt, tiểu tử này đã ở trước cửa đứng đầy lâu, khẳng định là xuất phát từ khiết đảm, cho nên mới không dám vào bên trong. Có tâm làm trộm không có gan làm trộm, hàng này hiển nhiên là sơ ca, không làm được còn là một số. Loại này tiểu tử ngốc, hầu gái nhưng là đã thấy rất nhiều. Hơi hơi dùng chút ngôn ngữ khích tướng, đối phương thì sẽ ngoan ngoan đi vào tiểu phí. Tỷ tỷ nói giỡn. Tào Siêu cười từ trong lòng móc ra một cái túi tiền, từ bên trong cắp ra một khối nhỏ vàng chói lọi đồ vật, ở hầu gái trước mặt quơ quơ. Vàng. Hầu gái nhìn chằm chằm Tào Siêu trong tay vàng, cũng lại không rời nổi con mắt. Bách Hoa lâu là Triệu Quốc đô thành Hàm Đan bên trong nổi danh nhất thanh lâu, trong ngày thường tiếp đón không phải quan to quý nhân, chính là hào thương phú hộ. Nhưng dù cho như thế, cũng hiếm có người gặp dùng vàng đến khen thưởng. Có thể có như thế đại tác phẩm, hắn đến tột cùng là cái gì người? Hầu gái không khỏi nghĩ nói. Chương 9, đối xử với ngươi như thế ân nhân cứu mạng, không tốt sao? Khách mời có nhu cầu gì? Tiếp nhận vàng sau, hầu gái trên mặt cấp tốc đổi một bộ nụ cười. Không phải nghề nghiệp hóa loại kia cười, mà là cười đến như hoa giống như chân thành. Bước liên tục nhẹ nhàng, nàng đi đến Tảo Siêu bên cạnh, hai tay nhẹ khóa cánh tay của đối phương, cái kia phong phú bộ ngực mềm trong lúc lơ đãng đè xuống, rồi lại vừa đúng địa bảo lưu một tia tự không nhưng có khoảng cách. Trong lúc lơ đãng tình cờ chạm nhau, là nhất với người. Lần đầu tiên tới nơi này, trước tiên dẫn ta đi đi, giới thiệu một chút có cái gì hạng mục. Tào Siêu nhưng thoáng như chưa cảm thấy, cử chỉ nho nhã lễ độ. Xuyên về sau, vẫn là lần đầu tiên tới loại này nơi. Tào Siêu chỉ là ôm học tập thái độ mà đến, muốn gặp gỡ một hồi Triệu Quốc văn hóa phong tục thôi. Ân, ta vẫn là một tên thuần khiết ham học thiếu niên. Tào Siêu nghĩ như vậy, ở hầu gái dưới sự hướng dẫn đi vào Bách Hoa lâu. Đi vào đại sảnh, đập vào mắt nhìn thấy, một đám doanh doanh yến yến đại tỷ tỷ như hồ điệp giống như qua lại ở mỗi trương bàn trà bên, đúng lúc vì là khách mời thêm rượu, mang món ăn. Tào Siêu không khỏi sáng mắt lên. Đều nói chiến quốc thất hùng bên trong, sở nữ hiểu điệu, tề nữ đa tình, tiến nữ ung dung, triệu nữ mềm mại, hàn nữ thanh lệ, ngụy nữ xinh đẹp, tần nữ anh khí. Đi tới nơi này Bách Hoa lâu, Tào Siêu mới chính thức cảm nhận được cái gì là mềm mại. Trong đại sảnh nữ tử tùy ý chọn một cái đi ra, đều là quyến rũ động lòng người, đặc biệt cái kia cặp eo thon, dịu dàng nắm chặt. Này ai có thể nhận được? Nhưng mà hấp dẫn nhất hắn, là đại sảnh ngay phía trước cái kia một cái to lớn sân khấu. Lúc này đang có mấy tên vũ cơ ở huyện chuyển nhảy múa. Nhìn trên sàn nhảy các đại tỷ tỷ từng cái dáng người thướt tha, sắc đẹp xuất sắc, phối hợp một thân bó sát người váy dài, linh lung phù đột, để Tào Siêu một đôi thủ đoạn, áp phích cũng lại na không ra hoa. Thời khắc này, Tào Siêu đối với Phật pháp có cấp độ càng sâu lý giải. Phật nói rằng, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Liên để lão nạp đến thu phục các ngươi bang này yêu tinh đi. Khách mời, có muốn hay không tìm cái cô nương tiếp khách? Một bên hầu gái nhìn ra tiểu mập mạp tâm tư, tiến đến hắn bên hai, cười quyến rũ hỏi. Đang lúc này, lầu hai có người thét lên, như khói cô nương tới rồi. Vừa dứt lời, nhất thời hấp dẫn lấy lực chú ý của tất cả mọi người. Chỉ thấy một cô gái ở vài tên hầu gái chen chúc dưới xuất hiện ở lầu hai. Nữ tử rất thần bí, một phương lụa mỏng che đậy hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra làn thu thủy giống như đôi mắt đẹp. Như thiên nga giống như cổ trắng dưới, là tinh xảo hoàn mỹ xương vai xanh, phối hợp cái kia giữa lộ vai đẹp, nhất thời hấp dẫn lấy ở đây có ánh mắt của nam nhân. Mà cái kia trắng non da thịt, lộ ra khỏe mạnh hồng nhạt, ở đèn đuốc chiếu rọi bên dưới, tỏa ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Nữ tử khí chất lạnh lạnh, dọc theo cầu thang chậm rãi mà xuống, không nói một lời, phảng phất đối diện trước tất cả mọi người cùng sự đều không có hứng thú. Nhưng mà lần này cử động, nhưng càng gây nên giữa trường người thán phục. Cha cha, quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành. Nữ tử này chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian cái nào đến vài lần tìm. Rượu, thực sự là rượu a. Các vị xin lỗi, đêm nay như khói cô nương khúc đàn, nhà ta Vương công tử mua. Thiết, người nào không biết như khói cô nương đại khách, chưa bao giờ hỏi tiền tài, chỉ xem mắt duyên. Chỉ bằng nhà ngươi Vương công tử mặt mày, được không ngươi? Nghe cái kia một làn sóng lại một làn sóng ca ngợi chi tử, Tào Siêu trợn mắt khinh bỉ. Đám gia hỏa này liền người ta toàn cảnh cũng không thấy, liền bắt đầu giới thổi bay đến, liền thái quá. Chỉ là Tào Siêu không thừa nhận cũng không được, này như khói bất kể là cố ý che khuất khuôn mặt hành vi, vẫn là cái kia lạnh lạnh khí chất, đều làm cho người ta một loại cảm giác thần bí, khiến người ta không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Này Bách Hoa lâu thị trường thủ đoạn, quả nhiên lợi hại. Khách mời lẽ nào ngươi không lọt mắt như khói? Một bên hầu gái thấy Tào Siêu cau mày, kỳ quái hỏi. Như khói mặc dù tốt, có thể tiểu tỷ tỷ ngươi cũng không kém. Ta là một cái chuyên nhất người, đêm nay có tiểu tỷ tỷ làm bạn đã đủ rồi. Tào Siêu nói, móng heo bắt đầu ở hầu gái bên hông quay tròn. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là nhân vì chính mình trong túi ngượng ngùng, cho nên mới không lọt mắt như khói. Chán ghét. Tuy rằng biết rõ tiểu tử này trong miệng không có một câu nói thật, có thể hầu gái cũng không nhịn được trong lòng mừng trộm. Đơn giản y ôi tại Tào Siêu trên bả vai, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói rằng: "Nếu không, đêm nay tỷ tỷ cùng ngươi." Cái kia hóa ra được. Đang lúc này, trong đám người không biết ai hô hoán một câu. Như khói cô nương bắt đầu quăng tu cầu. Ai có thể tiếp được tu cầu, đêm nay liền có thể cùng Như khói cô nương cùng ở một phòng, cùng nhau thưởng thức ánh trăng. Chỉ một thoáng, toàn trường bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. Khách mời bên trong không ngừng có người ồn ào. Bầu không khí trực tiếp kéo đầy. Giờ khắc này Như khói vừa vặn đi đến lầu hai cầu thang khúc quanh, nhìn xuống đại sảnh. Nàng nhanh chóng quét toàn trường một ánh mắt nhưng quỷ thần xui khiến địa ở một cái nhanh muốn rời khỏi tiểu mập mạp trên người dừng một chút. Người này quần áo bình thường, hẳn là không bối cảnh gì, vừa vặn có thể lợi dụng. Một nhớ tới này, Như khói tay ngọc dương lên, tú cầu ở toàn trường khách mời tiếng kinh hô bên trong, hướng về Tào Siêu trước mặt bay tới. Khách mời, tú cầu hướng ngươi vứt đến rồi. Một bên hầu gái lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Tào Siêu xoay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy tú cầu chính bất thiên bất ý địa hướng mặt của chính mình bay tới. Theo tú cầu phương hướng nhìn tới, đúng dịp thấy cặp kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp. Như khói cô nương, chính tay vị lan can, nhìn chăm chú nhìn hắn. Thú vị. Tào Siêu khỏe miệng nhẹ bệnh, duỗi bàn tay, vững vàng mà tiếp được tú cầu. Giây lát, Tào Siêu liền bị hầu gái mang đến lầu ba cửa một gian phòng trước. Khách mời, nơi này chính là Như khói cô nương khuê phòng. Hầu gái vì là Tào Siêu đẩy cửa phòng ra sau, cho hắn một cái ánh mắt u hoán, lúc này mới trực tiếp rời đi. Tào Siêu chậm rãi đi vào, chỉ thấy trung ương chính bày một phương bàn trà, trên có thức ăn rượu, hiển nhiên chính là hắn chuẩn bị. Mà cách đó không xa lại có một bức to lớn bình phong, sau tấm bình phong có một đạo thon thả bóng người, nên chính là Như khói. Khách mời mời ngồi, để tiểu nữ tử vì ngươi đánh đàn một thủ. Sau tấm bình phong truyền đến một đạo lạnh lạnh âm thanh. Sau đó cũng không giống nhau, không chờ Tào Siêu trả lời, liền bắt đầu vang lên du dương tiếng đàn. Tào Siêu mũi giật giật, một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh truyền đến. Sắc mặt hắn bất biến, đi thẳng tới bàn trà trước, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu tự mình tự ăn uống lên. Hơi khuynh, ngay ở tiếng đàn trở nên cao vút thời gian, cửa phòng đông nhiên bị người dùng lực đá văng. Tiếng đàn im bặt đi. Ngay lập tức có vài tên quân sĩ xông vào. Chúng ta phục mệnh, toàn thành lục soát thích khách, dám to gan người chống cự, giết chết không cần luận tội. Tào Siêu khỏe miệng một móc, tựa hồ rõ ràng cái gì. Hắn từ trong lòng móc ra khải tiết đưa cho cầm đầu quân sĩ, còn lén lút còn nhét vào một kim. Quân sĩ thấy người này như vậy thức thời, lại có khải tiết làm chứng, lường trước đối phương tất nhiên không phải thích khách, liền dẫn quân tốt tiếp tục lục soát dưới một cái phòng. Cửa gỗ lần thứ hai bị giam trên, bên trong gian phòng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Lại một lát sau, tiếng đàn lúc này mới tiếp tục vang lên. Không cần lại bán, bọn họ đã đi rồi. Tào Siêu ngữ khí tuy bình thản, nhưng như kinh động thiên hạ giống như, để sau tấm bình phong bóng người vì đó hơi ngưng lại. Đồng nhiên, một đạo kiếm khí màu phấn hồng phá tan rồi bình phong, hướng Tào Siêu mặt đâm tới. Tào Siêu cười nhạt một tiếng, danh kiếm chạm lô ra khỏi vỏ, hướng đối phương vung lên. Kinh nghe kiếm thoát tay quẳng, liền mang theo như khói cũng ngã xuống đất. Đối xử với ngươi như thế ân nhân cứu mạng, không tốt sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, độc thành như vậy, muốn viết thành tiểu thuyết, lao tử cái thứ nhất bỏ sách. Đối xử với ngươi như thế ân nhân cứu mạng, không tốt sao? Tào Siêu trong con ngươi né qua một vẻ ý lạnh. Nữ nhân này lại muốn giết mình, vậy thì không nên trách hắn lòng dạ độc ác. Hắn lại không phải Long Ngạo Thiên, chắc chắn sẽ không bởi vì đối phương dung mạo xinh đẹp mà hạ thủ lưu tình. Huống hồ hắn liền đối với mới tướng mạo đều chưa từng thấy, không làm được sốc lên sau cái khăn che mặt còn là một công tôn linh lung đây, vì lẽ đó động thủ lên căn bản không hề áp lực. Giết ta đi. Như khói nhận ra được Tào Siêu trong con ngươi sắc cơ, nhưng cũng không sợ, trái lại vung lên cái cổ, một bức nền cổ liền lục dáng vẻ. Nhưng mà ngay ở Tào Siêu muốn động thủ lúc, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, không thương hương tiếc ngọc, hoàn thành khen thưởng sở hữu nữ giới gặp đối với ngươi sản sinh một tia sợ hãi cảm. Tuyển hạng 2, biểu lộ ra kỵ sĩ tinh thần, không cùng nữ nhân tính toán, xoay người rời đi, để cho đối phương một cái đẹp trai bóng lưng, hoàn thành khen thưởng 1 năm nội lực. Tuyển hạng 3, thân là hợp lệ LFG, là thời điểm ở ao cá bên trong nuôi nhiều một con cá. Ngủ phục kinh nghe cũng trợ giúp nàng thoát ly la võng, hoàn thành khen thưởng ngộng điệp chi độn. Xem xong này ba cái tuyển hạng sau, Tào Siêu không còn gì để nói. Đây là buộc ta đi làm Long Ngạo Thiên a. Nữ nhân này đều muốn giết ta, cậu hệ thống lại còn muốn cho ta đi ngủ phục đối phương. Liền thái quá. Độc thánh như vậy, muốn viết thành tiểu thuyết, lao tử cái thứ nhất bỏ sách. Có thể tuy rằng Tào Siêu ở bên trong tâm điên cuồng nổ nước bọn, nhưng hắn vẫn là chạy trốn không được thật là thơm định luật. Ta tuyển 3. Hắn đọc thầm nói. Hết cách rồi, cậu hệ thống cho quá nhiều. Ngộng điệp chi độn nhưng là đạo gia bí mật bất truyền. Ở tình huống khẩn cấp lúc có thể hóa thành hồ điệp, lâng lâng biến mất không dấu tích không còn hình bóng. Đây chính là cao cấp nhất thoát thân thủ đoạn. Có nó, mụ mụ cũng lại không cần lo lắng cho ta giao du lúc bị người vây giết. Lại nói, trước mặt nhưng là nói mẹ, thỏa thỏa cấm dục hệ nữ thần. Nhớ lại nói mẹ ở tần thời bên trong trang phục, cái kia sợi lành lạnh phạm, phối hợp cặp kia lưới đánh cá miệt, quả thực chính là băng sơn nữ thần điện phạm, ngậm lại liền gà động. Sau một khắc, làm Tào Siêu lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã tràn đầy nụ cười chân thành. Hắn đi tới kinh nê trước mặt, ánh mắt thâm thúy địa nhìn xuống đối phương. Chậm rãi đưa tay phải ra, nhẹ giọng nói rằng, kiếm của ta, không sát tâm còn người sống. Kinh nê thoáng sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại gặp hạ thủ lưu tình. Có thể sau một khắc, nàng hơi nhướng mày, phất tay mở ra Tào Siêu đưa tới bút chó, quật cứng hô. Là muốn buộc ta tự sát sao? Có thể là dùng sức quá mạnh, tác động trước ngực thương thế. Nàng khẽ to mày, trước ngực và táo bắt đầu dỉ máu tích. Nhưng mà Tào Siêu nhưng không để ý đến đối phương, trái lại đi tới phía trước cửa sổ, quay lưng như khói, hờ hững nói rằng: Từ lúc vừa ra đời, ngươi liền bị huấn luyện thành nhất định phải thi hành mệnh lệnh, chưa từng có vì chính mình chiến đấu quá, thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ quá. Tào Siêu ngữ khí trầm thấp, phản phất chỉ là ở trần thuật một cái bình thường sự tình bình thường. Nhưng mà câu nói này, nhưng triệt để làm nổi lên kinh nghe hồi ức. Kinh nghe đôi mắt đẹp bắt đầu trở nên mờ mịt, nhớ lại khi còn bé trải qua. Từ khi việc bắt đầu, nàng liền bắt đầu tiếp thu vô số tàn khốc huấn luyện. Đồng bạn bên cạnh một cái tiếp theo một chỗ biến mất, mãi đến tận sau khi trưởng thành, chỉ còn giữ lại một mình nàng. Tiếp theo bị tổ chức phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, vô số người ngã vào dưới kiếm của nàng. Máu tươi thành tựu nàng thiên tự nhất đẳng kiếm khách thân phận, nhận lấy kinh nghe kiếm. Đây chính là nàng một đời. Đơn giản mà lại tàn khốc. Một giọt thanh lệ lặng yên không một tiếng động địa từ khóe mắt của nàng lướt xuống. Kinh nghe quay đầu nhìn về phía Tào Siêu, giấy rủa từ trên mặt đất bò lên. Ngươi không hiểu đang đối kháng với cái gì? Chỉ là la võng. Tào Siêu một cái gọi ra kinh nghe trong lòng bóng tối. Tiếp theo hắn chậm rãi xoay người lại, mắt hổ nhìn chằm chằm như khói, lạnh nhạt nói: Ta trong nháy mắt có thể diệt chi. Một lời đã ra, thô bạo trùng thiên, như tảng đá rơi trên mặt hồ bình thường, nổi lên gợn sóng. Khăn che mặt dưới cái miệng anh đào nhỏ nhắn dài đến lão đại, kinh nghe không dám tin tưởng mà nhìn Tào Siêu. Người này sao dám phát lớn như vậy nói? Vẫn là hắn thật sự có dựa dẫm. Nghĩ đến có cơ hội thoát ly la võng, cái kia viên tĩnh mịch tâm rối loạn. Có thể kinh nghe trung quy không phải như vậy dễ dàng bị thuyết phục, dù sao từ nhỏ ở la võng lớn lên, đối với tổ chức sợ hãi đã thâm nhập đến cốt tủy. Nàng cưỡng chế trong lòng gợn sóng, quật cường phản bác: Không thể. Đánh cuộc. Tào Siêu nhìn đối phương đôi mắt đẹp, nghiêm túc nói rằng: Nếu như ta có thể trong vòng 3 ngày trọng thương một tên thiên tự nhất đẳng kiếm khách, ngươi hãy cùng ta cùng đi, ta bảo đảm có thể cho ngươi trải qua yên tĩnh sinh hoạt. Nếu như ta không làm nổi, vậy ngươi coi như chưa từng gặp ta, ta cũng sẽ không bạch trần ngươi nội tình, làm sao? Kinh nghe cúi đầu, không dám cùng Tào Siêu đối diện, trầm mặt lại. Tào Siêu thấy thế, biết đối phương nội tâm chính đang làm kịch liệt đấu tranh, liền tiến lên một bước, nhẹ giọng nói rằng: Cho mình một cơ hội, cũng cho ta một cơ hội, đồng ý sao? Vừa dứt lời, kinh nghe vai đẹp nhịn không được run rẩy một hồi. Nàng động lòng. Sau một khắc, Tào Siêu bóng người xuất hiện ở trước mắt của nàng, hai tay đỡ nàng vai đẹp, ở trên đầu nàng nhẹ nhàng một nụ hôn. Chăm sóc tốt chính ngươi, lưu lại thấy. Dứt lời, thân hình lóe lên, biến mất ở ngoài cửa sổ. Nhìn dần dần đi xa bóng lưng, Kinh Nghê cái kia lạnh lạnh ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Thành Hàm Đan, Chu Quốc phủ bên trong. Trong thư phòng ánh nến chợt trợn. Hàn Hướng đem một sấp thẻ tre ném tới hỏa bàn bên trong. Hỏa bàn bên trong cuồn cuộn sóng nhiệt phả vào mặt, nhưng khó có thể ấm áp hắn cái kia băng lạnh nội tâm. Vì có thể để La Vong thành công ám sát đi chính mình chính địch, hắn không tiếp cùng La Vong hợp tác, đem Bình Nguyên quân tình báo tiết lộ cho đối phương. Cũng không định đến, mạnh mẽ La Vong hay là đã thất bại. Theo truyền về tin tức, La Vong điều động thiên tự nhất đẳng kiếm khách ám sát sau khi thất bại bị tiễn trận khó khăn, cuối cùng trọng thương mà chạy. May mà ta không có tự mình đứng ra cùng La Vong tiếp xúc. Nhìn hỏa bàn bên trong thẻ tre dần dần bị thiêu đen, Hàn Hướng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, những ngày kế tiếp khẳng định không dễ chịu. Dù sao Bình Nguyên quân ở Triệu Quốc hy vọng có thể so với Triệu Vương, như vậy nhân vật trọng yếu gặp phải ám sát, hắn vị này chính địch nhất định sẽ chọc người hoài nghi. May mà hắn lúc trước để lại cái tâm nhãn, cho tới nay đều là thông qua bản địa một cái bang phái, Hắc Hổ bang đứng ra cùng La Vong tiếp xúc. Mà hắn thì lại ẩn giấu ở hậu trường, điều khiển từ xa chỉ huy. Bây giờ biết thân phận của hắn, chỉ có Hắc Hổ bang bang chủ Diêu Lực một người mà thôi. Cứ như vậy, dù cho La Vong sát thủ bị tóm lấy, cũng không người nào có thể tra được trên đầu hắn. Diêu Lực, xem ra là không thể lại để lại. Hàn Hướng tầm mắt nổi lên ý lạnh. Chỉ cần giết đi duy nhất người biết chuyện, hắn cũng không có lưu đời kế tiếp hà nhược điểm. Đang lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên liên tiếp hỗn độn tiếng bước chân. Hàn Hướng hơi nhướng mày, trong lòng bay lên một luồng dự cảm bất tường. Xảy ra chuyện gì? Hắc Hổ bang bị người diệt môn? Cái gì? Hàn Hướng hoàn toàn biến sắc. Hắc Hổ bang ở hắn trong bóng tối ủng hộ, đã phát triển trở thành vì là thành Hàm Đan bên trong hiếm có thế lực dưới đất một trong. Trong bang có hơn trăm tên cao thủ, đều là cùng hung cực các giặc cướp giặc cướp, nếu như ở trong hẻm nhỏ tác chiến, có thể so với một nhánh ngàn người đội. Nhưng mặc dù là như vậy, lại còn là bị người cho giết tuyệt. Điều này làm cho Hàn Hướng cảm thấy khó có thể tin tưởng. Hiện tại hắn quan tâm nhất chính là, Diêu Lực trước khi chết đến tột cùng có hay không đem hắn khai ra. Tra được là cái gì người làm được sao? Hàn Hướng mặt trầm như nước, trong lòng càng bất an. Vẫn không có, chỉ biết đối phương là danh kiếm khách, tất cả mọi người đều là bị một kiếm mất mạng. Hắc Hổ bang chủ cũng là như thế sao? Không sai, Diêu Lực là bị người cho một kiếm đứt cổ. Biết rồi, lui ra đi. Hàn Hướng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, phất tay để Tâm Phúc lui ra. Nếu Diêu Lực không có bị người giàn vặt, vậy vị này hung thủ sát suất cao chỉ là đến đây trả thù. Bí mật của hắn nên vẫn không có bị bại lộ. Đến cùng là ai lợi hại như vậy, có thể giết sạch rồi Hắc Hổ bang. Hàn Hướng chậm chậm tự nói, "Ta." Một thanh âm đột ngột từ phía sau truyền đến, để hắn tóc gáy dựng thẳng. Chương 11, cá rau cộng sinh, hợp tình hợp lý. Giữa lúc Hàn Hướng muốn bay đầu nhìn tới lúc, chỉ cảm thấy trên vai chìm xuống. Một thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động địa gác ở trên cổ của hắn. Trên mũi kiếm hàn khí uy nghiêm đáng sợ, Hàn Hướng thân thể cứng đờ, không dám lại thừa bao nhiêu động tác. "Lão phu chính là đại Triệu thượng chủ quốc, tổn thương ta, Triệu quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ha ha, nếu như để người ta biết ngươi tư thông La Vong, trong bóng tối mưu hại tể tướng, không biết Triệu Vương có thể hay không tha cho ngươi. Lão già này lại còn dám uy hiếp chính mình, Tào Siêu nụ cười chuyển lạnh. Bại lộ. Hàn Hướng tâm trạng chìm xuống, sắc mặt trở nên khó xem ra. Nhưng hắn trung quy ở quan trường lăn lộn nhiều năm, một hồi liền đoán được đối phương gây nên khẳng định là có mưu đồ khác, liền rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ngươi đến tuột cùng muốn từ ta chỗ này được cái gì? Một cái đáp án. Đáp án? Nghe nói gần nhất Triệu Quốc có dị động, ở chủ bị một việc lớn, không biết cột quốc đại nhân có thể hay không cùng ta nói một chút đến tuột cùng là chuyện ra sao? Ta Triệu Quốc từ đâu tới dị động, quả thực là hoàn toàn là nói bậy. Hàn Hướng tâm tình kích động, liền muốn đứng lên đến. Chỉ là chưa kịp hắn hành động, nhưng chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, cảm giác cầm ướt, tựa hồ có chất lỏng chảy xuống. Khóe mắt dư quang quét qua, Hàn Hướng bị dọa đến vong hồn đại mạo. Chỉ thấy trên vai xiêm y hoàn toàn đỏ ngầu, hiển nhiên là đối phương dùng lưỡi dao sắc cắt vỡ trên cổ hắn da rẻ. Đây là một cái cảnh cáo. Thật không có dị động. Tào Siêu hỏi lần nữa. Không, thật không có nha. Ai? Ta bản muốn cố gắng nói chuyện cùng ngươi, vì sao không nên ép ta động thủ giết ngươi? Tào Siêu thở dài, giả trang muốn động thủ giết người. Không, ta là Triệu Quốc quốc, ngươi không thể giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Nhìn đối phương lại đến thật sự, Hàn Hướng gấp đến độ đều sắp muốn khóc lên, vội va xin tha. Ta nói đều là thật sự, gần nhất thật không có cái gì dị động. Ta đại Triệu tự mười mấy năm trước liên tục trải qua Trường Bình cuộc chiến cùng Hàm Đan cuộc chiến sau, quốc lực hao tổn rất lớn, vì lẽ đó vẫn thừa hành nghỉ ngơi lấy sức quốc sách. Đại vương ngày hôm trước Lâm Triều lúc còn một cường điệu đến đâu muốn nghỉ ngơi lấy sức, không được tùy ý khẽ mở chiến sự. Tào Siêu sau khi nghe xong, đánh ba một hồi miệng. Nhìn dáng dấp này Hàn Hướng hẳn là cấp bậc quá thấp, vì lẽ đó tiếp xúc không tới tối cơ mật tin tức. Đúng rồi, nếu như nói dị động lời nói, gần nhất Triệu Thắng cùng Ngụy Vô Kỵ từng bái phòng Liêm Pha. Có thể là sợ sệt đối phương không hài lòng, Hàn Hướng không phân sự tình to nhỏ, đem bản thân biết sở hữu tin tức đều một mạch địa nói ra. Liêm Pha. Đúng đúng đúng. Thấy đối phương sản sinh hứng thú, Hàn Hướng vội vàng nói tiếp. Từ khi Trường Bình cuộc chiến bị Đại Vương đổi lại sau, Liêm Pha cho rằng Triệu Thắng thân là tể tướng, nhưng không thể khuyên can Đại Vương lâm trận đổi tướng, dẫn đến có này đại bại, liền cùng Triệu Thắng quan hệ lạnh nhạt. Có thể chẳng biết vì sao, gần nhất Triệu Thắng lại mang theo Tín Lăng quân đi tới Liêm Pha phủ đệ một chuyến, bảo là muốn chúc mừng Liêm Pha tôn tử kết hôn. Thú vị. Tào Siêu sau khi nghe xong, nở nụ cười. Lúc trước hắn còn chỉ là suy đoán Quỷ Cốc tử trong miệng dị động có hay không chính là chỉ sợ Quốc Xuân thân quân khởi xướng hợp tung. Bây giờ nhìn lại, sáu quốc xác thực là có ý định hợp tung, có thể thúc đẩy lần này hợp tung nhưng không nhất định vẹn vẹn là Xuân thân quân, mà rất có khả năng là Bình Nguyên quân cùng Tín Lăng quân ba bên cùng đi ra lực. Chẳng trách La Vong muốn phái Kinh Nghê đi ám sát Bình Nguyên quân. Chiến Quốc tứ công tử, quả nhiên không có một cái là đơn giản nhân vật. Tào Siêu nghĩ như vậy, một cái tát khoát lên Hàn Hướng trên vai. "Lão Hàn, ngươi tình cảnh rất nguy hiểm a." "Vâng vâng vâng." Hàn Hướng vội vàng theo tiếng, nhưng trong lòng oán thầm không ngớt. Lão tử nguy hiểm lớn nhất không phải là ngươi à? Tào Siêu không có đi để ý tới Hàn Hướng phản ứng, trực tiếp nói rằng: "Ngươi thân là của quốc, gánh vác thủ vệ quốc đều trọng trách, bây giờ Triệu Thắng bị đâm, ngươi phiền phức to lớn nhất. Muốn ta là Triệu Thắng lời nói, chắc chắn giả trang bị trọng thương, lấy này đến bức bách Triệu Vương. Đã như thế, Triệu Vương chắc chắn giao trách nhiệm ngươi ngày quy định tìm ra hung phạm, đến thời điểm. Ha ha, ngươi xác định có thể tóm lại Kinh Nghệ, hoặc là bắt được Kinh Nghệ kiếm sao?" Chuyện này, Hàn Hướng sau khi nghe xong, lạnh ứa ra mồ hôi. Không thể không nói, Tào Siêu nói tới xác thực hợp tình hợp lý. Muốn hắn là Triệu Thắng lời nói, cũng nhất định sẽ nhờ vào đó sự làm mưu đồ lớn, đem hắn vị này thành thủ cho tiếp tục làm. Dù sao ở trong triều, hắn cùng Triệu Thắng là kẻ địch chứ không phải bạn. Ngay ở Hàn Hướng lo lắng như đốt thời điểm, phía sau chuyển đến Tào Siêu âm thanh: "Hiện tại ta có một cái biện pháp, có thể cho ngươi rửa sạch trên người hiểm nghi, liền xem ngươi có nguyện ý hay không." Thành Hàm đang ở ngoài 10 dặm nơi trong rừng rậm, một đầu hồ điệp ở mạng nhện trên liều mạng mà dãy rủa, hoàn toàn không có nhận ra được tử vong tới gần. Hẹp dài bảo kiếm dựng đứng, tràn ngập màu đỏ tươi ánh sáng. Quỷ nha mặt nạ bên dưới, là một bộ thân ảnh khôi ngô. Hắn người mặc trọng giáp, cả người tỏa ra băng lạnh hơi thở sát phạt, khiến người ta vì đó run sợ. Hắn chính là La Vong Thiên tự nhất đẳng kiếm khách, Tiềm Nhật. Cây cối vang xào xạc, có bóng người lấp lóe. "Đại nhân, Hắc Hổ Đường bị người diệt môn." Một vệt bóng đen xuất hiện, trong nháy mắt liền quỳ gối Tiềm Nhật trước mặt. "Tra được là ai làm sao?" "Thuộc hạ vô năng, nhưng chưa tra được." Tiềm Nhật sau khi nghe xong, chau mày. Tuy rằng La Vong thám tử trải rộng bảy quốc, tuy nhiên không là tin tức gì đều có thể tra được. Đặc biệt lần này muốn điều tra việc liên quan đến các quốc gia hạt nhân cơ mật, có thể nói là thiên nan vạn nan. Bây giờ thiếu mất Hắc Hổ Đường này điều địa đầu trùng, điều này làm cho La Vong ở Triệu quốc hành động trở nên gian nan. Có điều sau một khắc, Tiềm Nhật khỏe miệng nhẹ bện, quỷ nha trong mặt nạ phát sinh một tiếng cười khẽ. "Nếu Hắc Hổ Đường không còn, vậy ta liền đi tìm hắn người sau lưng. Hắn cho rằng trốn ở hậu trường, liền có thể giấu giếm được ta La Vong sao?" Ngây thơ. Thành Hàm Đan, dạ mạc bao phủ toàn thành. Còn có nửa cái canh giờ liền muốn tảng sáng, lúc này chính là trong thiên địa tối tăm nhất thời điểm. Liền ngay cả huyên náo Bách Hoa lâu cũng đã tắt đèn, rơi vào yên tĩnh quái dị bên trong. Gió đêm lướt qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, một bóng người lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở Kinh Nghê trong quê phòng. Hắn chậm rãi đi đến Kinh Nghê bên giường. Đột nhiên, một đạo kiếm khí màu phấn hồng lướt qua, mũi kiếm chỉ vào người đến. Lần này rốt cục nhìn rõ ràng người đến tướng mạo, chính là tiểu mập mạp Tào Siêu. "Là ta." Tào Siêu nói thầm một tiếng xúi quẩy. Vốn là muốn len lén bỏ đến Kinh Nghê trên giường, kết quả vẫn bị đối phương phát hiện ra. Có điều hắn tào người nào đó là ai, dù cho là bị bắt tại trận, hắn cũng không mang theo hoàng. Tán gái mà, liền chú ý cái can đảm cẩn trọng ra mặt dày. "Này không khó coi." "Hả?" Hắn duỗi ra một ngón tay, dự định nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt mũi kiếm, làm thế nào cũng bắt bất động. Giờ khắc này Kinh Nghê ánh mắt lạnh lạnh, bình tĩnh mà nhìn Tào Siêu, không nói gì, hiển nhiên là chờ đợi lời giải thích của hắn. Nữ nhân lạnh không chỉ là bề ngoài, tính tình cũng lạnh, không thích nói chuyện. Nhìn thấy này cảnh tượng, Tào Siêu vội vã đem nhanh đến bên mép lời nói dí dỏm cho nuốt trở vào. Nếu như chính mình lại không giữ mồm giữ miệng, đem Kinh Nghê cho chọc tức lên, e sợ đối phương thật sự gặp một kiếm đâm tới. Đây là một đóa có gai tử hoa hồng, có điều lao tử yêu thích. Tào Siêu bắt đầu ước mơ tương lai. Xem ra ta không chỉ có phải làm ngư dân, còn muốn làm hoa nông. Có điều cá rau cộng sinh, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Chương 12, cùng băng sơn mỹ nhân tình cờ gặp gỡ. Tiềm Nhật muốn tới. Ngay ở bầu không khí sắp cứng đờ thời điểm, Tào Siêu đông nhiên nói rằng, đây là hắn mới từ Hàn Hướng cái kia chiếm được tin tức. Theo vừa dứt lời, hắn rõ ràng nhận ra được Kinh Nghê trở nên sốt sáng lên. Không cần lo lắng, ta đã có đối phó biện pháp khác. Biện pháp gì? Kinh Nghê rốt cục mở miệng. Nhưng mà Tào Siêu nhưng là không nói một lời, liền như thế trực tiếp đi tới. Hả? Lần này cử động thực tại dọa Kinh Nghê nhảy một cái, bởi vì hàng này lại không nhìn nàng trường kiếm. Mắt nhìn cổ của đối phương cách mũi kiếm chỉ kém mấy tấc, dù cho lại bước trước nửa bước liền sẽ bị đâm xuyên qua yết hầu lung, Kinh Nghê vội vã thu lên trường kiếm trong tay. Nhưng không ngờ Tào Siêu lại được voi đòi tiên, thừa dịp nàng thu kiếm cơ hội, trực tiếp nằm ở trên giường của nàng. Kinh Nghê đôi mi thanh tú khẽ nhíu, theo bản năng né tránh. May mà giường đủ lớn, lúc này mới chứa được Tào Siêu cái kia thân thể mập mạp. Trên thực tế, Bách Hoa lâu bên trong sở hữu cô nương giường đều đủ lớn. Nhìn nhắm hai mắt lại Tào Siêu, Kinh Nghê tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo rốt cục hiện lên một vẻ tức giận. "Ngươi có biện pháp gì?" "Đi ngủ." Tào Siêu phun ra hai chữ sau, liền không nói nữa. Kinh Nghê tay nắm thật chặt. Nàng xem như là nhìn ra rồi, người đàn ông này hiển nhiên là muốn chiếm chính mình tiện nghi. Nàng rất muốn dạy dỗ đối phương một trận, nhưng lại sợ sệt thật sự chọc giận đối phương, cuối cùng hai bên chia tay. Đối với yên tĩnh sinh hoạt khát vọng, cuối cùng chiến thắng kích động, Kinh Nghê bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tự mình tự nằm xuống. Có điều nàng vẫn là hết sức cùng đối phương duy trì ba thước khoảng cách, đây là nàng ranh giới cuối cùng. "Ngươi đến cùng có biện pháp gì?" "La Vong mạng lưới tình báo vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, Thành Hàm Đan có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được hai mắt của nó, không phải như vậy dễ dàng bị ngươi tính toán." Thấy đối phương vẫn cứ không nói một lời, Kinh Nghê hít sâu một hơi, biết tiếp tục hỏi cũng sẽ không có đáp án. Liên lạnh lùng nhìn Tào Siêu một ánh mắt sau, liền đơn giản xoay người lại, quay lưng đối phương. Đây chính là nàng biểu đạt bất mãn phương thức. Đêm đen tựa hồ mãi mãi không có phần cuối, quang minh chậm chạp chưa đến. Không biết qua bao lâu, sắp ngủ Kinh Nghê bỗng nhiên cảnh giác mở hai mắt ra. Nàng nhận ra được sau lưng có một con tội ác chi thủ, chính chậm rãi thân hướng mình. Lạnh lạnh ánh mắt bên trong xẹt qua một tia tàn khốc, Kinh Nghê tay ngọc lặng yên nắm chặt trước người bảo kiếm. Nàng không phải một cái người tùy tiện, chỉ cần cái tên này dám làm ra cái gì quá đáng cử động, nàng nhất định phải làm cho đối phương hối hận. Đến rồi. Một giây sau, bàn tay lớn rốt cục kề sát ở nàng ngọc trên lưng. Áo ngủ rất mỏng, Kinh Ngê trong nháy mắt cảm nhận được trong bàn tay truyền đến nhiệt độ, điều này làm cho nàng theo bản năng căng thẳng phần lưng bắp thịt. Bảo kiếm trong tay lặng yên ra khỏi vỏ, ngay ở nàng dự định trở tay cho này dâm tặc một kiếm lúc, đột nhiên một đạo nội lực truyền đến. Nội lực cực kỳ tinh khiết, hóa thành một dòng nước ấm, từ phía sau lưng tụ hợp vào, hướng về trên người các nơi kinh mạch mà đi. Kinh Ngê phảng phất ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, cả người ấm áp, thoải mái suýt chút nữa rên rỉ đi ra. Đang lúc này, Tào Siêu âm thanh từ phía sau lưng vang lên. Nhắm mắt lại, ôm bên trong thủ một, ta giúp ngươi chữa thương. Kinh Ngê nghe vậy, phương tâm run rẩy, chưa kịp suy nghĩ nhiều, vội vã nhắm mắt lại, bắt đầu mượn đối phương nội lực, vận công chữa thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sáng sớm đã sáng choang. Kinh Ngê chẳng biết lúc nào đã ngủ thiết đi, chờ nàng tỉnh lại lần nữa lúc, Tào Siêu từ lâu không biết tung tích. Từ trên giường bỏ lên, hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới. Nóng rực ánh mắt để Kinh Ngê không nhịn được nheo mắt lại, lúc này mới phát hiện lúc này đã mặt trời lên cao. Nàng lại ngủ đầy đủ 3 cái rưỡi canh giờ. Phải biết thèm ngủ đối với một sát thủ mà nói là tối kỵ, dù cho là bình thường nhất sát thủ, cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp tật xấu. Nhưng chẳng biết vì sao, trong ngày thường quen thuộc thiện độ giấc ngủ Kinh Ngê, tối hôm qua lại ngủ đến như vậy địa chân thật. Nhìn bên cạnh người đệm chăn bị ép ra một cái sâu sát dấu, Kinh Ngê khỏe miệng hiếm có địa nở một nụ cười. Một ngày trôi qua, lại đến buổi tối. Trải qua dòng dã một ngày tìm kiếm, làm dạ mạc lại lần nữa giáng lâm lúc, toàn bộ thành Hàm Đan đều rơi vào trong yên tĩnh. Liền ngay cả trong ngày thường tối huyên náo bách hoa lâu cũng không ngoại lệ. Hàn Hướng ngồi ở bàn trà trước, cầm trong tay quyển bản thẻ tre, vừa ý tư nhưng hoàn toàn không ở trên mặt này. Ai? Hắn thật dài mà thở dài. Lần này lại bị Tào Siêu nói bên trong. Lâm Triều lúc, Triệu Thắng liền phái môn khách đến đây xin nghỉ. Xương rằng tối hôm qua bị người ám sát, bây giờ bị trọng thương, cần ở trong phủ nghỉ ngơi, không thể vào triều. Triệu Vương sau khi nghe xong, giận dữ, lúc này liền trách Hàn Hướng, muốn hắn lập xuống quân lệnh trạng, trong vòng nửa tháng cần phải cầm nã hung phạm, bằng không liền bắt hắn là hỏi. Ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm, Hàn Hướng nơi nào còn không biết, đây là Triệu Vương cũng bắt đầu lòng nghi ngờ hắn. Vì lẽ đó dự định đẩy hắn đi ra làm vật hy sinh, đến động viên bị thương Triệu Thắng. Xem ra cũng chỉ đành như vậy. Ngay ở Hàn Hướng bất đắc dĩ thở dài thời điểm, một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ánh sáng mặt trời thì lại chú ám, âm thịnh thì lại dương diệt, ngươi là Yểm Nhật. Hàn Hướng trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể bắt đầu run. Ngươi hẳn phải biết ta ý đồ đến. Yểm Nhật một câu nói, liền mịt mờ nói cho Hàn Hướng, La Vong đã biết rồi hắn cùng Hắc Hổ bàn quan hệ. Đây là một cái uy hiếp. Nhưng mà ra ngoài Yểm Nhật dự liệu, Hàn Hướng không những không có dự định khuất phục, trái lại thật giống trấn yên tĩnh lại. Ta biết La Vong vẫn coi ta cái này thượng trụ quốc vì là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn trừ chi sau đó nhanh. Nhưng ta Hàn gia thế được đại triệu các đời tiên vương nùng ân, là không thể hướng về La Vong khuất phục. Ta, Hàn Hướng, sinh là đại triệu người, chết là đại triệu hồn, muốn lấy tính mạng của ta, liền cứ đến đi. Tiềm Nhật ngạc nhiên. Này Hàn Hướng có vẻ như cùng trong tình báo có chút không giống nhau, hắn không phải muốn mượn La Vong sức mạnh đi đối phó chính địch Bình Nguyên quân Triệu Thắng sao? Lẽ nào điên rồi? Nhưng mà Yểm Nhật nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, hắn không có bao nhiêu thời gian ở đây cùng đối phương làm hao tổn. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Yểm Nhật chậm rãi rút ra bên hông bảo kiếm. Một luồng âm lãnh tà ác khí tức hướng Hàn Hướng tốc thẳng vào mặt. Chết ở trên tay hắn người không có 1000 cũng có 800. Hắn cái gì nhân vật lợi hại chưa từng thấy. Này Hàn Hướng lẽ nào thật sự cho rằng nói ra một phen huy hoàng đại ngôn liền có thể chạy ra La Vong lòng bàn tay? Quả thực là mơ hão. Nhưng mà ngay ở Yểm Nhật có tiến một bước động tác thời điểm, bên cạnh vách tường bỗng nhiên bị xuyên thủng, vô số đá vụn bên trong có một cái cự búa trực tiếp hướng hắn kéo tới. Tiệm Nhật ánh mắt ngưng lại, nâng lên bảo kiếm trong tay liền muốn đón đỡ. Cong, búa kiếm tương giao bên dưới, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Chợt Tiệm Nhật thân hình liền khác nào diều đứt dây bình thường, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chu Hợi ở đây, đại nhân chớ buồn. Cự hán thân hình như núi lớn, phủ thêm trọng giáp, như một đài xe tăng hạng nặng bình thường, đem trong phòng tấm ván gỗ đều dâm nước. Thín Lăng quân phủ đệ nhất dũng sĩ, mấy giọt máu tươi dọc theo quỷ đầu mặt nạ biên giới hạ xuống. Tiệm Nhật ánh mắt nghiêm nghị, cảm giác thất thố đã không ở hắn nắm trong bàn tay. Chỉ bằng ngươi, còn không để lại ta. Trong tay màu đỏ tươi kiếm khí khuấy động. Vô biên kiếm khí giống như hướng Hàn Hướng bộ tới. Chương 13, rơi xuống thật lớn một bàn cờ. Cẩn thận. Chu Hợi vội vã bảo hộ ở Hàn Hướng trước người, giơ lên trong tay búa hướng kiếm khí đánh tới. Giang giác. Hai đạo kinh lực tương giao, trong thư phòng ghế dựa giá sách những vật này rốt cục không chịu nổi áp lực, vỡ nát tan cảnh. Cuối cùng thậm chí ngay cả gian phòng đều bị sóng đánh đến, chia ra làm hai. Mất đi ngăn trở của vách tường, bên ngoài tình hình trở nên rõ rõ ràng ràng. Vô số kỵ binh đem nơi này cho bao quanh vây nốt. Những này cũng không phải là bình thường binh lính, người người khỏe mạnh, giáp trụ như ngọn lửa tươi đẹp, tay kéo cung cứng. Dưới háng vật cưỡi càng là cùng một màu bắc địa ngựa tốt, hiển nhiên là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Vũ Lăng thiết kỵ. Tiềm Nhật sắc mặt rốt cục thay đổi. Đây chính là Triệu Quốc tinh nhuệ nhất kỵ binh, chính là Triệu Vũ Linh Vương lúc thiết, chuyên môn hộ vệ hoàng thất nhân vật trọng yếu. Không nghĩ đến lần này lại sẽ phái đến vây giết hắn. Hàn Hướng, xem ra là ta coi thường ngươi. Sự tình phát triển tới đây, Tiềm Nhật nơi nào còn không rõ ràng lắm đây là một cái sắc cục. Đối phương đã sớm đoán được hắn sẽ tìm đến, liền liền bày kế hoạch này chờ hắn vào trọng. Đã như thế, Hàn Hướng liền có thể rũ sạch cùng La Vong trong lúc đó quan hệ, không cần lại được La Vong uy hiếp. Nhìn như vậy đến, Hàn Hướng nên đã cùng Bình Nguyên quân Triệu Thắng, Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ hai người hợp lưu. Cũng chỉ có ba bên liên hợp mới có niềm tin tới đối phó La Vong. Quả nhiên thật sâu tính toán. Tiệm Nhật ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Hàn Hướng. Có thể để hắn thất vọng chính là, Hàn Hướng ánh mắt lại trốn trốn tránh tránh, không dám nhìn thẳng hắn. Tiệm Nhật cuối cùng cũng coi như nhìn ra rồi. Hàn Hướng, chỉ là một con cờ thôi. Bay xuống cái này sắc cục, có người khác. Thú vị. Tiệm Nhật không che giấu nỗi hưng phấn trong lòng. Bao nhiêu năm, La Vong vẫn là bảy quốc các ngộng. Bất kể là vương thất bên trong người, vẫn là công khanh quyền quý, thậm chí là chư tử bách gia, chỉ cần lên La Vong phải giết danh sách, liền không có người nào có thể chạy trốn. Xưa nay đều là La Vong đặt bẫy đến vây giết bảy quốc bên trong người, nhưng không nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên khi thì thế nghịch. Hắn từ hung ác nhất thợ săn biến thành người khác con mồi, ánh mắt không ngừng ở trong đám người quét tới quét lui, tiềm nhật muốn tìm ra vị này hậu trường hắc thủ. Hắn có linh cảm, người này cùng La Vong tất nhiên có quan hệ mật thiết. Đáng tiếc bất luận làm sao tìm kiếm, hắn vẫn không thể nào phát hiện tung ảnh của đối phương. Tiềm nhật, ngươi trốn không thoát, thức thời liền ngoan ngoan bó tay chịu trói. Đang lúc này, Chu Hợi đã chỉ huy thủ hạ đem hắn bao quanh vây nốt, mà xa xa lại có Vũ Lăng Thiết Kỵ dồn dập dương cung cài tên, nhắm vào hắn. Hừ, chỉ bằng các ngươi, còn không giữ được ta. Tiềm nhật hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Ngay ở mưa tên hạ xuống trước, thân hình tựa như tia chớp hướng tường vây vào tới, mấy cái lên xuống liền chạy ra ngoài. Thật nhanh thân pháp. Truy. Thành hàm đan ở ngoài, một bóng người chính nhanh chóng hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi. Giờ khắc này điểm nhật khá là chật vật, quỷ nha mặt nạ bị tức mất gần một nửa, trên người thiết giáp trên cắm đầy mũi tên, trước ngực còn có một đạo sâu thấy được tận xương vết kiếm. Rốt cục thoát khỏi. Dựa lưng một cây đại thụ bên dưới, điểm nhật nặng nề phun ra một hơi, quỷ nha mặt nạ dưới đáy có không che giấu nổi mệt mỏi. Mồ hôi từ cái trán ra lướt xuống, vừa vặn rơi vào viền mắt bên trong, trong mắt cảm thấy một trận đâm nói, không nhịn được meo lại hai mắt. Giữa lúc điểm nhật muốn lấy xuống mặt nạ lúc, bỗng nhiên một luồng sốt ruột đau nhức từ phía sau truyền đến. Một cái trường kiếm màu đen lặng yên không một tiếng động địa xuyên qua cả cây trụ cây, từ sau đâm vào xương bả vai bên trong, đem hắn cho đóng đinh ở trên cây. Ngươi đến tột cùng là người nào? Rên lên một tiếng, Tiểm Nhật đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Bị Chu Hợi cùng hơn trăm Vũ Lăng Thiết Kỵ truy sát, hắn muốn là cung dương hết đà. Bây giờ lại bị thương nặng như vậy, khí tức đã hề bại đến cực hạn. Có thể khiến người ta phiền muộn chính là, cho đến giờ phút này, Tiểm Nhật nhưng liền hung thủ hình dạng đều chưa từng nhìn thấy. Đem Tiểm Nhật bảo kiếm giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phía sau cây vang lên tiểu mập mạp tạo siêu âm thanh. Có điều âm thanh lanh lảnh, càng là đè lên cổ họng, có vẻ buồn cười đến cực điểm. Dứt tiếng, hiện trường rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, loảng xoảng, bảo kiếm tua tay, rơi ở trên mặt đất. Cũng trong lúc đó, Tiểm Nhật chỉ cảm thấy trên vai đau xót, từ sau mà vào lưỡi kiếm đã bị rút ra, mang theo một chùm máu tươi. Hắn vội vã che vết thương, túi đầu nhìn tới. Trên đất nhưng là dấu tuyết, nơi nào còn có bảo kiếm hình bóng. Đáng trách. Tiểm Nhật nghiến răng nghiến lợi. Đường đường là vong đệ nhất kiếm khách, lại giống như một bộ dây nâng con rối giống như, bị đối phương cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phần này sỉ nhục, thật sâu dấu ấn ở trong lòng của hắn. Mối thù hôm nay, ngày khác định gấp 10 lần báo đáp. Quân thượng, chúng ta không thể nắm lấy Điểm Nhật. Một chỗ trong đình viện, Bình Nguyên quân Triệu Thắng cùng Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ đánh cờ, Chu Hợi chính một mặt không cam lòng hướng về Ngụy Vô Kỵ báo cáo lần theo kết quả. Không sao, Điểm Nhật tự sẽ có người đối phó. Ngụy Vô Kỵ ưu nhã trên bàn cờ hạ xuống một viên hắc từ sau, thành thục trên mặt nổi lên ý cười. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phong độ phi thiên, không thẹn chiến quốc tứ công tử mỹ danh. Quân thượng là nói, còn có một thế lực khác muốn đối phó La Vong. Chu Hợi cái kia trung đồng giống như trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngụy Vô Kỵ không hề trả lời Chu Hợi vấn đề, phản mà nhìn phía Triệu Thắng, cười hỏi: "Triệu huynh thấy thế nào?" "Đây là một cái bẫy." Triệu Thắng khẽ vuốt râu dài, cắp lên một viên cờ trắng, chậm rãi hạ xuống. Bố cục người lấy một cái nho nhỏ hắc hổ bang vì là dẫn, khiêu động toàn bộ thế cục. Không chỉ lợi dụng Hàn Hướng nóng lòng thoát thân trong lòng, dẫn Hiểm Nhật vào cục, càng là dựa vào ngươi ta lực lượng, muốn đưa Hiểm Nhật vào chỗ chết. Mà hắn thì lại ẩn giấu ở hậu trường, thuận lợi tiếp thu chiến công. Triệu Thắng ngữ khí bình thản, xem không ra bất kỳ tâm tình. "Hừ, ta chờ tử thương rồi nhiều người như vậy, lại vì người khác làm áo cưới. Không được, ta muốn nắm lấy Hàn Hướng, hắn hẳn phải biết người giật dây thân phận." Chu Hợi nghe vậy giận dữ, hận không thể nắm lấy Hàn Hướng, hướng về hắn nghiêm hình bức cung. "Đã muộn." Đang lúc này, một cường tráng to lớn ông lão chậm rãi mà vào. Chu Hợi con ngươi co rụt lại, hắn nhận ra người đến, chính là Triệu Quốc đại tướng quân, Liêm Pha. Đón ba người ánh mắt, Liêm Pha sắc mặt nghiêm túc mà nói rằng, ngay ở vừa nãy, Hàn Hướng đã đi tới kiến tin quân phủ. Ông lão vừa dứt lời, Triệu Thắng cùng Ngụy Vô Kỵ trên mặt cũng không còn ý cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Kiến tin quân chính là Triệu Quốc tả tướng, cũng là Triệu Thắng to lớn nhất chính địch, mà hắn còn có một cái ít có người biết thân phận, vậy thì là Vương Nam Nhân. Đúng. Xem ra vị này người giật dây muốn dưới thật lớn một bàn cờ. Ngụy Vô Kỵ lại hạ xuống một con sau, từ tốn nói, nhưng cẩn thận nhìn tới, đáy mắt của hắn dưới nhưng né qua một vệt vẻ hưng phấn. Ta rất chờ mong có thể cùng hắn đánh cờ một ván. Chương 14, đêm nay rất lạnh, ta chỉ muốn cho ngươi một ít tấm áp. Ngay kế, chạm vạng, Bách Hoa lâu bên trong, ngón tay ngọc nhỏ dài tùy ý điều khiển dây đàn, kinh nghe tâm tư nhưng không ở trên mặt này. Như khói, Vương công tử nguyện phó bách kim vì ngươi chủ thân. Triệu đại nhân nguyện phó 10 kim, chỉ muốn nghe ngươi gậy một khúc. Bên cạnh người tú bà ở nói liên miên cằn nhằn, nhưng vẫn không có chiếm được kinh nghe đáp lại. Thấy đối phương một bộ mất tập trung dáng vẻ, tú bà bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thối lui. Cùng hắn cô nương không giống, kinh nghe lúc trước dùng tên giả như khói đi đến Bách Hoa lâu, nhưng không có bán mình, vì lẽ đó tú bà không thể ép buộc nàng đi xã giao dưới lầu khách mời. Ầm ầm, chân trời vang lên một đạo sấm vang. Một trận gió lạnh thổi qua, bắt đầu dưới lên kéo dài mưa phùn. Kinh Ngê đẩy ra cửa sổ, một luồng ý lạnh kéo tới. Có thể nàng dường như chưa cảm thấy, ánh mắt rơi vào rìa đường bố y trên người cô gái. Mờ mịt mưa phùn bên dưới, nữ tử lấy tay giằng ngạch, ở đại thụ dưới đáy ngóng trông mong mỏi, con mắt không ngừng quét tới hướng về người đi đường. Đang lúc này, có bố y nam tử cầm trong tay cây rủ, vội vàng chạy qua đầu cầu, ở trong dòng người hướng nữ tử giơ tay ra hiệu. Nữ tử thấy thế, lo lắng vẻ mặt trong nháy mắt hóa thành hưng phấn, điểm mũi chân không được địa hướng đối phương phất tay. Chờ nam tử rốt cục đoàn người đông đúc sau, nữ tử lại cũng không kịp nhớ bên ngoài dần mưa lớn thế, ba chân bốn cẳng chạy đến nam tử trước mặt, khóa ở cánh tay của nam tử. Hai người sóng vai mà đi, vừa nói vừa cười, tựa hồ có không nói hết ngọt ngào. Một hồi mưa phùn, một cái cây dù, để cho hai người tựa sát ở cùng nhau. Chờ cây dù hoàn toàn biến mất ở góc đường, Kinh Nghê mới thu hồi ánh mắt. Nhưng mà sau một khắc, nàng trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệt kinh hỉ. Chỉ thấy đầu cầu bên trên, có một cái đặc biệt lớn cây dù. Cây dù bên dưới, một cái béo ị bóng người đang đắc ý mà nhìn nàng. Tuy rằng vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lạnh, có thể Kinh Nghê trong ánh mắt nhưng có thêm một phần nhu hòa. Tào Siêu cái kia tiện hề hề nụ cười, làm cho nàng không nhịn được nhớ lại tối hôm qua đối phương mặt dày mày dạn địa vu vạ trên giường của nàng, nhưng chỉ là vì nàng chữa thương một màn. Giơ tay tiếp được một mảnh bị nước mưa đánh rơi hồng nhạt cánh hoa, một luồng không tên tâm tình quanh quẩn trong lòng. Bốn mắt nhìn nhau, Kinh Nghê trung quy dị bạc, liền muốn xoay người rời đi. Mà khi nàng nhìn thấy Tào Siêu từ bên hông lấy ra một thanh bảo kiếm sau, cả người đều sửng sốt. Thanh kiếm kia, càng là Việt Vương bắt kiếm một trong. Bảo kiếm hiểm nhật. Lẽ nào hiểm nhật, càng thua ở trên tay của hắn. Cái ý niệm hoang đường này mới vừa bay lên, liền phảng phất lửa rừng ngộ xuân như gió, ở Kinh Nghê trong đầu điên cuồng sinh sôi. Ta lẽ nào thật sự có cơ hội thoát ly La Võng? Kinh Nghê tâm rối loạn. Tung tung tung. Ngay ở Kinh Nghê ngây người thời khắc, phòng cửa bị gõ vang lên. Tào Siêu nghiêng người dựa vào ở cạnh cửa, cười đến tiện hề hề. Đang chờ ta? Không phải. Có thể là cảm giác được hàng này ánh mắt có chút không có ý tốt, Kinh Nghê quay đầu đi. Nhưng hơn những người, đem Tào Siêu cho để vào. Nhìn thấy đối phương cái dáng vẻ, Tào Siêu cười đến càng tiện. Ngạo Kiêu, có điều ta yêu thích. Hắn đi tới Kinh Nghê bên người lúc, từ trong lòng móc ra một cái vòng ngọc. Đúng rồi, ở trên đường nhìn thấy cái này vòng tay, cảm giác rất thích hợp ngươi. Dứt lời, cũng không giống nhau, không chờ Kinh Nghê đáp ứng, liền đem vòng ngọc tử mạnh mẽ nhét vào trong tay của đối phương. Kinh Nghê cúi đầu xem trong tay vòng tay, muốn cự tuyệt. Thân là thích khách, nàng lại sao lại mang loại này có hoa không quả, thoáng đụng vào liền sẽ nát đồ vật. Mà khi nàng một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện hàng này đã dửng dưng điệu nằm ở trên giường của nàng. Có điều lúc này nàng nhưng không có quá to lớn phản ứng, tướng môn một lần nữa đóng lại sau, lúc này mới nhẹ giọng hỏi: "Ngươi giết Tiểu Nhật?" "Không có, ta muốn chính là bảo kiếm trong tay của hắn, giết hắn không có chút ý nghĩa nào, cho hắn một chút giáo huấn liền được rồi." "Vì sao?" "Giết một cái Tiểu Nhật, La Vong rất nhanh sẽ có thể lại tìm một cái Tiểu Nhật. Mà làm mất đi Tiểu Nhật bảo kiếm, La Vong cũng chỉ còn sót lại một con không có nha hổ." Tào Siêu dứt lời, né người sang một bên, quay lưng Kinh Nghê. "Buồn ngủ, đi ngủ." Nói ứng vừa ra, liền bắt đầu ngáy lên. Hắn lại thật sự làm được. Nhìn bị tùy ý ném qua một bên Tiểu Nhật bảo kiếm, Kinh Nghê suy nghĩ xuất thần. Dù cho vừa nãy đã biết Tào Siêu đã thủ, nhưng bây giờ hiểm nhật bảo kiếm gần ngay trước mắt, vẫn để cho Kinh Nghê có loại không chân thực cảm giác. Vậy cũng là La Vong mạnh nhất kiếm khách a. Huống hồ lấy thân phận của hiểm nhật, bên người không thể không có kiếm khách khác tùy tùng. Mà người đàn ông này cũng chỉ có một người, một kiếm. Hắn đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Kinh Nghê lòng sinh hiếu kỳ, đôi mắt đẹp rơi vào trên giường đạo kia bụ bấm bóng người trên. Tiểu mập mạp trên người phảng phất có vô số đếm không hết bí mật, làm cho nàng không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Thành tựu La Vong đã từng thiên tự nhất đẳng kiếm khách, Kinh Nghê xưa nay sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Ở La Vong, chỉ có người mạnh mẽ nhất mới có thể còn sống, này gián tiếp ảnh hưởng nàng thẩm mỹ quan. Trên khuôn mặt lạnh lẽo thoáng thay đổi sắc mặt. Vòng tay đã bị nàng theo bản năng cho mang ở trên cổ tay. Ngọc đẹp, người càng đẹp hơn. Đêm khuya, sắp ngủ Kinh Nghê lại lần nữa cảnh giác mở hai mắt ra. Lại là con kia tội ác tay, chính chậm rãi đưa về phía nàng. Bất quá lần này Kinh Nghê nhưng không còn căng thẳng, cũng không có đi nắm bên cạnh người bảo kiếm. Trái lại trong ánh mắt né qua một vệt nhu tình. Đối phương đây là muốn vì nàng chữa thương. Đến rồi. Nhưng mà kết quả nhưng ra ngoài dự liệu của nàng. Lúc này kề sát ở nàng ngọc trên lưng dĩ nhiên là một cái béo ị lồng ngực. Kinh Nghê con ngươi co rụt lại, thân thể mềm mại trở nên cứng ngắc. Cả người như là giống như bị chạm điện, bắp thịt trong nháy mắt liền căng thẳng lên. Nàng lại bị khinh bạc. Khí thế bỗng nhiên biến hóa, Kinh Nghê như là một đầu bị xâm phạm lãnh địa hung thú bình thường. Tay đã nắm chặt bảo kiếm. Ngay ở nàng chuẩn bị làm khó dễ thời điểm, phía sau chuyển đến Tào Siêu thì thầm: "Không cần sốt sắng, đêm nay rất lạnh, ta chỉ muốn cho ngươi một ít ấm áp." Dứt lời, liền cũng không còn động tĩnh, chỉ là lặng lặng mà ôm nàng. Kinh Nghê nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, tựa hồ có hơi bị xúc động. Không biết qua bao lâu, căng thẳng thân thể bắt đầu thả lỏng ra, chậm rãi khép lại hai con mắt, tiến vào mộng đẹp. Keng. Lựa chọn thành công, thu hoạch được thưởng, mộng đẹp chi đột. Trong núi, trong nhà tranh, đến rồi một nhóm khách không mời mà đến. Ngu Tin nhìn thấy đạo trưởng, người cầm đầu tách mọi người đi ra, ở ngoài cửa chắp tay nói rằng: "Cửa gỗ bị đẩy ra, một vị hạc phát đồng nhan lão đạo chậm rãi mà ra. Lão phu chuyên tâm tu đạo, đã không màng thế sự nhiều năm, các ngươi liền không nên ở chỗ này nhiều phí tâm tư." Lão đạo tựa hồ đoán ra Ngu Tin ý đồ đến, một cái trở về tuyệt đối phương: "Ta chờ bạn không muốn quấy rối đạo trưởng thanh tu. Nhưng mà bây giờ người Tần càng ngày càng mạnh mẽ, thiên hạ thế cuộc tràn ngập nguy cơ, Triệu quốc càng là sông lên đầu. Lẽ nào đạo trưởng liền đồng ý nhìn Cố quốc bách tính bị người Tần gót sắt tùy ý trả đạp sao?" Ngu Tin ngữ khí đúng mực, từng chữ từng câu len ken mạnh mẽ. Đạo trưởng sau khi nghe xong, thần sắc hơi động. "Là Bình Nguyên quân để cho các ngươi đến." "Không sai. Quân thượng muốn cho lão phu làm cái gì?" "Hợp tung, chỉ có liên hợp 6 quốc sức mạnh mới có thể chống lại người Tần. Quân thượng hy vọng đạo trưởng có thể xuống núi, chu toàn hợp tung việc." Ngu Tin dứt lời, đi đầu lại xuống. Ngay lập tức, một nhóm mười mấy người cùng nhau dưới bái. "Hợp tung sao?" Đạo trưởng ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tựa hồ nhớ tới chuyện cũ. "Ngày xưa Trường Bình một trận chiến, ta Triệu quốc mấy trăm ngàn binh sĩ một đêm mất hết. Tần quốc gót sắt thậm chí đến thành Hàm Đan dưới. Lão phu theo quân thượng đi sứ Sở quốc, vì hợp tung việc, cầm kiếm cưỡng bức Sở vương. Sau đó không thể không rời đi Triệu quốc, ẩn ở nơi này. Không nghĩ đến, vẫn bị các ngươi tìm tới. Nói xong, tham thảm thở dài. Cũng được, liền nhìn ta này tấm thân thể tàn phế, đến cùng còn có thể vì Triệu Quốc làm được mức độ cỡ nào đi. Chương 15, làm một nhóm liền muốn yêu một nhóm. Một chiếc xe lửa chậm rãi mà đến, bánh xe ở lầy lội trên đường lăn quá, bắn lên vô số nước bùn. Mưa to vừa qua khỏi, ven đường hoa dại dính đầy mưa móc, bóng ánh long lanh giọt nước mưa ở đầu lá lướt xuống. Thực sự là hoài niệm trước đây siêu xe a. Điều khiển xe lửa Tào Siêu trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó, hừ hừ chít chít địa cảm khái nói. Hắn buồn bực ngán ngẩm địa tựa ở xe lửa bên cạnh, phản phất đối với bên người hết thảy đều không có hứng thú. Cảnh sắc chung quanh tuy đẹp, có thể xem có thêm cũng sẽ thẩm mỹ mệt nhọc. Chính như hoa nhà không bằng hoa dại hương, là một cái đạo lý. Hành chi hành chi. Phụ trách kéo xe lửa già bỗng nhiên phát sinh vài tiếng thanh âm trầm thấp, quăng xuống đầu, không đi rồi. Thấy cảnh này, Tào Siêu một mặt sự bất đắc dĩ. Lừa đại gia bãi công. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, thời đại này thiếu hụt xúc vật kéo, đừng nói là ngựa, dân chúng liền mua đầu lửa đều quá chừng. Con này lừa già vẫn là Tào Siêu thật vất vả mới bỏ ra nhiều tiền đó đến, sống được so với người còn tinh quý. Lừa đại gia không nhúc nhích, đến nghỉ ngơi một hồi. Phía trước có cái quán rượu, ta đi mua một ít ăn. Tào Siêu nhảy xuống xe lửa, nhẹ nhàng gõ gõ thùng xe. Vừa dứt lời, màn xe bị một con tinh tế tay trắng xốc lên, kinh ngê cái kia lạnh lạnh mà tuyệt mỹ khuôn mặt từ trong buồng xe dò ra. Con mắt đầu tiên là rơi vào Tào Siêu trên người, lại nhìn phía cách đó không xa quán rượu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu. Cẩn thận một chút. Yên tâm. Tào Siêu một bộ không thèm để ý dáng vẻ, cất bước hướng quán rượu đi đến. Nhìn Tào Siêu rời đi bóng lưng, kinh ngê trong ánh mắt có thêm chút ý vị khó hiểu đồ vật. Khách quan, muốn ăn cái gì? Đi tới 10 tấm bánh, thiết 3 cân thịt, nếu là có đại cốt cây gậy, liền đến trên 10 cái. Mặt khác lại đóng gói 30 tấm bánh, 10 cân thịt, một bình rượu. Tào Siêu cười toe toét địa ngồi ở trên ghế dài, ồn ào lên. Sạp hàng không lớn, chỉ có hai vợ chồng ở kinh doanh. Hai cái miệng nhỏ đang không ngừng bận việc, mà Tào Siêu một đôi mắt hạt châu chính gian xảo đánh giá cái kia tiểu tức phụ. Lão ca có phúc lớn a, cưới cái tiếu con dâu, da rẻ trắng đến như bánh màn thầu tự. Tiểu tức phụ vừa vặn quay lưng Tào Siêu, nghe vậy thân hình không khỏi một trận. Chủ quán nụ cười trên mặt cũng biến thành có chút miễn cưỡng, khách quan nói giỡn. Thức ăn rất nhanh sẽ chế đủ, thật nhiều chủng loại xếp đầy một bàn, một bên còn bày đặt một cái to lớn cái bọc. Không tồi không tồi. Tào Siêu bước cằm, hài lòng gật gật đầu. Một bên chủ quán giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, cười làm lành nói: "Tổng cộng 367 văn, khách quan ngươi xem." "Ha ha, La Vong khi nào trở nên nghèo như vậy, đều muốn bắt đầu làm nghề phụ." Tào Siêu cầm lấy một khối đại cốt cây gậy, cười hỏi. Vừa dứt lời, vẫn biểu hiện trung thực chủ quán triệt để đổi sắc mặt, đổi một bộ hung ác vẻ mặt, từ ống tay bên trong rút ra một cái lưỡi dao sắc. Cũng trong lúc đó, cái kia tiểu tức phụ thì lại từ trong lòng móc ra một cái nga mi đâm, lặng yên không một tiếng động địa tìm thấy Tào Siêu phía sau, đem hắn vây lại. "Ngươi là làm sao phát hiện?" Chủ quán sắc mặt âm trầm hỏi. Hắn ở đây ngụy trang đầy đủ 3 năm, ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất bại lộ thân phận. Chuyện này có khó khăn gì? Tào Siêu bắt đầu gặm lên trên tay đại cốt cây gậy, đối với hai người không để ý chút nào. "Ta nói các ngươi là vong cũng quá không để ý, như thế đơn giản nhân vật đóng vai cũng làm không được. Có câu nói là một nhóm yêu một nhóm, xem các ngươi là xảy ra chuyện gì. Nay nào có thôn phụ là tiền đột hậu kiểu, da trắng mặt đẹp chân dài, này như là làm việc nhà nông người sao? Lại nói, nơi này vùng hoang dã, trước không được thôn sau không được điếm, ngươi ở đây mở quán rượu. Đùa gì thế, thật làm cường đạo đại ca là ăn chay sao?" Tào Siêu lắc đầu thở dài, "Một bộ các ngươi hành động thực sự quá kém, ta đều không nhìn nổi vẻ mặt. Ngươi muốn chết?" Chủ quán sắc mặt đỏ chót, thẹn quá thành giận bên dưới, giơ lên trong tay lưỡi dao sắc đâm hướng về Tào Siêu. Có thể một giây sau, chỉ nghe rầm hai tiếng, chủ quán cùng tiểu tức phụ một đầu ngã chồng vó trên mặt đất, không một tiếng động. Kinh Nê lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở sau lưng của hai người. "Ai, đáng tiếc, khuynh bản giai nhân, làm sao làm tặc." Nhìn đoạn khí nữ thích khách, Tào Siêu lắc đầu thở dài. La Vong thực sự là hại người rất nặng, một vị hoa quý tiểu nữ, liền như thế uổng nộp mạng, này đến tột cùng là đạo đức không có vẫn là nhân tính và mẹo. Kinh Nê khỏe miệng không khỏi co rúm mấy lần, nắm thật chặt nắm bảo kiếm tay ngọc. Tào Siêu bộ này mèo khóc chuột dáng vẻ, có chút thích ăn đòn. Có điều sau một khắc, Kinh Nê triệt để sửng sốt. Chỉ thấy Tào Siêu lại ở chủ quán trên người không ngừng mà tìm đòi. Mò xong chủ quán sau, lại đi mò cái kia tiểu tức phụ, còn kém đem đối phương quần áo đều cho bái kéo xuống. "Kinh Nê, phát tài rồi, chúng ta phát tài rồi. Nay một chuyến hạ xuống, đầy đủ chúng ta dọc theo đường đi ăn uống thỏa thuê." Kinh Nê đi tới cái kia chủ quán thi thể bên cạnh, nhặt lên lướt xuống trong đất một quyển thẻ tre. Nhìn một lần sau, vẻ mặt nghiêm túc địa hướng Tào Siêu nói rằng: "La Vong phái ra rất nhiều kiếm khách đi đến Triệu Quốc, dự định ám sát Bình Nguyên quân Triệu Thắng." Tào Siêu đang không ngừng mà đem đồ ăn hướng về xe lửa trên chuyển. Trên người căng phồng, hiển nhiên là cướp đoạt không ít vàng bạc. "Ta nói ngươi cũng đừng chỉ đứng, đến phụ một tay nha." Kinh Nê nghe vậy, gật gật đầu, tay ngọc dưng lên, thẻ tre bị nội lực chấn động đến mức nát tan. Nàng vốn là không phải nhiều chuyện người. Nay Triệu Thắng có chết hay không, nàng không có chút nào quan tâm. Tần Quốc, trong triều đình. Hôm nay chính là đại lên triều, văn võ bá quan tụ hội một đường. Bách quan ba hô đại vương vạn tuế sau, đông nhiên một bóng người cướp ở mọi người phía trước, hướng tân quân không người mà bái. Lã Bất Vi nghi hoặc mà quét mắt bên cạnh người Dương Tuyển quân mỹ thần. Ra mặt người thuộc về mỹ thần một đảng. Nhìn dáng dấp, cái tên này lại muốn làm yêu thiêu thân. "Khởi bẩm đại vương, thần nghe nói Hàn Quốc năm nay mất mùa, dân tâm bất ổn. Thần cho rằng là cái xuất binh cơ hội tốt, khẩn cầu đại vương chấp thuận ta quân tần xuất binh, thảo phạt trên đảng." Một lời đã ra, như một cục đá rơi vào trong hồ bình thường, nhất thời gây nên từng mảng gợn sóng. Nguyên bản nghe được cả tiếng kim rơi triều đình bỗng nhiên trở nên huyên náo lên, đông đảo đại thần bắt đầu châu đầu ghé tai. Dù sao trên đảng cái từ này, ở tần trong mắt người có không giống nhau ý nghĩa. Mười mấy năm qua trước, Hàn Quốc trở lên đảng làm mồi, dẫn tới Tần Triệu hai nước tranh chấp. Có thể nói, Tần người làm rồi trên đảng, không chỉ có tổn thất tiếp cận 30 vạn đại quân, liền quân thần Bạch Khởi cũng bồi đi vào. Kết quả đến cuối cùng, trên đảng vẫn là ở Hàn trong tay người, chuyện này quả thật liền thành lao Tần trong lòng người đau. Cho nên khi cái kia đại phu đề nghị muốn xuất binh trên đảng lúc, văn võ ba quan mới kích động như thế. Nhưng mà ngồi ngay ngắn ở vương vị trên doanh chính nhưng không phản ứng chút nào, phản phất không nghe thấy bình thường, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở cái kia. Lã Bất Vi thấy thế, lại nhíu mày, hướng về thủ hạ hơi liếc mắt ra hiệu. Thủ hạ hiểu ý, tiến lên nói rằng: "Khởi bẩm đại vương, thần cho rằng không thích hợp. Thần cho rằng, bây giờ tiên vương mới mất, không thích hợp đối phương dụ binh. Nếu là manh động, rất có thể sẽ rước lấy 6 quốc hợp tung phạt Tần, đến lúc đó cục diện đem đã xảy ra là không thể ngăn cản." Nhưng mà người này vừa dứt lời, liền đưa tới mị thần một phái phản kích. Lời ấy sai rồi. Ta Tần quốc dám chiến, càng không sợ chiến. Coi như 6 quốc hợp tung thì lại làm sao? Dám chặn ta đông tiến vào con đường, ta đại Tần phải tiêu diệt. Không sai, ta lão Tần người làm sao sợ 6 quốc? Xuất binh, đoạt lại trên đảng. Chiến chiến chiến. Nhìn thấy triều đình trên quần tình mãnh liệt, Lã Bất Vi sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Ở về mặt quân sự thế yếu triệt để thể hiện ra. Tuy rằng Lã Bất Vi là cao quý tướng quốc, ở quan văn hệ thống bên trong có thế lực không nhỏ. Có thể trong quân nhưng là thế đơn lực bạc nha, không có bất kỳ đại tướng cùng với thân thiện. Cho tới đại vương. Lã Bất Vi liếc mắt nhìn ngồi ngay ngắn ở vương vị trên, vẫn cứ không nói một lời doanh chính, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đại vương còn tuổi nhỏ, căn bản không nên việc. Thời khắc này, Lã Bất Vi âm thầm rơi xuống cái quyết định. Sau này nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, ở trong quân phát triển sức mạnh của chính mình. Chương 16, 3 tháng 3 bại luận. Vân Mộng Sơn, Quỷ Cốc. Ta lại đã về rồi. Tào Siêu cầm lấy trên bàn ấm trà, dầm dầm địa quán một ngụm lớn nước. Lúc này Quỷ Cốc Tử đang cùng một tên lão đạo đang chơi cờ. Tào Siêu liếc mắt bàn cờ, đánh ba một hồi miệng. Lão tử xem không hiểu, biết được đáp án. Quỷ Cốc Tử quay đầu nhìn về phía Tào Siêu, trong lòng có chút kinh ngạc. Tiểu tử này lại ngăn ngắn một tháng liền tra được, thực sự có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Phải biết vấn đề này nhưng là liên lụy đến Tam Quốc cao tầng, chính là tuyệt mật tình báo, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng có thể điều tra ra được. Đều biết rõ rồi. Tào Siêu lại ực một hơi nước, này mới nói rằng: Tam Quốc dị động, Bình Nguyên quân Triệu Thắng, Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ, Xuân Thân quân Hoàng Hiết hợp lưu, dự định liên hợp 6 quốc, hợp tung công thần. Không sai. Quỷ Cốc Tử gật gật đầu, nếu ngươi là người thứ nhất biết được đáp án, cái kia liền có tư cách đi hoàn thành cái cuối cùng rèn luyện. Keng. Lựa chọn thành công, thu hoạch được thưởng, Quỷ Cốc thổ nạp thuật. Trong đầu truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở, Tào Siêu còn chưa kịp cao hứng, lại nghe nói muốn đi tiếp tục rèn luyện, nhất thời liền bất mãn mà nhộn lên. Cốc chủ, ta vừa mới trở về, liền không kịp thở quân, này lại muốn đi rèn luyện, không thích hợp đi. Như thế nào đi nữa nói, ta cũng chỉ là một thư đồng mà thôi, lại không phải Quỷ Cốc đệ tử. Có câu nói đến được, có thể một có thể không nữa có thể ba a. Tào Siêu bãi làm ra một bộ lúc này nói cái gì lao tử cũng kiên quyết không đi thái độ, rước lấy đối diện lao đạo liếc mắt. Muốn cái gì, nói thẳng đi. Quỷ Cốc Tử không muốn cùng tiểu tử này cười ha hả, trực tiếp chủ đề. Nghe nói cốc chủ có một cung, chính là huyền thiết tạo, trùng 127 cân, dây cung truyền thuyết là một cái hắc dao long lưng gân, không biết. Quỷ Cốc Tử liếc hàng này một ánh mắt. Ngươi từng ăn trộm vào lão phu thư phòng. Hoan buồn à, cốc chủ có thể hoài nghi năng lực của ta, nhưng không thể hoài nghi nhân phẩm của ta. Nhớ ta ở Quỷ Cốc đợi 3 năm, cẩn trọng, khắc tận chức thủ, vùi đầu gian khổ làm ra, mất ăn mất ngủ, quay đầu lại đưa tới cốc chủ ngờ vực, thật làm người lạnh lẽo tâm gan a. Tào Siêu gọi nổi lên va thiên quất, khóe mắt thuận thế bỏ ra vài giọt nước mắt cá sấu. Quỷ Cốc Tử khóe mắt có rúm mấy lần. Nếu không là cái kia bá vương cung vẫn luôn đặt ở trong thư phòng, chưa bao giờ gặp người, hắn suýt chút nữa liền tin tiểu tử này chuyện ma quỷ. Lại nói, liền tiểu tử ngươi thân hình, từ đâu tới dũng khí dám nói mình mất ăn mất ngủ. Liếc cái tên này một ánh mắt, Quỷ Cốc Tử vê lại một con, rơi vào trên bàn cờ. Vì lẽ đó ngươi liền không muốn bá vương cung. Muốn, hay là muốn, nhưng không thể vì vậy mà hỏng rồi thanh danh của ta. Vô liêm sỉ. Quỷ Cốc Tử cảm giác có chút tâm mệt, không muốn nói chuyện, giơ tay hướng về cách đó không xa thư phòng chỉ tay. Xèo. Tiểu mập mạp lập tức lòng bàn chân bôi dầu, tư lưu một tiếng biến mất ở cửa thư phòng trước. Đúng. Lão đạo rơi xuống một con sau, cười nói, đạo hữu thua. Quỷ Cốc Tử túi đầu liếc nhìn bàn cờ sau, lắc đầu bật cười. Mới vừa rồi bị tiểu tử kia phân thần, hôm nay tới đây thôi đi. Hai người thu thập bàn cờ sau, lão đạo nhẹ giọng hỏi. Tiểu tử này thật sự xuất từ Tào gia thôn. Làm sao? Hắn rất thích hợp ở cái loạn thế này sinh tồn, lẽ ra có thể hoạt rất lâu. Xác thực. Hai người đối diện một ánh mắt, vuốt râu mà cười. Ngươi này dây cung có chút ngăn ư. Tào Siêu từ thư phòng chạy ra. Bá Vương cung bị hắn lưng ở phía sau, nhưng bởi vì quá béo, trên người thịt mỡ bị dây cung lặc ra một cái sâu sắc dấu, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Quỷ Cốc Tử liếc hàng này một ánh mắt, lười nói chuyện. Một bên lão đạo đúng là đầy hứng thú địa đánh giá Tào Siêu. Tiểu tử, ngươi đúng là nói một chút coi, lần này hợp tung là thành là bại. Lão đạo vừa dứt lời, Quỷ Cốc Tử cũng hứng thú, nhìn phía Tào Siêu. Là thành là bại, cái này còn phải nói sao? Liên quan Đông Sáu quốc những người đồ vô dụng, kháng Tần quyết tâm không bao nhiêu, cản trở công phu đúng là nhất lưu, có thể thành sự mới có quỷ. Tuy rằng trong lòng như thế nghĩ, Tào Siêu nhưng không có ý định nói ra. Hai bên lại không quen, không cần thiết bại lộ ý nghĩ của chính mình. Có thể cậu liền tuyệt không ra mặt. Liên Tào Siêu đơn giản giả bộ hồ đồ, tiểu tử kiến thức nông cạn, làm sao biết cái gì thành bại nha? Còn không bằng nghe một chút đạo trưởng cao kiến. Lão đạo cười ha ha, cũng không ngại tiểu tử này cùng mình cười ha ha. Chợt nụ cười vừa thu lại, biểu hiện đống nhiên trở nên nghiêm túc lên. Người Tần có 3 bại, liên quân có 3 thắng. Người Tần ngang ngược, chỉ biết vũ lực mà không biết đại nghĩa. sáu quốc liên quân chiếm cứ đại nghĩa, cùng chống đỡ bạo tần, đạo này thắng vậy. Người tần ở ngoài rộng bên trong kỵ, ghét hiền ghét tài. Thương hưởng, trương nghi, phạm sư trở vì là tần lập đại công người, nhưng nhân không phải người tần mà bị bại xích, rơi vào thảm đạm kết cuộc. Sáu quốc liên quân quảng nạp thiên hạ hiện tại, hợp lực công tần, này độ thắng vậy. Tần vương mới vừa kế vị, chủ nhược thân mạnh, triều đình trên đại thần tranh quyền đoạt thế, lời rèm pha nổi lên bốn phía, mê hoặc nghe nhìn. Sáu quốc liên quân vì bảo vệ nhà vệ quốc, đồng tâm hiệp lực, tướng sĩ dùng mệnh, không vì là lời rèm pha mê hoặc, này minh thắng vậy. Sáu quốc liên quân có này ba thắng, đánh bại người tần cũng không phải là việc khó gì. Tào Siêu sau khi nghe xong, một mặt cổ quái nhìn lão đạo. Chuyện này, không biết đạo trưởng có hay không họ Quách. Ngay ở lão đạo đầu góc mơ hồ thời khắc, Quỷ Cốc Tử đúng lúc mở miệng. Cái cuối cùng rèn luyện chính là muốn ngươi ở hợp tung cùng trợ tần bên trong tuyển chọn một phương, trợ thành sự. Hiện tại, nói ra sự lựa chọn của ngươi đi. Quỷ Cốc Tử vừa dứt lời, Tào Siêu trước mắt xuất hiện ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, đối với lão đạo trợn mắt khinh bỉ, hô to một câu, lão tử liền muốn trợ tần, ai quên cũng không dễ xài, hoàn thành khen thưởng 3 năm nội lực. Tuyển hạng 2, tuy rằng biết rõ bị dao động, nhưng vẫn là đần độn mà gia nhập hợp tung trận doanh, hoàn thành khen thưởng Mặc Nha thân pháp. Tuyển hạng 3, khiêu chiến cực hạng, tuy rằng biết rõ bị dao động, nhưng vẫn là nên nam mà lên, để lão đạo chảy nhiều máu sau mới gia nhập hợp tung trận doanh, hoàn thành khen thưởng thiên địa thất sắc. Xem xong ba cái tuyển hạng sau, Tào Siêu rơi vào xoắn xuýt. Theo ấn hắn bản ý, đương nhiên không chút do dự chạy đi Tần Quốc. Dù cho Tần Quốc thế cuộc lại loạn, nhưng chỉ cần theo sát chính ca bước tiến liền chuẩn không sai. Có thể hiện tại vấn đề là tuyển hạng 3 thực sự quá thơm. Trước tiên không nói gợi ý của hệ thống, nếu như tuyển cái này, lời nói còn có thể từ lão đạo kia trên người khanh chút chỗ tốt. Liên nói này tuyển hạng bản thân khen thưởng liền rất thơm. Thiên địa thất sắc nhưng là đạo gia thiên tông một môn tuyệt kỹ. Một khi phát động, tất cả xung quanh sẽ biến thành màu xám cho, chúng chiêu người bất luận người hoặc vật, hành động đều sẽ trở nên vô hạn chậm chậm, tiếp cận bất động. Đồng thời sức sống sẽ từ từ trôi qua, cho đến tử vong. Này nên tính là tần thời trong thế giới đứng đầu nhất đại phạm vi công kích kỹ, không có một trong. Tào Siêu, động lòng. Chương 17, hợp tung có thể, nhưng muốn thêm tiền. Tào Siêu trong nháy mắt thì có quyết định. Hắn con ngươi đảo một vòng, chợt đổi một bộ chính kinh vẻ mặt. Vừa nay đạo trưởng nói, kiến giải đặc biệt, tinh diệu vô cùng, vừa khớp, hợp tình hợp lý, khiến người ta nhìn mà than thở. Vì lẽ đó ngươi muốn gia nhập sáu quốc liên quân. Đạo trưởng trên mặt nổi lên sắc mặt vui mừng. Không, ta muốn trợ tần. Đạo trưởng chưa từ bỏ ý định, hỏi tới, vì sao? Người tần thất bại, lẽ nào ngươi không sợ chết? Chính là trừ nhược phù mạnh, ạch, không đúng, là đánh mạnh giúp yếu, chính là chúng ta hiệp nghĩa chi sĩ gây nên. Lại nói, ta ở Quỷ Cốc 3 năm, mông cốc chủ chăm sóc, có bao nhiêu ân đức, lại há có thể nhẫn tâm nhìn cốc chủ hai tên đệ tử thân vào hiểm cảnh đây? Như thế nhiệm vụ nguy hiểm, vẫn để cho ta đến đây đi. Tào Siêu một vỗ ngực, nói năng có khí phách, một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ. Xì xì. Thấy lao đạo sắc mặt trở nên khó coi, Quỷ Cốc tử cũng không nhịn được nữa, ha ha bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, đều nói rồi tiểu tử này rất xảo quyệt, làm sao? Lao đạo giờ khắc này cũng thoải mái, lắc đầu cười khẽ, xác thực là cái thằng nhóc lão cá. Dứt lời, hắn biểu hiện nghiêm túc nhìn Tào Siêu. Ngươi nghĩ không sai, so sánh lên sáu quốc hợp tùng, người tần lúc này xác thực chiếm ưu. Nhưng người tần ưu thế, nhưng không nhất định là ưu thế của ngươi. Lúc này Tần Quốc Tân Vương kế vị, chủ nhược thân mạnh, ngươi đi tới Tần Quốc, chưa chắc sẽ có thật hạ chẳng, còn không bằng theo lão phu gia nhập hợp tung liên quân. Nếu như được chuyện, quan lớn hầu tước, liệt thổ phong vương tự không cần phải nói, như thua chuyện, ngươi lại đầu tần cũng không chỉ. Tào Siêu sau khi nghe xong, im lặng không nói. Lão đạo lời nói này xác thực có chút đạo lý. Lúc này chính ca còn không nắm quyền, trong triều có Lã Bất Vi, Chu Cơ, Sở Hệ, Hàn Hệ, Lao Tần quý tộc chờ chút một hệ liệt thế lực. Giữa bọn họ quan hệ đan xen chẳng chịt, phức tạp vô cùng. Nếu là có cái nào trẻ con miệng còn hôi sữa không biết sâu cạn dám tùy tiện đặt chân Tần Quốc triều đình, rất khả năng cuối cùng liền chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng mặc dù lão đạo đem nói tới cái này mức, Tào Siêu nhưng như cũng lắc đầu. Hắn vẫn không có bắt được chỗ tốt đây. Nếu như hợp tung thua chuyện, ta lại nổi danh, Tần Quốc còn chưa là muốn giết ta trừ hậu họa. Đến lúc đó, ta còn làm sao đầu tận? Lão đạo lắc đầu cười khẽ, từ trong lòng lấy ra một tờ gia châu, vứt cho Tào Siêu. Tào Siêu tiếp nhận, túi đầu vừa nhìn. Gia châu trên thình lình thêu bốn chữ lớn Nam Hoa Chân Kinh. Đây là? Lão đạo vớt dấu hỏi, ngươi nên tu luyện Ngọc Hư kiếm pháp chứ? Không có, tuyệt đối không có. Tào Siêu không chút nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu phủ nhận. Ngoại trừ hệ thống ở ngoài, Ngọc Hư kiếm pháp nhưng là trên người hắn bí mật lớn nhất. Lúc trước kiểm nhật truyền cho hắn thời điểm, từng luôn mãi căn dặn, không thể đem kiếm pháp tiết lộ cho bất luận người nào biết. Nhưng mà lão đạo nhưng không nhìn Tào Siêu phản ứng, tiếp tục nói, cái môn này thượng cổ kiếm pháp tuy uy lực vô cùng, nhưng trời sinh bên trong dùng không đủ, cho nên mới phải dẫn đến ngươi bên trong đan điền khí hải phù phiếm, thường ngày cần lượng lớn ăn uống, rồi lại khó có thể đi mau tổ tinh, dần dần liền sẽ tăng cân. Mà Nam Hoa Chân Kinh liền có thể bù đắp sự thiếu sót này. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện một quãng thời gian, chờ chân khí trong cơ thể đầy đà thời gian, liền có thể gầy hạ xuống. Chỉ cần ngươi gầy hạ xuống, ai còn có thể nhận ra ngươi? Chỉ là ra ngoài lao đạo dự liệu, Tào Siêu nghe vậy nhưng là bĩu môi. Có thể mặc dù không có cái này, lao tộc trưởng nói chỉ cần ta chăm chỉ tu luyện, chờ kiếm pháp đại thành ngày, cũng như thế có thể gầy hạ xuống. Lao đạo mắt trợn trắng lên. Tiểu tử ngươi nói tới hào hiệp, nhưng móng vuốt nhưng là thực thành cực kỳ. Nay không nói tiếng nào địa đem Nam Hoa Chân Kinh hướng về trong lồng ngực xủy là mấy cái ý tứ. Liền lao đạo tức giận nói rằng, Tào lao nhị lời nói ngược lại cũng không thể tính sai, trăm năm sau, đợi ngươi Ngọc Hư kiếm pháp tu luyện đến đại thành, sắp thực có thể gầy hạ xuống. Lần này đến phiên Tào Siêu sắc mặt bắt đầu biến thành đen. Không nghĩ đến hắn vẫn bị lao tộc trưởng cho hãm hại. Tu luyện cái 100 năm. Đùa gì thế? Đến lúc đó mặc dù có thể gầy hạ xuống, còn có cái gà nhi dùng. Liên Tào Siêu lập tức đổi một bộ đại nghĩa lẫm nhiên vẻ mặt. Đạo trưởng nói giỡn, cái gì chân kinh không đúng kinh, lẽ nào không có Nam Hoa chân kinh, ta liền sẽ không giúp ngươi sao? Này không thể a. Hợp tung, nhất định phải hợp tung, ai không hợp tung ta với ai gấp. Nhưng mà ngay ở lão đạo lộ ra một cái đắc ý vẻ mặt, cho rằng đại công cáo thành lúc, sự tình nhưng lại lần nữa có chuyển ngoặt. Hãng hại một bản Nam Hoa chân kinh liền đủ chưa? Tào Siêu biểu thị không, lúc này mới cái nào đến cái nào. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, chỉ là tại hạ còn có một chuyện muốn xin nhờ đạo trưởng. Nói đi. Tại hạ là cái có gia thất người, lần này tham dự hợp tung việc, khó đoán sống chết, nếu như không thể sớm đem vợ con thích đáng thu xếp, ta tâm khó ản lạ. Lao đạo. Quỷ cốc tử. Gia thất lại là cái gì quỷ? Tiểu tử này từ đâu tới gia thất? Ngay ở hai người một mặt choáng váng thời điểm, Tào Siêu đã chạy ra ngoài, từ bên ngoài mang vào một nữ tử. Dáng điệu cô gái nghiêng nước nghiêng thành, một cách tự nhiên mà hấp dẫn lao đạo cùng quỷ cốc tử ánh mắt. Nàng gọi Kinh Nghê. Tào Siêu hướng về hai người giới thiệu. Kinh Nghê theo lông mày khẽ nhíu, môi giật giật, hiển nhiên không hiểu Tào Siêu tại sao lại đem tên thật của nàng nói cho hai người. Có điều nàng cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là bình tĩnh mà nhìn đối phương. Tào Siêu nói như vậy, khẳng định là có hắn dự định. Hai người hiện tại đã là một sợi dây thường bên trong châu chấu, Kinh Nghê tin tưởng Tào Siêu hẳn là sẽ không hại chính mình. Có thể Kinh Nghê không biết chính là, nàng lần này biểu hiện rơi vào lao đạo cùng quỷ cốc tử trong mắt, cái kia chính là ngầm thừa nhận. Hai người đều là đương đại cao cấp nhất cao nhân, một ánh mắt liền có thể nhìn ra Kinh Nghê nội tình. Đây là một cao thủ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn tinh thông ám sát chi đạo. Nếu như lão phu nhớ không lầm lời nói, là vong tiên tự nhất đẳng trong kiếm khách, nên có cái gọi Kinh Nghê. Lão đạo trên dưới đánh giá Kinh Nghê một phen sau, vuốt râu nói rằng: "Không sai." Tào Siêu gật gật đầu, đắc ý trả lời: "Có điều nàng đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, thoát ly La Võng, hiện tại là vợ của ta." Lão đạo nghe được một trận tê cả da đầu, suýt chút nữa đem râu mép đều thu hạ xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tiểu tử này như vậy hùng hổ, dĩ nhiên phải chạy La Võng thiên tự nhất đẳng kiếm khách. Người tuổi trẻ bây giờ đều làm sao như bức sao? Tuy rằng hiện tại vẫn không có như bức cái từ này, có thể lão đạo xác thực là ý này. Nhưng mà chưa kịp hắn phản ứng lại, Tào Siêu liền tiếp tục nói: "Đạo trưởng, ngươi muốn cho ta gia nhập hợp tung, vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề. Nhưng ta cũng không thể mang theo cái cô gái yếu đuối đi mạo hiểm đi. Nếu không có thể cẩn thận mà thu xếp nàng, lòng ta khó yên nha." Mấy câu nói chính là tình chân ý thiết, cảm động sâu nhất. Có thể rơi vào lao đạo trong hai, rồi lại là như vậy địa hoang đường. Ngươi quản La Vong Thiên tự nhất đẳng kiếm khách gọi cô gái yếu đuối. Ngươi có phải là đối với cô gái yếu đuối cái từ này có cái gì hiểu lầm? Phải biết căn cứ nguyên, lúc này Kinh Nghê nhưng là La Vong bên trong ám sát tỷ lệ thành công cao nhất sát thủ, mạnh đến một tấc. Mà ở lao đạo trong mắt, nữ nhân này sức chiến đấu so với hiện tại cái nhất cùng vệ trang đều mạnh hơn. Trên thực tế hắn đến hiện tại còn khó có thể lý giải được, một vị mạnh mẽ như vậy nữ kiếm khách, tại sao lại cam tâm tình nguyện theo như thế một cái tướng mạo xấu xí tiểu tử béo. Có điều dù vậy, hắn cũng không thể phản bác. Dù sao người ta đều đồng ý đi theo ngươi liều mạng, yêu cầu ngươi hỗ trợ sớm sắp xếp cẩn thận đối phương người nhà, hợp tình hợp lý. Lao đạo cảm thấy đến một trận tâm mệt. Đoán được tiểu tử này khẳng định có mưu đồ khác, cũng không muốn cùng đối phương đi vào mẹo. Nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tào Siêu sờ sờ sau gáy, lộ ra một mặt hàm hậu vẻ mặt nhìn phía Quỷ Cốc Tử. Ngay ở Quỷ Cốc Tử nói thầm một tiếng không tốt lúc, hắn nói rằng: "Ta là nghĩ như vậy, trước Tú Nương không phải ở lại Quỷ Cốc mà, ta cân nhắc một cái cũng là lưu, hai cái cũng là mang. Nếu như ta ra ngoài khoảng thời gian này, Kinh Nghê có thể cùng Tú Nương đồng thời ở lại chỗ này. Sau đó cốc chủ có thể thuận tiện sẽ dạy nàng hai một ít thô thiện thuật phòng thân, tỉ như bách bộ phi kiếm cùng hành quán bắt phương các loại, vậy ta liền yên tâm." Chương 18, khanh ra tân độ cao, khanh đến hệ thống thăng cấp. Lão đạo sau khi nghe xong, đột ngột thấy vô cùng đau đầu. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía một bên Quỷ Cốc Tử. "Đạo huynh, ngươi xem." Quỷ Cốc Tử cũng là bất đắc dĩ. Bị tiểu mập mạp như thế một làm, hắn này Quỷ Cốc đều thành chỗ che chở. Có điều dù sao cũng là chính mình đưa ra thử thách, như thế nào đi nữa không vui cũng chỉ đánh bóp mũi lại nhận. Dù sao Quỷ Cốc Tử còn hy vọng Tào Siêu khối này đá mài dao, có thể cẩn thận mà kích thích một phen chính mình cái kia hai cái đệ tử đâu. "Quên đi, làm cho nàng cũng lưu lại đi." Vừa dứt lời, Tào Siêu trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh. "Keng. Lựa chọn thành công, thu hoạch được thưởng, thiên địa thất sắc." "Keng. Xét thấy ký chủ dùng sức quá mạnh, khanh ra tân độ cao, hệ thống tự động thăng cấp. Thăng cấp thành công." "Keng. Tân thời hệ thống V2. Không bản thành công online." Ngay lập tức, một nhân vật bảng điều khiển xuất hiện ở Tào Siêu trước mắt. "Ký chủ, Tào Siêu. Tuổi thọ, 1592 tuổi. Vũ khí, danh kiếm Trảm Lô, Bá Vương cung. Công pháp, Ngọc Hư kiếm pháp đại thành, Quỷ Cốc thổ nạp thuật nhập môn, Ngộng Điệp chi độ nhập môn, Thiên Điệu thất sắc nhập môn. Kỹ năng đặc thủ, chuyển luân chi thuật. Đặc thù vật phẩm, Nam Hoa chân kinh. Bộ đội đặc thủ, không." Tào Siêu phản ứng rất nhanh, hơi hơi sững sờ sau liền phục hồi tinh thần lại. Không nghĩ đến này một làn sóng tao thao tác, lại trực tiếp để hệ thống thăng cấp. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần nhân vật bảng điều khiển. Ngược lại cũng không phát hiện đặc biệt gì, chủ yếu vẫn là đơn giản bày ra trước hắn thu được một ít kỹ năng và vật phẩm. Hấp dẫn nhất nhãn cầu, đơn giản chính là có thể nhìn thấy chính mình tuổi thọ, cùng với có thêm cái bộ đội đặc thù lan. Lẽ nào là dùng để ghi chép thủ hạ ta bộ đội? Hệ thống không có sách hướng dẫn, Tào Siêu cũng nghĩ không thông, đơn giản liền không đi suy nghĩ nhiều. Đã như vậy, ta đáp ứng gia nhập hợp tung. Đúng rồi, không biết đạo trưởng tục danh. Tào Siêu thoải mái tỏ thái độ. Dù sao được rồi nhiều như vậy chỗ tốt, nếu như lại ma ma tức tức, chỉ sợ hắn đi không ra cánh cửa lớn này. Lão phu mau thoại, hạt quan trong núi vừa ẩn sĩ. Vào đêm, bên trong cái phòng nhỏ, Tào Siêu tà đầu, cảm thụ trong lòng người ngọc cái kia như sữa bò giống như mềm mại chân nhắn da thịt, tay không ngừng ở nữ nhân trên người vớt nhẹ. Có thể là biết Tào Siêu lại muốn đi xa, đêm nay Tú Nương có chút điên cuồng. Không biết là thủy lộ cùng đường bộ, thậm chí ngay cả không đường đều đi rồi một lần. Để Tào Siêu hô to kích thích. Chủ nhân sáng mai liền muốn rời khỏi sao? Âm thanh khàn khàn, Tú Nương trong giọng nói có nồng đậm không muốn. Tuy rằng nửa đời trước thích khách cuộc đời để Tú Nương học được kiên cường, không có phổ thông nữ tử như vậy nhi nữ tình trường. Có thể dù sao một trái tim đều đặt ở Tào Siêu trên người, có thể cái tên này biến mất rồi nhanh 2 tháng sau, trở về nhưng chỉ ở lại một ngày liền lại muốn đi ra ngoài, điều này làm cho Tú Nương bất luận làm sao cũng có chút không chịu nhận. Ngắn ngủi phân biệt, chỉ là vì sau đó càng tốt hơn gặp nhau. Tào Siêu thân tay nắm chặt Tú Nương tay, ẩn tình đưa tình địa nhìn kỹ Tú Nương. Có người nói, từ xưa thâm tình không giữ được, chỉ có xáo lộ được lòng người. Này đều là mỏ mẫm nhạt, làm cảm giác mới mẻ rút đi, khi ngươi biết rồi nữ nhân sâu cạn, nữ nhân biết rồi ngươi dài ngắn sau khi, có thể lưu lại nàng cái kia viên phương tâm, chỉ có tiền vốn cùng chi tiết nhỏ. Tiền vốn mà, cái này hiểu đều hiểu, không hiểu lớn rồi dĩ nhiên là hiểu. Chi tiết nhỏ thì lại ở chỗ tháng ngày tích lũy cảm tình. Ngươi phải dựa vào không ngừng thử nghiệm, thường thử một lần thứ địa đi cảm động đối phương, để nữ nhân triệt để không thể rời bỏ ngươi. Điều này cần nam nhân trả giá một đời đi cân nhắc. Để Tào Siêu, giờ khắc này chính là một cái không biết sợ thử nghiệm người. Chủ nhân còn có thể trở về sao? Trong giọng nói mang theo phiền muộn, Tú Nương ánh mắt mê man, thân thể mềm mại không tự chủ được mà dính sát Tào Siêu mấy phần. Nàng đã biết được Tào Siêu chuyến này là muốn đi tham dự 6 quốc hợp tung việc, bên trong nguy hiểm, không cần nói cũng biết. Điều này làm cho nàng một trái tim trở nên lo sợ bất an, chỉ lo Tào Siêu gặp có cái gì sơ suất. Nếu không là lý trí không để cho nàng có thể ngỗ nghịch Tào Siêu lời nói, e sợ Tú Nương gặp lén lút theo đuôi đối phương mà đi. Còn nhớ ta trước nói sao? Thứ nay về sau, ngươi chính là ta Tú Nương. Cả đời này đều là. Tào Siêu cũng cảm nhận được Tú Nương tâm tình chập chờn, liền nhẹ nhàng nói: "Khoảng thời gian này ngươi cho ta nhiều hơn nữa làm mấy bộ quần áo, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về xuyên." "A, chủ nhân." Tú Nương phảng phất nghe được phía trên thế giới này tối cảm động lời tâm tình giống như, đôi mắt đẹp bên trong lập lòe nóng rực ánh sáng, chủ động dâng lên môi thơm. Lại là một trận bị phiên hồng lãng. Đêm khuya, Kinh Nghê bỗng nhiên mở hai mắt ra, theo bản năng liền nắm chặt bên cạnh người bảo kiếm. Mà khi nàng cảm nhận được người đến phía sau, liền một cách tự nhiên mà buông lòng tay ra. Sau lưng vang lên một trận sột soạt thanh, giường bỗng nhiên chìm xuống, một đạo bụi bấm bóng người nằm xuống. Nhìn Kinh Nghê dùng cái kia xuân đảo mông đối với mình, Tào Siêu khỏe miệng hơi bật lên. Ghen. Trong mấy ngày liền tiếp xúc, để Tào Siêu quen thuộc Kinh Nghê ở chung phương thức. Nếu như đối phương muốn cùng hắn giao lưu, liền sẽ dùng lạnh lạnh ánh mắt nhìn kỹ hắn. Nếu như đối phương không muốn để ý đến hắn, liền sẽ trực tiếp xoay người, cho hắn một cái bóng lưng giết. Đương nhiên, Tào Siêu là sẽ không chú ý. Thậm chí còn rất yêu thích Kinh Nghê dùng cái mông quay về hắn. Nay tư thế, thường thường có thể để hắn làm lạnh tâm lại lần nữa nhen nhóm lại. Trên thế giới này có rất nhiều xấu xí cùng băng lạnh đồ vật, Tào Siêu thấy quá nhiều, vì lẽ đó hy vọng có thể nhìn nhiều sự vật tốt đẹp. Thì như trước mặt này viên đầy đặn nước nhiều cây bảo mật. Hai tay nhẹ nhàng ôm Kinh Nghê cái kia cặp eo thon, Tào Siêu từ phía sau dính vào. Luận vóc người phối hợp tính cùng tỷ lệ, Kinh Nghê là Tào Siêu nhìn thấy hoàn mỹ nhất, không có một trong. Tuy rằng Tào Siêu cùng La Vong là kẻ địch chứ không phải bạn, nhưng cũng không thể không cảm tạ La Vong lao thiết môn đối với Kinh Nghê bồi dưỡng. Không có trải qua lượng lớn huấn luyện, thì lại làm sao có thể nuôi dưỡng được như vậy hoàn mỹ tư thái. Ta nghĩ ngươi. Tào Siêu cúi đầu, ở nữ nhân bên thai nhẹ giọng nói rằng. Nhưng mà không có được đối phương đáp lại. Sau một lúc lâu, âm thanh truyền đến. Ngươi nếu như tiếp tục như vậy không hiểu chỉ huy, sắc đẹp sẽ rất nhanh đào dốc ngươi khí huyết cùng thân thể. Ngữ khí lạnh lạnh, không mang theo một tia cảm tình. Nghe lời ngươi, ta sau đó tận lực khống chế. Tào Siêu một cái liền đồng ý, không có do dự chút nào. Đối với quan tâm em gái của mình, Tào Siêu vẫn luôn là khiêm tốn nạp gián. Tuy rằng hắn khẳng định không làm được, nhưng cần phải thái độ hay là mới có. Bởi vì em gái muốn không phải đúng sai, mà là ngươi thái độ đối với nàng. Đây chính là tình thương. Ừm. Quả không phải vậy, Kinh Nghê sau khi nghe xong, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Trong giọng nói ít đi mấy phần lạnh lạnh, có thêm một tia quyến rũ. Vuốt chó chậm rãi di động lên, lướt qua bụng, mãi đến tận xương sườn, mới bị tay ngọc cho ngăn lại. Rất tốt, khoảng cách lần trước lại gần rồi một phần. Tào Siêu khỏe miệng nhẹ vện, đình chỉ tiến một bước động tác, ôm Kinh Nghê bình yên vào ngực. Chương 19, hữu tâm vô lực lã bất vi, đa bảo đạo nhân mao toại. Hàm Dương, Tần Vương cung. Sắc trời dần tối, đèn rực rỡ mới lên, đại đèn lồng màu đỏ treo cao. Thái hậu bên trong tầm cung, vi mạn buông xuống. Tròn dương bên trên, ngọc thể ngang dọc. Ngạo nhân đường cong ở đèn đuốc chiếu rọi dưới, tỏa ra kinh người mị lực. Người ngọc nằm nghiêng ở trên giường, trần như động, trên người da thịt trắng như tuyết nổi lên một vệt đỏ bừng. Chính gặp nhị bát niên hoa chu cơ cả người tràn trề thanh xuân khí tức. Nàng lấy tay chi ngạch, nhìn chằm chằm trước giường chính đang mặc quần áo nam nhân. Lão quỷ, không lưu lại sao? Âm thanh tiểu mị tận xương, khiến người ta không tự giác rơi vào bên trong mà không thể tự thoát ra được. Ngày mai còn có việc trọng yếu, xin mời sớm chút nghỉ ngơi, bảo trọng cơ thể. Có thể lã bất vi nhưng không hề bị lay động, chỉ lo thu dọn trên người xiêm y. Thấy đối phương tuyệt tình như thế, chu cơ tức rồi. Ngươi cút đi, lan đến càng xa càng tốt. Vậy ta trước tiên cáo tử. Có thể lã bất vi nhưng không quan tâm chút nào đối phương thái độ, hơi vừa chắp tay sau, liền tự mình tự quay thân rời đi, không mang theo một tia lưu luyến. Dây nặng cửa cung chậm rãi đóng kín, chỉ để lại chu cơ cái kia u hoán ánh mắt biến mất ở sau cửa. Trở ra tầm cung, liền có một đội giáp sĩ tiến lên bảo hộ ở lã bất vi khoảng trường, trái phải. Ở Tần Quốc kinh doanh nhiều năm, thái hậu bên trong tầm cung hầu như đều là lã bất vi người, vì lẽ đó hắn không lo lắng chút nào đêm nay hành động sẽ bị người khác phát hiện. Trên thực tế nếu không là theo tuổi tác dần trưởng, đối mặt chu cơ lúc dần cảm hữu tâm vô lực lời nói, lã bất vi vẫn là rất tình nguyện cùng nữ nhân này giao hợp. Bất kể là đối phương khuôn mặt đẹp, vẫn là cái kia cao cao không thể với tới thân phận, cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Vẫn là già rồi. Lã Bất Vi âm thầm thở dài, không nhịn được lấy tay phủ eo. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn đã rõ ràng nhận ra được Chu Cơ đối với hắn bất mãn. Nhưng là, không phải lão phu không nỗ lực, làm sao năm tháng không tha người a? Nhất định phải nghĩ biện pháp ổn định nữ nhân này. Lã Bất Vi vừa đi, một bên suy tư nên làm gì làm việc. Bây giờ triều đình tình thế ba vân quỷ quyệt, Lã Bất Vi muốn trưởng khống lấy thế cuộc, nhất định phải muốn vững vàng mà đem Chu Cơ vị này thái hậu quấn vào chính mình trên chiến xa. Tiềm Nhật thất bại. Không sai, theo La Vong truyền về tin tức, Tiềm Nhật người bị thương nặng, còn làm mất rồi bảo kiếm. Lã Bất Vi vừa mới leo lên xe ngựa, liền từ phụ tá Tư Không Mã trong miệng biết được tin tức này. Nói một chút cái nhìn của ngươi. La Vong làm việc từ trước đến giờ chặt chẽ, lần này Tiềm Nhật bại lộ hành tung, chỉ sợ là có người muốn nhằm vào tương bang. Ồ. Lã Bất Vi hít mắt, cẩn thận suy tư lên. Thanh Cửu bên cạnh hắn tối sủng tín nhu sĩ, Lã Bất Vi không hoài nghi chút nào Tư Không Mã suy đoán độ chuẩn xác. Hơi suy nghĩ một chút bên dưới, trong lòng liền có quyết đoán, nhưng hắn vẫn là muốn nghe một chút ý nghĩ của đối phương. Tiếp tục nói, sáu quốc người lần này mật mưu hợp tung kháng Tần, bên trong liên lụy nhiều phe thế lực, những người này lợi ích cũng không nhất trí. Vì lẽ đó thúc đẩy việc này người, ngoại trừ sáu quốc người ở ngoài, không hẳn sẽ không có đến từ Đại Tần bên trong thế lực. Chỉ cần hợp tung thế thành, liên quân đông tiến vào gợi ra triều đình dung chuyện, những người này liền có thể nhân cơ hội đục nước béo cỏ. Lã Bất Vi sau khi nghe xong, ánh mắt lấp lóe. Không sai, lão phu lấy một thương nhân thân, ở trên cao miếu thờ bên trên, rước lấy vô số người mê tít mắt. Trong những người này, không hẳn sẽ không có bí quá hóa liệu. Cái kia tương bang ý tứ là, sáu quốc thay đổi phá, nội hoạn khó trừ. Để Điểm Nhật trước tiên lui trở về, nếu hợp tung tư thế đã thành, lão phu liền đơn giản đến cái biết thời biết thế. Lão phu cũng muốn ngâm nghĩa cẩn thận, đến tuột cùng là người nào dám cùng lão phu đối nghịch. Đến lúc đó, ha ha. Thon gầy trên mặt nổi lên một nụ cười gằn, Lã Bất Vi trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Cái kia Điểm Nhật bảo kiếm. Thùng thùng. Lã Bất Vi không hề trả lời, chỉ là nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Chợt sáu bóng người xuất hiện ở trước xe ngựa, quỳ một chân trên đất. Lục Kiếm Nô. Nhìn thấy người đến, Tư Mã Không con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng kinh hãi không ngớt. Đây là La Vong cao cấp nhất sức chiến đấu, tương truyền sáu người hợp kích, thiên hạ hầu như không người có thể địch. Đi đoạt lại Hiểm Nhật bảo kiếm. Phải. Vùng ngoại ô, lá xanh xanh tươi. Hai con lửa già, một bình thanh cửu, hai người ngồi vây quanh lửa trại trước. Đến tột cùng phải như thế nào làm việc? Từ khi rời đi quỷ cốc sau, Tào Siêu liền theo Mao Toại, nhưng không làm rõ ràng được ý nghĩ của đối phương. Mong muốn hợp tung, nhất định phải tập 3 tấn chi lực, lại đông liền tề, phía nam nối liền sở, cùng vây kín người Tần. Cái kia Yến người đâu? Tào Siêu bén nhạy phát hiện đối phương không có đề cập Yến quốc. Yến người tham bị, không đủ mưu trí. Mao Toại trả lời rước lấy Tào Siêu một trận khinh thường. Không nghĩ đến ông lão này lại còn là cái địa vực hắc. Liên tính tình này còn có thể có nên nói hay không khách. Liên thái quá. Tào Siêu cảm thấy chuyến này lành ít dữ nhiều, tiền đồ vô lượng. Muốn không phải là tránh đi đi. Dầm. Ngay ở Tào Siêu đánh chạy trốn chủ ý lúc, chỉ thấy Mao Toại từ trong lòng móc ra một tấm quyển da dê trụ, chậm rãi triển khai. Tào Siêu đưa cổ dài nhìn tới, phát hiện bên trong thình lình thêu bảy quốc địa hình. Ông lão này có ít đồ. Bản đồ tuy rằng đơn sơ, có thể các quốc gia chủ yếu quan hải cùng núi non sông suối nhưng không một để sót. Nay ở thời kỳ chiến quốc đã cực kỳ hiếm có. Ngay ở Tào Siêu quan sát tỉ mỉ bản đồ thời điểm, Mao Toại mở miệng. Muốn hành hợp tung việc, nhất định phải tìm được một bước ngoặt. Tiểu Siêu, ngươi thử nói một chút cái này thời cơ đến cùng là cái gì? Nói đúng có thưởng. Không có. Tào Siêu mắt trợn trắng lên, không tiếp tục nói nữa. Không khen thưởng ngươi nói cái đơ. Thấy tiểu tử này như vậy đãi lại, Mao Toại cũng là dở khóc dở cười. Ngươi nói ngươi tuổi còn trẻ, làm sao một lòng một dạ đặt ở những này bảng môn tà đạo trên? Trước đây ta cùng ngươi giảng giải binh pháp thao lược, cũng chưa bao giờ thấy ngươi như vậy để bụng. Bởi vì ngươi nói ta đều đã hiểu nha. Tào Siêu nhíu môi. Ông lão này trong miệng cái gọi là binh pháp thao lược, hắn 6 tuổi tức thì ở lão tộc trưởng nhà xem qua. Đều thuộc nằm lòng, cái nào còn có tâm sự nghe ngươi ông lão này ở đây nhiều bi bi. Thật sự coi ta thích nghe lặp lại sao? Chỉ là Tào Siêu lần này lời nói thật, nhưng rước lấy Mao Toại bất mãn. Vậy ngươi đúng là nói một chút, thời cơ này đến cùng là cái gì? Ở trong mắt hắn, tiểu tử này thuần túy chính là ở kiếm cớ lừa biếng. Chỉ là 15 tuổi, ngươi liền hiểu binh pháp thao lược. Ngươi làm sao không lên trời? Nhưng mà theo Mao Toại tiếng nói vừa ra, Tào Siêu trước mắt liền xuất hiện ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, trực tiếp đưa ra đáp án, hoàn thành khen thưởng Hỏa Vũ Mã Não một viên. Tuyển hạng 2, trầm mặc không nói, ngụy trang đến cùng, tốc độ tu luyện 10. Tuyển hạng 3, lại khanh Mao Toại một cái, từ trên người đối phương đạt được lợi ích, hoàn thành khen thưởng 1 năm nội lực. Xem xong ba cái tuyển hạng sau, Tào Siêu nhìn về phía Mao Toại ánh mắt đều thay đổi. Ông lão trên người lại còn có thứ tốt. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết đa bảo đạo nhân hay sao? Con ngươi đảo một vòng, Tào Siêu giả trang vô tình hỏi. Nói đúng có tưởng tượng gì? Mao Toại bị tức đến mặt xanh một hồi hồng một trận. Ngươi nếu như nói chúng rồi, ta liền đem Hoàng Thạch Thiên Thư đưa ngươi. Hoàng Thạch Thiên Thư. Tào Siêu cẩn thận nhớ lại nội dung vở kịch, thật vất vả mới nhớ tới đây là vật gì. Sách này rất thần bí, vẫn ở Sở Nam Công trên tay, sau đó giao cho nhân vật chính Kinh Thiên Minh, lại bị Thiên Minh chuyển tặng cho Trương Lương. Mãi đến tận xuyên Việt trước, nội dung vở kịch bên trong cũng không có bản giao này, bản Hoàng Thạch Thiên Thư đến cùng có ích lợi gì? Quên đi, bắt được sách này lại nói. Quyết định sau, Tào Siêu chậm rãi đi tới ra dê bản đồ trước, ngón tay duỗi một cái, chỉ về bên trong một chỗ. Thời cơ chính là ở đây. Mao Toại thấy thế, vẻ mặt triệt để đọc lại. Sau đó khác nào quái đản bình thường nhìn phía Tào Siêu. Ngươi, tiểu tử ngươi là làm sao biết? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, người có ăn học sự có thể gọi thiết sao? cái này gọi là lấy làm gương. Ngươi đều nói rồi, hợp tung cần tập 3 tấn chi lực. Tào Siêu không nói gì mà nhìn Mao Thoại, một bộ ngươi vừa nãy còn kém đem đáp án nói cho ta dáng vẻ. Mao Thoại nghe vậy, thoáng kinh ngạc sau, chợt lắc đầu bật cười. Không sai, Triệu có bình nguyên quân cầm quyền, hợp tung làm không có gì đáng ngại. Hàng người suy yếu lâu ngày, lại là người Tần Đông tiến vào phải vượt qua con đường, như hợp tung thế thành, Hàn Quốc không lý do không gia nhập. Có thể lự người, duy ngụy người ngươi. Phải nói có thể lự người duy ngụy vương cùng Tín Lăng quân trong lúc đó quan hệ. Tào Siêu ở một bên cải chính nói. Không sai. Mao Thoại tán thưởng mà nhìn Tào Siêu, không nghĩ tới tiểu tử này lại thật sự hiểu binh pháp thao lược. Con nhỏ tuổi, liền có như thế tài tình, quả nhiên không thẹn là Tào gia thôn đi ra người. Người này ngày sau, tuyệt không đơn giản. Lời nói năm đó Trường Bình cuộc chiến sau, người Tần trong một đêm chôn giết 40 vạn triệu phu, Triệu Quốc thanh niên trai tráng hầu như một đêm mất sạch. Hậu Tần người tiến quân thần tốc, vây quanh Triệu Quốc đô thành Hàm Đan. Triệu Quốc liền hướng về Ngụy người cầu viện. Ngụy Vương nhưng khiếp với Tần Quốc uy hiếp, không dám phái binh. Vì có thể xuất binh cứu Triệu, Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ đầu tiên là để Ngụy Vương ái thiếp Như Cơ trộm lấy một nửa binh phủ, lại để cho môn khách Chu Hợi đánh chết lĩnh binh đại tướng Tấn bị bắt được nửa kia binh phủ. Cuối cùng được tinh binh 8 vạn, liên hợp Sở Quốc cùng lên phía Bắc, đẩy lùi người Tần, giải Hàm Đan xung quanh. Đây chính là nổi tiếng thiên hạ thiết phủ cứu Triệu. Ngụy Vô Kỵ một trận chiến thành danh, nhưng bởi vậy ác Ngụy Vương không thể làm gì khác hơn là vẫn cư Triệu. Vì lẽ đó lần này muốn cho Ngụy Quốc gia nhập Hợp Tung, nhất định phải thuyết phục Ngụy Vương, để hắn đem quân đội quyền chỉ huy một lần nữa giao cho Hợp Tung khởi xướng người một trong, Ngụy Vô Kỵ trên tay. Nay độ khó của nhiệm vụ, có thể so với nắm gạo kê thêm súng trường đi đi máy bay. Chủ yếu là Ngụy Vô Kỵ lại có thể mua được Ngụy Vương âu yếm bên gối người, này liền giải thích hắn có hứng thú Ngụy Vương vào chỗ chết năng lực, điều này làm cho Ngụy Vương làm sao không hiểu ý sinh cảnh giác. Hiện tại còn muốn cho Ngụy Vương đem quân đội quyền chỉ huy giao cho đối phương, chuyện này quả thật chính là mơ hão. Mao Toại hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, liền hỏi: "Vậy ngươi nói một chút, đến tột cùng phải như thế nào phá cục?" Cái kia Hoàng Thạch Thiên Thư. Mao Toại sầm mặt lại, rất muốn thu hồi vừa nay đối với tiểu tử này đánh giá. Hắn liền chưa từng thấy như vậy tham lam hạng người. Bất đắc dĩ, từ trong lòng móc ra một tấm gấm lụa, hướng Tào Siêu quăng đi. Tào Siêu vội vã tiếp nhận, mở ra vừa nhìn, sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ lên. Làm sao chỉ có như thế điểm? Ông lão ngươi sẽ không phải muốn chơi xấu đi. Đây là viết tay bản. Mao Toại sắc mặt trở nên lung túng lên. Năm đó lão phu từng bái phỏng Sở Nam Công, may mắn chứng kiến Hoàng Thạch Thiên Thư trên nửa cuốn, sau khi trở về bằng ký ức đem ba chương đầu đọc thầm hạ xuống. Ta đi, ông lão ngươi đây là trộm sách à? Tào Siêu một mặt khiếp sợ nhìn Mao Toại, không nghĩ đến lão này một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, lại làm ra loại này hoạt động. Hoàn toàn là nói bậy, người có ăn học sự có thể gọi thế sao? Cái này gọi là lấy làm gương. Mao Toại sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Có hiểu hay không nói chuyện cẩn thận. Đúng đúng đúng, lão nhân gia ngươi nói một điểm đều đúng. Tào Siêu hiển nhiên đánh giá thấp ông lão này điểm mấu chốt, vội vã định mà nói. Hừ, nói đi, nên làm gì phá cục? Phá cục điểm ngay ở này. Tào Siêu một ngón tay hướng về bản đồ phía tây một góc, chính là Tần Quốc đô thành Hàm Dương vị trí. Ngươi nói người Tần gặp trợ Ngụy phá cục. Mao Toại một mặt cổ quái nhìn Tào Siêu, trong lòng có loại hoang đường cảm. Tần Quốc gặp trợ giúp Ngụy Vô Cực phá cục, sau đó để Ngụy Quốc gia nhập Hợp Tung quân đến thảo phạt chính mình. Thiên hạ này sao có như thế hoang đường sự? Không sai, chỉ cần người Tần xuất binh phản Ngụy, này cục tự phá. Tào Siêu nhưng là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Chỉ cần Ngụy Quốc chịu đến Tần Quốc binh phong uy hiếp, tự nhiên sẽ nhớ tới Ngụy Vô Kỵ vị này trăm trận trăm thắng công tử. Đến thời điểm dù cho Ngụy Vương không muốn, cũng không thể không bóp mũi lại tướng quân quyền giao cho Ngụy Vô Kỵ trong tay. Có thể ngươi có thể nhìn thấy, người Tần lại sao lại không nhìn thấy? Lại nói, theo lão phu biết, người Tần gần nhất muốn xuất binh phạt Triệu, lại sao lại liều lĩnh hai mặt tác chiến nguy hiểm đi trêu chọc Ngụy Quốc? Mao Toại liếc Tào Siêu một ánh mắt, tức giận nói rằng: "Vậy thì muốn xem Bình Nguyên quân cùng Tín Lăng quân bản lĩnh, thân là Hợp Tung khởi xướng người, ngươi có thể đừng nói cho ta bọn họ ở Tần Quốc gặp không ai." "Ha ha ha, tiểu tử ngươi." Mao Toại sau khi nghe xong, vươn ngón tay chỉ trỏ Tào Siêu, lắc đầu bật cười, trong mắt nhưng có khó nén vẻ tán thưởng. Quyết định một cuộc chiến tranh hướng đi, thường thường không ở phía trên chiến trường. Triều đình trên sự, tiểu tử ngươi nhiều học một chút đi. Vì lẽ đó thực chúng ta có thể nắm thẳng, sẽ chờ người Tần xuất binh phạt Ngụy là tốt rồi. Mao Toại nghe vậy, sắc mặt nụ cười triệt để cứng lại rồi. Muốn chuyện tốt đẹp gì đây, chúng ta lần này muốn đi Sở Quốc. Vì sao nhỉ? Tào Siêu không làm. Rõ ràng có thể bằng thực lực nắm thẳng, vì sao còn muốn chạy đi hẻo lánh Sở Quốc? Vậy cũng là ở Thọ Xuân, rất xa có được hay không? Bởi vì trước đây Xuân Thân quân phái đi Triệu Quốc thương nghị Hợp Tung sứ giả bị giết, lần này lão phu là lấy Triệu Quốc sứ giả thân phận đi thăm đáp lễ Xuân Thân quân, mở ra này chuyện hiểu lầm. Tào Siêu sắc mặt cứng lại rồi. Nguyên lai đây là chính mình oa, cái kia không sao rồi. Ngụy Quốc, Đại Lương, Tư Không phủ. Vệ Trang chính nằm ngoài xà nhà bên trên, lặng lặng mà chờ đợi. Hơi huynh, ngoài phòng vang lên một loạt tiếng bước chân. Phòng cửa bị đẩy ra, ánh đến chập chờn trong lúc đó, hiện ra hai bóng người. Ngụy Quốc đại tư Không Ngụy Dung tự nhiên ngồi ở trên ghế, tỉ mỉ mà đánh giá người trước mặt. Người chính là La Vong Thiên tử nhất đẳng kiếm khách, Hắc Bạch Huyền Tiễn. Một lời vừa ra, kinh động thiên hạ, trong thư phòng nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy phần. Bị người bỗng nhiên gọi ra thân phận, Huyền Tiễn trên người lập tức bùng nổ ra một luồng kinh thiên sát ý. Đây là hắn bí mật lớn nhất, người biết chuyện, chết. Ngụy Dung hiển nhiên cũng không ngờ tới Huyền Tiễn phản ứng lại như vậy kịch liệt, cả kinh kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là phụ thân của Tiêm Tiêm. Kỳ quái chính là, khi hắn hô lên tên Tiêm Tiêm sau, Huyền Tiễn trên người sát ý liền lập tức thu lại lên. Ngụy Tiêm Tiêm, chính là hắn ân nhân cứu mạng, cũng là hắn vừa lòng đối tượng. Ngươi đến tuột cùng muốn cho ta làm cái gì? Huyền Tiễn tung hoành giang hồ nhiều năm, nơi nào không biết Ngụy Dung tâm tư, đơn giản đem nói cho làm rõ. Ngụy Dung thấy thế, biết mình đã bắt bí lấy đối phương tử huyệt. Thần sắc kinh khủng hoàn toàn biến mất không gặp, thay vào đó chính là một bộ định liệu trước vẻ mặt. La Vong phái ngươi vị này chữ thiên đệ nhất kiếm khách đến ta Ngụy quốc, vì chuyện gì? Ta là phụng lã tướng chi mệnh, đến đây điều tra 6 quốc hợp tung việc, cũng bất cứ lúc nào ra tay ám sát chủ trì hợp tung người. Huyền Tiễn không chút do dự nào, liền đem mục đích của chuyến này nói thẳng ra. So sánh lên Ngụy Tiêm Tiêm ân cứu mạng cùng hắn đối với đối phương tình ý, tiết lộ một chút La Vong tin tức lại tính là cái gì? Vậy ngươi điều tra ra cái gì sao?
Không có.
Đã như vậy thì không muốn lại tra xét, ngươi trước tiên thay ta giết mấy người đi. Chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này, ta liền cho phép ngươi cùng Tiêm Tiêm giao du. Nhìn Ngụy Dung đưa tới thẻ tre, Huyền Tiễn không có một chút do dự, đưa tay sau khi nhận lấy liền xoay người rời đi. Mà hắn không có phát hiện chính là, lúc này Ngụy Dung trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Rất nhanh, thư phòng quay về hắc ám, một bóng người màu đen từ tư không phủ bên trong rời đi, biến mất ở dạ mạc bên trong. Sư ca, Tiểu Siêu, lần này ta thắng. Chương 21, này lại là cái gì thần chiến khai? Đạo trưởng, La Võng là nhiều xem thường ngươi nha, ngươi này đều có thể nhẫn. Quán rượu bên trong, có hai tên thích khách ngã lăn tại chỗ. Trên người Chu Văn hình xăm, chứng minh bọn họ đến từ La Võng. Mà cùng một màu y phục dạ hành ăn ngồi, giải thích hai người này đều là địa cấp cấp 3 hoặc là diện cấp tứ đẳng kiếm khách. Tiểu tử ngươi không muốn quá phận quá đáng. Mao Toại liếc mắt chính đang cướp đoạt tiền tài Tào Siêu, trong lòng rất là khó chịu. Hắn ẩn cư núi rừng nhiều năm, tiên phong đạo cốt, lại há có thể làm ra loại này mỏ xác hoạt động. Quá đi phân. Còn không phải là bởi vì ngươi không tiền. Nếu không tìm La Vong muốn chút trợ giúp, đừng nói Thọ Xuân, liền ngay cả Tề quốc ta cũng đến không được. Tào Siêu nói tới lẽ thẳng khí hùng, để Mao Toại không có gì để nói. Đồng thời cũng rất tò mò tiểu tử này vì sao hiểu rõ như vậy La Vong. Một đường đi tới, đối phương quả thực liền đem La Vong xem là bất tiền. Không tiền tức thì đi trêu chọc một hồi La Vong sát thủ, hoặc là đi phá hủy mấy cái La Vong cứ điểm. Đúng rồi, chúng ta không phải nói tốt muốn đi Thọ Xuân sao, vì sao cải đi Lâm Truy? Tiện đường. Này lẽ thẳng khí hùng, ta càng không có gì để nói. Tào Siêu trợn mắt khinh bỉ, cũng mặc kệ Mao Toại đang có ý đồ gì, tiếp tục ở kiếm khách trên thi thể lăn qua lăn lại. Ta nói ngươi gần như được rồi. Mao Toại cũng nhìn không được nữa. Tiểu tử ngươi lão phiên cái kia nữ thích khách làm gì? Ngươi cũng phiên phiên cái kia nam nha. Có ngại bộ mặt. Ngươi hiểu cái? Nhìn một cái, đây là cái gì? Từ nữ kiếm khách trước ngực lấy ra một cái châm cài, Tào Siêu đắc ý ở Mao Toại trước mặt cơ cơ. Đang lúc này, một đám người từ đằng xa chậm rãi mà tới. Tám tên hộ vệ eo quải trường kiếm, chen chúc một chiếc xe ngựa hướng về Thọ Xuân phương hướng mà đi. Nhìn thấy ven đường quán rượu cảnh tượng, bọn hộ vệ vẻ mặt không có một tia biến hóa. Tại đây cái chiến loạn thời đại, chỉ cần cướp không phải là mình, liền không ai gặp đi quan tâm cướp đường loại chuyện nhỏ này. Vừa vặn lúc này, trên cửa sổ xe vải mảnh bị xốc lên, một đứa nha hoàn trang phục nữ hải từ bên trong nhô đầu ra. Tiểu nha hoàn vừa vặn thấy Tào Siêu đang sơ thi, nhất thời rít gào lên. "Tiểu thư, có người mập mạp thai kiếp đạo." Tào Siêu mặt đều đen. "Cướp đường liền cướp đường, ngươi thêm người mập mạp đi đến làm mấy cái ý tứ? Còn có ngươi này một bộ nét mặt hưng phấn lại là chuyện ra sao?" "Không muốn nhiều chuyện." Trong cửa sổ xe truyền đến nữ tử âm thanh, tiểu ngọt lênh lảnh, mang theo len ken cùng tràn ngập từ tính dư âm, khiến người ta chỉ nghe thấy liền không nhịn được muốn phạm tội. Thấp nhất 3 năm cất bước loại kia. Tào Siêu theo bản năng ló đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy bên trong buồng xe có một bóng người xinh đẹp, nhưng không thấy rõ tướng mạo. "Vâng, tiểu thư." Tiểu nha hoàn đánh nơi máu, lúc này mới bất đắc dĩ mà đem vải mảnh một lần nữa để xuống. Chờ đoàn xe triệt để biến mất ở trước mắt, Mao Toại lúc này mới chậm rãi đi tới Tào Siêu bên cạnh. Bên trong nữ tử không phải người bình thường. Không sai, cô gái này khẳng định rất có tiền. "Mao Toại, ta nói tiểu tử ngươi có thể hay không thiếu làm chút bảng môn tà đạo." Mao Toại cũng không nhịn được nữa, trách cứ. Cũng không biết Tào lão nhị là làm sao dạy dỗ như thế cái kỳ hoa. May mà hắn không phải là mình đệ tử, bằng không chính mình sớm muộn cũng sẽ bị tức chết. "Ngươi đây liền không hiểu, ngươi nói một chút tại đây cái thế đạo trên hỗn, quan trọng nhất là cái gì?" "Thực lực." "Sai." Tào Siêu dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc, một bộ ngươi lão tiểu tử quá tuổi trẻ vẻ mặt. "Là ôm bắp đùi bản lĩnh. Ngươi có nghĩ tới hay không, thiên hạ này người có thực lực hải đi, vì sao tuyệt đại đa số cao thủ đều bị trở thành lính hầu? Bằng vào thực lực có tác dụng chó gì, đứng sai đội như thế phải chết." Chê miệng một cái, Mao Toại muốn nói cái gì phản bác, rồi lại nhất thời không có gì để nói. Sắc mặt xanh một hồi hồng một trận, ước đến khó chịu. Hai người tiếp tục chạy đi, có thể không đi nửa ngày, lại đụng tới trước cái kia chiếc xe ngựa. Giờ khắc này đoàn xe đang bị một đám người mặc áo đen vây công. Một hồi ác chiến dưới, trên đất đã nằm 7, 8 bộ thi thể, có người mặc áo đen, cũng có xe ngựa hộ vệ. Mà trong đám người, có một đạo bóng người màu vàng đặc biệt dễ thấy. Nữ tử vóc người uyển chuyển, cặp eo thon dịu dàng nắm chặt, vung vẩy trong tay nhuyễn kiếm, thân hình như nước chảy mây trôi qua lại ở người mặc áo đen trong lúc đó. "Nhanh bắt nàng!" Người mặc áo đen đầu mục hét lớn một tiếng, đi đầu hướng đối phương phóng đi. Hiển nhiên bọn họ mục tiêu của chuyến này chính là cô gái này. Còn lại người mặc áo đen nghe vậy, dồn dập đuổi tới, chỉ để lại 8 người cùng còn lại hộ vệ giao thủ. Trong lúc nhất thời, nữ tử bị đông đảo người mặc áo đen bao quanh vây nốt, cũng không tiếp tục phục trước thong dong. "Thủ lĩnh, bên kia còn có người." Phân ra 2 người đi giết chết bọn hắn. Thủ lĩnh hướng bên này liếc mắt, phát hiện chỉ có một ông lão cùng một cái tướng mạo xấu xí tiểu mập mạp, liền không có để ý. "Mục tiêu của các ngươi là ta, hà tất lạm sát kẻ vô tội?" Hai tên người mặc áo đen đang chuẩn bị thoát ly chiến đoàn, lại bị cô gái mặc áo vàng bắn ra 2 căn ngân châm đánh trúng. Bên trong một cái con ma đen đuổi bị bắn trúng rồi cái cổ, nhất thời mất mạng. "Muốn chết?" Thủ lĩnh áo đen giận dữ, đơn giản không còn quản Mao Toại 2 người, chỉ huy mọi người toàn lực vây giết cô gái mặc áo vàng. "Cô gái này tâm địa đúng là thiện lương." Mao Toại gật đầu khen. "Vì lẽ đó ngươi liền như thế chỉ nhìn, không có ý định ra tay." Tào Siêu mắt trợn trắng lên. Cô gái mặc áo vàng tuy rằng võ nghệ không tầm thường, nên cũng có thể được với La Vong địa tự cấp kiếm khách thực lực. Nhưng hiển nhiên thiếu hụt sinh tử tranh đấu kinh nghiệm, đối phương lại người đông thế mạnh, vì lẽ đó rất nhanh sẽ rơi vào rồi hạ phong. Lão phu tuổi tác đã cao, những này đánh đánh giết giết sự tình liền để cho các ngươi những người trẻ tuổi này đi. Ông lão ngươi muốn làm gì? Tào Siêu nghe vậy, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Đi ngươi. Sau một khắc, chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một nguồn sức mạnh, thân hình tựa như đạn pháo giống như hướng người mặc áo đen đầu mục vào tới. Ông lão ngươi chờ ta. Lúc này người mặc áo đen đầu lĩnh chính sứ xuất hồn thân thế võ, cùng thủ hạ cùng vây công cô gái mặc áo vàng. Chờ hắn nhận ra được phía sau truyền đến một trận kình phong lúc, dư quang của khỏe mắt bên trong chỉ có thể miễn cưỡng thoáng nhìn một tia ô quang xẹt qua, tiếp theo liền triệt để mất đi ý thức. Thi thể không đầu ngã xuống đất, máu tươi tại chỗ. Phù phù. Đánh chết người mặc áo đen thủ lĩnh sau, Tào Siêu thế đi không giảm, dĩ nhiên cùng cô gái mặc áo vàng đụng phải cái đầy cõi lòng. Một tiếng duyên dáng gọi to trong tiếng, hai người ngã chồng vó, trên đất lộn mấy vòng. Có điều rất nhanh lại lần nữa đứng lên. Ban ngày ban mặt, các ngươi lại trước mặt mọi người hành hung, lẽ nào sẽ không có vương pháp sao? Tào Siêu cầm trong tay có thể lô, một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ. Mau đưa tay chó của ngươi từ ta tiểu thư trên người lấy ra. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh. Chỉ thấy một cô bé chính tức giận mà nhìn chằm chằm Tào Siêu. Chính là trước ló đầu ra cửa xe cái kia tiểu hầu gái. Tào Siêu nghe vậy, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy bên cạnh người cô gái mặc áo vàng sợi tóc nổ ngang, quần áo vỡ tan, lộ ra hơn một nửa cái vai đẹp. Vai đẹp bên dưới lại bị một con móng heo cho ôm thật chặt. Đắc tội rồi. Tào Siêu nở nụ cười, không chút hoang mang mà đem vuốt chó cho thu lại rồi, trên đường còn sờ soạn một cái. Cô gái mặc áo vàng sắc mặt trong nháy mắt biến hồng, túi đầu không dám cùng với đối diện. Thật thẹn thùng mỹ nữ. Ta yêu thích. Ngươi là người nào, dám quản việc không đâu. Nhìn thấy thủ lĩnh bị giết, nhưng gây nên còn lại thích khách hung tính. Ta nói các ngươi là vong thực sự là càng ngày càng không xong rồi, lại làm nổi lên bắt cóc hoạt động. Tào Siêu vẩy vẩy trong tay có thể lô, đem trên mũi kiếm huyết châu cho bỏ rơi. Cùng tiến lên. Bị người gọi ra thân phận, là vong thích khách không do dự nữa, dồn dập rút đao hướng Tào Siêu đánh tới. Nhưng là bọn họ chỉ là một đám diệt tự tứ đẳng kiếm khách, thì lại làm sao là Tào Siêu đối thủ. Thanh Hạo liền bị Tào Siêu cho giết sạch sành sanh. Tiểu nữ tử cảm ơn công tử ân cứu mạng. Cô gái mặc áo vàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Tào Siêu trước mặt dịu dàng cúi đầu. Dễ như ăn cháo, không biết tiểu thư phương danh. Tào Siêu vũ cái kiếm hoa, trả lại kiếm vào vỏ, cực kỳ trang bức. Tiếp theo đưa tay muốn đỡ lên đối phương, lại bị tiểu hầu gái cho chặn lại rồi. Tiểu hầu gái trong nháy mắt ngăn ở nữ tử trước người, một mặt không quen nhìn chằm chằm Tào Siêu. Nào có vừa thấy mặt đã hỏi nữ tử khuê danh, còn có hiểu hay không lễ nghi rồi. Vuốt chó cứng lại ở giữa không trung, Tào Siêu khỏe mắt kinh hoàng mấy lần. Đông Nhi không được vô lễ. Cô gái mặc áo vàng quát lui Đông Nhi sau, bước liên tục tiến lên. Tiểu nữ tử Lý Yên Yên, cảm ơn công tử ân cứu mạng. Tào Siêu ngẩn người, chợt tê cả da đầu. Chơi ạ, ta lẽ nào đụng tới Sở Quốc tương lai Vương Thái Hậu? Đây là cái gì thần triển khai? Chương 22, không làm cho các nàng theo, ta lưỡng nan đạo uống gió tây bắc đi. Không một hoàng hôn bên dưới, đổ nát thê lương, khắp nơi vết thương. Trên đường đất vàng, ngã xuống khắp nơi, máu tươi đem bùn đất nhuộm thành màu đỏ đâu. Lật nghiêng bên cạnh xe ngựa, một hoa phục văn sĩ chính có quắp ngồi ở địa, đầy mặt không thể tin tưởng. Phe mình dòng dã 10 tên hộ vệ, không có chỗ nào mà không phải là lấy một chọi 10 hàng người. Lại bị người cắt rau gọt dưa giống như đánh chết, thành trên đất từng bộ lạnh lẽo thi thể. Mà đối phương chỉ có một người, ba kiếm. Đạp đạp đạp. Ánh kiếm ở tà dương bên dưới chạy xuôi quỷ dị đỏ ửng, bóng đen đạp lên máu tươi mà tới. Văn sĩ trung niên dùng mình một cái, ngẩng đầu lên, ánh mắt sợ hãi, run rẩy nói rằng: "Ta chính là Ngụy Quốc bên trong đại phu Điền Tử Du. Giết ta, Ngụy Quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nhưng mà trả lời hắn chính là một đạo nhanh như chớp giật giống như ánh kiếm. Ánh kiếm lóe lên, máu tươi tung tóe. Điền Tử Du khách đầu rơi địa. Mũi kiếm ở thi thể không đầu trên sợ sượn, trả lại kiếm vào vỏ. Lên La Vong phải giết danh sách, chẳng cần biết ngươi là ai, cuối cùng cũng chỉ là một cái người chết. Vừa vặn lúc này, có bổ câu đưa thư bay tới, rơi xuống nam nhân trên vai. Cẩn thận nhìn tới, nam nhân nơi cổ lộ ra mấy cái chân nhện hình xăm. Hắn chính là La Vong Thiên Tự nhất đẳng kiếm khách, người gọi kiếm ma Tam Thủ Kiếm Lỗ Câu Tiễn. Lấy ra trong ống trúc vải bóc, mở ra vừa nhìn, rõ ràng là một cái to lớn tề tự. Lỗ Câu Tiễn khỏe miệng nhẹ vện. Thú vị. Quỷ cốc. Cái nhất cùng vệ trang đứng ở quỷ cốc từ phía sau, lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Tìm tới đáp án sao? Ba tấn dị động, hợp tung công tần. Vệ trang cấp trước trả lời, cái nhất sau đó bổ sung thêm. Mà thời cơ thì lại ở chỗ Tần Quốc xuất binh trên đảng. Đến lúc đó Lã Bất Vi vì chế hành Dương Tuyên Quân, chắc chắn kiến nghị người Tần đồng thời xuất binh phản ngụy. Quỷ cốc tử sau khi nghe xong, khẽ vuốt râu dài. Tung hành chi đạo ở chỗ quyết cùng chọn, bây giờ đại chiến động một cái liền bùng nổ, thiên hạ muôn dân đều sẽ bị cuốn vào chiến hỏa bên trong. Cuối cùng một đạo đề thi, nguyên bản là muốn các ngươi ở trợ Tần hoặc gia nhập hợp tung liên quân trong lúc đó làm ra lựa chọn, trở thành sự. Có điều hiện tại các ngươi đã không có cơ hội lựa chọn. Cái gì? Cái nhất cùng vệ trang vẻ mặt hơi ngưng lại. Lẽ nào là? Trong lòng có suy đoán, cái nhất dò hỏi. Tiểu Siêu lựa chọn là hợp tung. Vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể giúp đỡ Tần Quốc. Lời này vừa nói ra, hiện trường rơi vào trầm mặc. Cái nhiếp nắm chặt bảo kiếm kết mấy phần, vệ trang ánh mắt bên trong thì lại lập lòe không cam lòng. Đoán chúng rồi. Tào Siêu dĩ nhiên so với bọn họ dẫn trước một bước. Lẽ nào lao sư cho rằng chỉ có hợp tung cùng liền hành hai phái đệ tử liên thủ mới có thể thắng được Tiểu Siêu sao? Cái nhiếp thay đổi ngày xưa ôn hòa thái độ, lòng hiếu thắng lộ rõ trên mặt. Vệ trang kinh ngạc nhìn sư ca một ánh mắt sau, cũng là không cam tâm. Sáu quốc hợp tung phạt Tần, người Tần theo Hàm Cốc quan lấy tự thủ, vốn là chiếm ưu. Dù vậy, lão sư cũng cho rằng người Tần cần ta cùng sư ca cùng ra tay giúp đỡ, mới có thể chống lại Tiểu Siêu sao? hai người không phục. Muốn hai người cùng sự tần, này đã đánh vỡ quỷ cốc một mạch trăm ngàn năm qua truyền thống. Điều này làm cho Kiêu Căng tự mãn cái nhiếp cùng vệ trang làm sao có thể tiếp thu. Nhưng mà hai người không thấy chính là, quay lưng bọn họ quỷ cốc từ giờ khắc này nơi khỏe miệng đã nhếch lên một cái độ cong. Quyết cùng chọn chỉ trong nháy mắt, thời cơ chớp mắt là qua, đây chính là người thất bại đánh đổi. Đón lấy các ngươi nên suy nghĩ thật kỹ làm sao trợ Tần quốc chống lại Hợp Tung đại quân, mà không phải ở đây cùng là thầy trò phế môi lưới. Nhớ kỹ, chỉ có người thắng mới có lựa chọn quyền lợi. Phải. Đi thôi. Cái nhiếp cùng vệ trang chắp tay hành lễ, chờ hai người xoay người lúc, ánh mắt bên trong đã dấy lên hừng hực chiến ý. Tiểu Siêu. T. Lựa trên lưng, Tào Siêu rụt cổ một cái. Làm sao cảm giác sau lưng lạnh lẽo, có loại bị người đâm lưng cảm giác. Giả thần giả quỷ. Tiểu hầu gái Đông Nhi hướng về Tào Siêu xếp vào cái mặt quỷ. Mập mạp này vừa nhìn liền không là người tốt lành gì, mới vừa rồi còn nhân cơ hội khinh bạc chính mình tiểu thư. Đông Nhi không được vô lễ. Trên lưng ngựa Lý Yên Yên thấy thế, quát lớn nói: "Gặp phải La Vong tập kích sau, xe ngựa bị hủy, vì lẽ đó Lý Yên Yên đoàn người không thể làm gì khác hơn là đổi thành cưỡi ngựa." Chủ tớ hai người thêm vào còn lại 4 tên hộ vệ, đoàn người đi theo Mao Toại cùng Tào Siêu phía sau. "Tiểu thư, hắn vừa nãy rõ ràng, như vậy đối với ngươi, ngươi làm sao không tức giận nha?" Đông Nhi tức giận nói rằng, lại hướng về phía Tào Siêu bóng lưng ói ra cái đầu lưỡi. "Tào công tử không phải có lòng." Nghe được tiểu thư lại còn hướng về tên kia nói chuyện, Đông Nhi tức giận đến một trận ngực đau. "Tiểu thư chính là thiện tâm." Đông Nhi thở dài, chợt tiểu con ngươi chuyển động, tiến đến Lý Yên Yên bên thai thấp giọng nói rằng: "Vẫn là nói tiểu thư đối với cái tên này thú vị." Đông Nhi từ nhỏ đã nương theo Lý Yên Yên cùng lớn lên, hai người tuy danh nghĩa là chủ tớ, nhưng tình như tỉ muội. "Ngươi không nên nói bậy." Lại nói, "Lần này về sở sau, ta liền muốn gả cho." Lý Yên Yên âm thanh càng ngày càng thấp, đôi mắt đẹp trở nên mờ đi. Đông Nhi đương nhiên biết chủ nhân nói là cái gì, mắt nhỏ khuôn một đỏ, suýt chút nữa liền muốn theo rơi lệ. "Ngươi liền muốn làm sao rồi?" "A." Đông nhiên một đạo tiện hề hề âm thanh từ hai nữ trước người truyền đến, sợ đến Đông Nhi hét dầm lên: "Ngươi, ngươi dám nghe trộm chúng ta nói chuyện?" Đông Nhi chỉ vào Tào Siêu, tuy rằng rất tức giận, có thể một đôi a nhưng không hề dao động. Tào Siêu trợn mắt khinh bỉ, không nhìn thẳng Đông Nhi. Ở mỹ nhân trước mặt muốn có vẻ rộng lượng, không cần thiết cùng nha đầu này quận phim tính toán. Lý Yên Yên cũng tỉnh táo lại đến, nhẹ giọng hỏi: "Công tử có gì chỉ giáo?" "Phía trước chính là phân nhánh đường, các ngươi muốn đi tới nơi nào?" "Chúng ta muốn đi Sở Quốc." "Thật không khéo, chúng ta muốn đi Tề Quốc, vậy không thể làm gì khác hơn là cáo tử." Tào Siêu tiếc hận địa lắc lắc đầu. Lý Yên Yên tuy đẹp, nhưng hai bên không cùng đường, vậy cũng là chuyện không có biện pháp. "Chờ đã." Đang lúc này, Đông Nhi bỗng nhiên gọi lại Tào Siêu, sau đó tiến đến Lý Yên Yên bên thai nói rằng: "Tiểu thư, nếu không chúng ta cùng theo đi Tây Quốc, có cái tên này ở, chúng ta cũng không cần sợ những người thích khách truy sát. Chuyện này, gặp sẽ không liên lụy Tào công tử." Lý Yên Yên đôi mi thanh tú nhíu chặt, chần chờ hỏi: "Tào công tử đã cứu phe mình đoàn người, Lý Yên Yên thực sự không muốn liên lụy đối phương?" "Tiểu thư yên tâm." Đông Nhi thấp giọng nói rằng: "Cái tên này tuy rằng chẳng ghét, có thể dưới tay công phu là thật sự lợi hại, nên đối phó những người xấu kia." "Chuyện này, được rồi." Có thể là xuất phát từ trốn tránh tâm thái, Lý Yên Yên quỷ thần xui khiến gật đầu đáp ứng rồi. Đông Nhi thấy thế, ngẩng lên đầu nhỏ nói với Tào Siêu: "Tiểu thư nhà ta đổi chủ ý muốn đi Tây Quốc, vừa vặn cùng các ngươi đồng hành. Chúng ta còn cần ở lịch dưới dừng lại lâu chút thời gian, e sợ không thể cùng được rồi." Đang lúc này, Mao Toại chẳng biết lúc nào đã đi đến Tào Siêu phía sau, chen vào một câu. Tào Siêu ngẩn người, chợt trước mắt xuất hiện ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, cùng Lý Yên Yên mỗi người đi một ngả, hoàn thành khen thưởng chút ít nội lực. Tuyển hạng 2, mang ân cầu báo, yêu cầu một số lớn tiền tài sau sẽ cùng Lý Yên Yên mỗi người đi một ngả, hoàn thành khen thưởng bách thảo đan. Tuyển hạng 3, thuyết phục Mao Toại đáp ứng để Lý Yên Yên đi theo, cũng thành công hộ tống Lý Yên Yên đến Lâm Truy, hoàn thành khen thưởng Nam Hoa chân kinh nhập môn. Càng là Nam Hoa chân kinh nhập môn. Tào Siêu xem xong tuyển hạng 3 sau, mắt đều tái rồi. Một đường đi tới, hắn đang đếm thử vô số loại phương pháp đi tu luyện Nam Hoa chân kinh, nhưng thủy chung không có cửa mà vào. Đây chính là có thể để hắn biến gầy cơ hội a. Tào Siêu không muốn bỏ qua, liền hắn một cái kéo qua Mao Toại: "Ông lão ngươi điên rồi, không làm cho các nàng theo, ta lưỡng nan đạo uống gió tây bắc đi." Lý gia rất có tiền, liền từ Lý Yên Yên hộ vệ vật cưới liền có thể nhìn ra rồi. Đây chính là xuất từ tái ngoại bảo mã, một thất liền có thể bán hơn trăm kim. Nếu đạo trưởng còn có chuyện quan trọng, cái kia Yên Yên liền bất tiện làm phiền. "Không có chuyện gì, ta không có chuyện gì, đừng nghe hắn nói mỏ." Tào Siêu mất mặt mũi điện nói, rước lấy Mao Toại lúc thì trắng mắt. Có điều này hôn tiểu tử chính là dáng vẻ đạo đức như thế, Mao Toại dần dần đã quen, không thể làm gì khác hơn là ngầm đồng ý cùng Lý Yên Yên đoàn người đồng hành. Chương 23, một chiêu bại kiếm ma. Tề Quốc, Lâm Truy, hậu cung, bên trong ngự hoa viên. Lão phu nhân đem cá ở trong tay mồi hất tới trong bể nước, đưa tới vô số cá chép coi tranh thực. Có người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh người, chính cẩn thận từng ly từng tí một mà hầu hạ khoảng trường, trái phải. Nam nhân thân mặc áo bào tím, chính là hiện nay Tề Vương Điền Kiến, mà lão phu nhân nhưng là hắn mẹ đẻ, Quân Thái hậu. Lúc này sắc trời đã sáng choang, ánh nắng sáng sớm tung ở trên mặt đất, khiến người ta cả người thư thái. Mẫu hậu, quả nhân nghe nói Triệu Quốc cử sứ đến đây, chuẩn bị mời ta Tề Quốc hợp tung phạt tần, mẫu hậu ý tứ là? Ai ra muốn trước nghe một chút con ta ý nghĩ. Cái này, quả nhân tất cả nhưng bằng mẫu hậu làm chủ. Nhìn vâng vâng dạ dạ như tử, Quân Thái hậu âm thầm lắc đầu. Hồi tưởng lại tổ tiên Điền thị phạt Tề sau, đại Tề từng liên năm quốc phá Hàm Quốc quan, suýt chút nữa diệt Tần Quốc. Lúc đó là cỡ nào thô bạo. Có thể từ khi Nhạc Nghị xuất năm quốc liên quân phá Tề sau, liền dưới 73 thành, cuối cùng còn bị công phá Lâm Truy. Tề Vương bỏ mình, Thiên Vương vào chỗ. Tuy có điền đơn quật khởi, lực vãn quân khó, đẩy lùi liên quân, nhưng lòng dạ đã mất. Không phải nói đại vương tâm khí, mà là lên tới vương công quý tộc, xuống tới bình dân bách tính đều mất đi kiên quyết tiến thủ tâm thái, chỉ cầu an cư một góc, được chăng hay chớ. Càng biết bắt chính là, trước tiên vương tiên về phía sau, con trai của nàng điển kiện kế vị, không ngờ là cái suốt ngày vâng vâng dạ dạ, không hề chủ kiến người. Trên thực tế đối với một cái quyền lực muốn cực cường nữ nhân mà nói, điển kiện bộ này bình thường dáng vẻ chính là quân thái hậu nguyện ý nhìn thấy. Phải thay đổi một cái tính tình quật cường, một lòng nghĩ trả thù quốc quân, bảo vệ không cho quân thái hậu còn có thể không để ý mẹ con tình đem đối phương cho đuổi xuống đài đi. Dù sao ngay lúc đó Tề quốc đã thủng trăm ngàn lỗ, cũng lại không chịu nổi giàn vặt. Nhưng chẳng biết vì sao, bây giờ đã năm cận cổ hy quân thái hậu vừa hy vọng nhi tử có thể không chịu thua kém một ít, ở nàng trăm năm sau có thể gánh vác lên đại Tề vận nước. Thực sự là mâu thuẫn. Quân thái hậu thầm than dài một hơi, lúc này mới chậm rãi nói rằng, ta đại Tề mấy năm qua tuy rằng khôi phục một chút nguyên khí, nhưng cũng không thể dễ dàng giàn vặt. Nam quốc muốn phạt tần, vậy hãy để cho bọn họ đi được rồi, vừa vặn có thể thay ta đại Tề tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Vâng, nhi thần xin nghe mẫu hậu ý chỉ. Điền kiện không người mà bái, đàng hoàng mà đồng ý, chỉ là tầm mắt nhưng né qua một vệt ánh mắt phức tạp. Ngay ở hai người nói chuyện, có nội thị đến báo. Khởi bẩm thái hậu, đại vương, một nhóm mới hai nữ hôm nay vào cùng, xin mời đại vương tự mình chọn lựa. Điền kiện sau khi nghe xong, nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Được được được, cái kia hài nhi liền không ở nơi này quấy rối mẫu hậu, hài nhi xin cáo lui. Đi thôi. Thấy điền kiện như vậy nôn nóng, quân vương hậu một mặt sự bất đắc dĩ, chỉ có phất tay để thối lui. Chờ trở ra thái hậu tầm cung, lên xe ngựa, cái kia phó nôn nóng dáng dấp sớm đã biến mất không còn tăm tích. Điền kiện thăm thẳm thở dài, liền trong nháy mắt, khí thế đột nhiên biến đổi. Mẫu hậu à, lẽ nào ngươi không biết lần này hợp tung chính là Sơn Đông sáu quốc cơ hội cuối cùng sao? Cộc cộc tiếng chân đánh vỡ hậu cung yên tĩnh, xe ngựa hướng cửa cung chậm rãi mà đi. Đông Nhi, đem này hai đôi cá đưa tới cho tiền bối cùng Tào công tử. Trạng vạng, giao dã, bên trong liều cỏ. Tiểu thư, bọn hộ vệ thật vất vả mới đánh tới này hai đôi cá, đều đưa đi, ngươi còn có thể ăn cái gì? Nếu không chúng ta chọn một cái đại đưa cho vậy tiền bối là tốt rồi. Cho tới tên mặt kia, không cần mặt mũi, chuẩn không phải người tốt, đưa cá khác làm gì? Đông Nhi bĩu môi, nói tới Tào Siêu tức thì hận đến nghiến răng. Mấy ngày qua, Đông Nhi tận mắt nhìn mập mạp chết bầm này không chỉ bị bợm tiểu thư tiền, còn thường thường mượn cớ tiếp cận tiểu thư, tình cờ còn tay máy tay chân. Không chỉ như thế, đối phương còn thường thường làm tức giận chính mình, nàng cảm giác khoảng thời gian này sinh khí so với nửa đời trước sinh đều muốn nhiều. Đây chính là một cái vô liêm sỉ đồ háo sắc. Nếu không là kiêng kỵ gặp có sát thủ đối với các nàng đoàn người bất lợi, nàng đã sớm kiến nghị Lý Yên Yên đi vòng vèo Sở Quốc. Không được nói bậy, Tào công tử không phải người xấu. A. Đông Nhi một mặt choáng váng, tên béo đáng chết đều lưu manh thành như vậy, ngươi còn nói hắn không phải người xấu. Đầu óc đây. Chờ chút, lẽ nào tiểu thư nên sẽ không thích trên tên mặt kia? Đông Nhi dò hỏi. Nói mỏ cái gì? Lý Yên Yên khuôn mặt một đỏ, chợt ngữ khí trở nên thấp rơi xuống. Người cũng không phải không biết, ta trở lại Sở Quốc liền muốn gả vào Xuân Thân quân phủ, lại sao lại đi yêu thích người khác, hại người hại mình. Lý Yên Yên ngữ khí trầm thấp, điềm đạm đáng yêu, để Đông Nhi cũng không nhịn được theo trầm mặt lại. Bên trong phòng bầu không khí trở nên ngột ngạt. Đang lúc này, một đạo tiếng xe gió vang lên, cửa phòng chia năm xẻ bảy. Sát vách. Đây chính là Hoàng Thạch Thiên thư bí mật. Tào Siêu đầy mặt khiếp sợ nhìn chăm chú trong tay gấm lụa. Không nghĩ đến, trong này lại ghi chép một môn lợi hại như vậy đồ vật. Từ khi được rồi Hoàng Thạch Thiên thư sau, hắn hầu như mỗi ngày đều gặp tiêu tốn cá biệt canh giờ đi nghiền ngẫm đọc, nhưng vẫn không tiến triển chút nào. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, bởi vì gấm lụa trên văn tự đều là chút siêu siêu vẹo vẹo khoa đầu văn. Nay cùng trong lịch sử bất luận một loại nào văn tự đều không giống nhau, thậm chí để Tào Siêu một lần cho rằng là mao toại dùng để giao động hắn. Nhưng là ở đêm nay, Tào Siêu bỗng nhiên tâm huyết dâng trào bên dưới lại móc ra Hoàng Thạch Thiên thư. Có thể cùng mọi khi không giống nhau chính là, Tào Siêu không có thử nghiệm đi kiếm hiểu những này văn tự, mà là tỉ mỉ nhìn kỹ mỗi một cái khoa đầu văn bút họa. Kết quả dĩ nhiên để hắn nhìn ra đầu mối. Không nghĩ đến a. Toàn bộ gấm lụa, tổng cộng 81 cái tự, dĩ nhiên dính đến một môn tuyệt thế trận pháp. Phong sau 8 trận. Tương truyền chính là hoàng đế chiến si vũ lúc, cùng đại tướng Phong sau cùng nghiên cứu sáng chế sát trận. Do 8 cái trận thế tạo thành, chia ra làm Thiên Phúc trận, Địa Tái trận, Phong Dương trận, Vân Thủy trận, Long Phi trận, Hổ Dực trận, Điểu Tường trận, Xà Bàn trận. Đáng tiếc chính là Tào Siêu trong tay gấm lụa chỉ ghi chép trước 2 cái trận pháp, tức Thiên Phúc trận cùng Địa Tái trận. Tương lai có cơ hội nhất định phải đi bái phòng Sở Nam Công. Chỉ cần giao hảo ông lão này, liền không hẳn không có cơ hội nhìn thấy hoàn chỉnh bản Hoàng Thạch Thiên thư. Vừa nghĩ tới Phong sau 8 trận mạnh mẽ, Tào Siêu trong miệng liền không nhịn được lưu lại nghèo túng nước mắt. Nhưng vào đúng lúc này, sắt vách truyền đến một trận nhẹ vang lên. Có sát khí. Lý Yên Yên trong khuê phòng, một đạo tiếng xé gió vang lên, cửa phòng chia năm xẻ bảy. Ở Đông Nhi tiếng kêu sợ hãi bên trong, một bóng người cầm kiếm mà vào, giơ tay liền điểm trúng hai nữ yếu huyệt. Trong lúc vung tay nhấc chân, chỉ một chiêu liền khống chế lại hai nữ. Ngươi đến tột cùng là người nào? Huyệt đạo bị chế, nhưng Lý Yên Yên cũng không gặp làm sao kinh hoàng. Trên thực tế nàng sinh ra ở nhà giàu đại tộc Bàng Chi, từ nhỏ đã tiếp thu nghiêm ngặt huấn luyện. Nếu không là dài đến nghiêng nước nghiêng thành, sợ là sớm đã bị chủ nhà đưa đến nước ngoài đi làm thành thông gia đối tượng, nhờ vào đó tìm hiểu nước khác tình báo. Đây chính là thân là Bàng Chi vận mệnh, chỉ là chủ nhà lệ thuộc thôi, địa vị thấp. Tới bắt ngươi người. Người mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, giơ tay đã bắt hướng về Lý Yên Yên vai đẹp. Vừa vặn lúc này, sắt vách vách tường nổ tung, vô số đá vụn đánh út về phía người mặc áo đen. Ken ken ken. Người mặc áo đen rút kiếm đó nữa, đem đá vụn từng cái đẩy ra. Cắt bụi tan hết, hiện ra một cái bụ bấm bóng người. Tào Siêu. Giờ khắc này Lý Yên Yên bị điểm huyệt vị, muốn động đầu ngón tay cũng không được, chỉ có thể mặc cho Tào Siêu đưa nàng cho ôm vào trong lòng. Chóp mũi quanh quẩn ở trên thân nam nhân mùi vị đặc hữu, phía sau lồng ngực lại là như vậy địa rộng rãi mạnh mẽ, tất cả những thứ này cũng làm cho Lý Yên Yên mê. Ở Tào Siêu trong lồng ngực, nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có an toàn. Muốn chết. Lỗ Câu Tiễn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đường Đường Thiên Tự nhất đẳng kiếm khách, ngày hôm nay lại lần thứ nhất thất thủ, điều này làm cho kiêu căng tự mãn hắn khó có thể tiếp thu. Dung lên trường kiếm trong tay, Lỗ Câu Tiễn mắt lộ ra hung quang, vung kiếm hướng Tào Siêu đâm tới. Chiêu này nhìn như thường thường không có gì lạ, có thể một kiếm đâm ra, càng hóa thành ba đạo ánh kiếm màu xanh, từ khác nhau góc độ hướng Tào Siêu kéo tới. Tam thủ kiếm. Trên mặt lộ ra khát máu vẻ mặt, vừa ra tay chính là mạnh nhất sát chiêu. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Đây chính là Lỗ Câu Tiễn phong cách hành sự. Nhưng mà sau một khắc, hắn vẻ mặt liền triệt để đọng lại ở trên mặt. Chỉ thấy nam tử trước mặt mới vừa rút ra bên hông trường kiếm, ba đạo ánh kiếm màu xanh liền bị triệt để xoắn nát. Hắc mang điện tiệm mà qua, máu tươi tung tóe, một cánh tay quẳng bay ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn tới, Lỗ Câu Tiễn đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại trên đất cái kia cụt tay cùng một vũng máu tươi. Chương 24, tiểu thư nhà ta làm sao rồi? Đông Nhi, vậy cá có phải như vậy hay không quá? Đông Nhi, cái nào là muối ăn? Đông Nhi, ngươi mau tới nếm thử mặt nhạn. Trạng vạng, giã ngoại, trong địa điểm cắm trại. Đông Nhi một mặt thấy quỷ vẻ mặt nhìn ngồi xổm ở lửa trại trước Lý Yên Yên. Đối phương đang dùng môi gỗ đang nhẹ nhàng khuấy lên lửa trại trên bình gốm. Chơi ạ, ai có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu thư lại tự mình xuống bếp. Chuyện này quá ma huyễn, để Đông Nhi có loại không chân thực cảm giác. Tuy rằng cũng không phải là xuất từ Lý gia chủ mạch, có thể Lý gia dù sao cũng là sở quốc có quyền thế nhất môn phái. Lý Yên Yên từ nhỏ đến lớn đều có lương sư giáo dục, chính là chính kinh đại gia khuê tú, căn bản không thể gặp đi vào nhà bếp. Cái kia đều là hạ nhân chuyện nên làm. Nhưng mà ngày hôm nay trước tiên không nói tiểu thư cả ngày thần bất thủ xá, ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, hiện tại lại còn muốn đích thân xuống bếp nấu cá canh. Lẽ nào tối hôm qua ám sát để tiểu thư bị kích thích? Đông Nhi nghiêng đầu, một mặt mê man. Đông Nhi, đem canh cá cho Tào công tử đưa tới. Cái gì? Một tiếng thở nhẹ đem Đông Nhi tỉnh lại, chợt làm cho nàng tê cả da đầu. Tiểu thư dĩ nhiên vì là tên mập kia tự mình xuống bếp làm cá canh. Bằng cái gì nhỉ? Đông Nhi thực sự không hiểu Lý Yên Yên dụng ý. Xem tiểu thư nhà mình giống như ưu tú nữ tử, lại sao lại để ý cái kia tướng mạo xấu xí ra hỏa? Dài đến đầy mỡ cũng là thôi, trong ngày thường liền một bóng người đều không thấy, có thể một đến giờ cơm liền chuẩn sẽ xuất hiện. Ăn được so với ai khác đều nhiều hơn, hoặc lại không thấy hắn trải qua. Quả thực chính là làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa hàng, liền cầu đều hiểm. Tối hôm qua là hắn cứu chúng ta. Lý Yên Yên nhẹ giọng giải thích. Tối hôm qua Lỗ Câu Tiễn đánh chết gác cổng hộ vệ sau, lại đánh ngất Đông Nhi. Vì lẽ đó ngoại trừ Lý Yên Yên ở ngoài, ai cũng không thấy Tào Siêu ra tay. Thì ta còn tưởng rằng là Mao Tiền Bối ra tay. Không, là hắn, tối hôm qua hắn cầm trong tay bảo kiếm. Lý Yên Yên bắt đầu cẩn thận miêu tả tối hôm qua cảnh tượng. Nàng đôi mắt đẹp bốc ra ánh sáng, thon dài lông mi trong đáy mắt, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng ngóng trông. Nói đến kích động nơi, song ngạch nổi lên hai đóa đỏ ửng, cảm động đến cực điểm. Xong xuôi, Đông Nhi tâm trạng đột ngột. Tiểu thư sẽ không phải luôn ham chứ? Thiếu nữ tình cảm đều là thơ. Tiểu thư nhà ta độc yêu thị. Chuyện này, Tần Quốc, Hàm Dương, hậu cung, nhìn thấy lại tỷ. Tuy rằng là cao quý một quốc gia phong quân, có thể tại đây vị thân tỷ trước mặt, Dương Tuyển quân không có một chút nào vênh váo tự đắc khí thế, đàng hoàng mà hành lễ. Hoa Dương phu nhân thân phận cao quý, chính là Tần Hiếu Văn Vương Vương hậu, Trang Tương Vương lúc trước vì có thể được nàng chống đỡ, dĩ nhiên chủ động yêu cầu trở thành nàng con nuôi cũng đổi tên là Tử Sở. Liên chung này hai tầng quan hệ, dù cho là Trang Tương Vương mẹ đẻ hạ phu nhân ở trước mặt nàng cũng phải thấp hơn một đầu, càng không nói đến ca cơ xuất thân Triệu Cơ. Hậu cung bên trong, Hoa Dương phu nhân địa vị không người nào có thể lay động, là sở hệ thế lực ở Tần Quốc nhân vật thủ lĩnh. Ngươi lại sai rồi. Sắc mặt bất biến, có thể Hoa Dương phu nhân trong giọng nói lộ ra bất mãn. Dương Tuyển quân đầu góc mơ hồ, không làm rõ ràng được thân tỷ chỉ chính là thứ nào sự. Triều đình muốn xuất binh trên đảng, ngươi có phải là muốn chuẩn bị tiến cử Phản Vu Kỳ làm đại quân thống soái? Không sai, Triệu quốc gặp họa, Hàn quốc suy yếu lâu ngày, lần này xuất binh trên đảng nắm chắc, chính là ta sở hệ ở trong quân mở rộng sức ảnh hưởng thời cơ tốt. Phản Vu Kỳ tuy là người Tần, nhưng rất sớm liền ném lại gần sở hệ. Dám chó! Dương Tuyển quân chính rào rạt đắc ý kể ra ý nghĩ của chính mình, lại bị Hoa Dương phu nhân một tiếng quát mắng cho sợ đến té quỵ trên đất. Không chỉ Dương Tuyển quân, liền ngay cả vẫn hầu hạ ở Hoa Dương phu nhân phía sau Sương Bình quân cùng Sương Văn quân hai huynh đệ cũng bị dọa đến cùng nhau quỳ xuống. Hoa Dương phu trên thân thể người tỏa ra một luồng uy nghiêm khí thế, trong ngày thường cái kia phó đoan trang hiền lành vẻ mặt hoàn toàn biến mất không gặp. Lẽ nào ngươi liền không nghĩ tới năm đó Tuyên Thái hậu việc sao? Tuyên Thái hậu chính là Tần Chiêu Tương Vương mẹ đẻ, cũng là Hoa Dương phu nhân cô. Năm đó Tần Chiêu Tương Vương tuổi nhỏ kế vị, quyền to rơi vào tay Tuyên Thái hậu. Ở Tuyên Thái hậu đại lực đề bạt bên dưới, không chỉ trong triều có lượng lớn sở quốc kẻ sĩ ngồi ở vị trí cao, càng là đại phong dòng họ, điều này làm cho sở hệ có thể triệt để khống chế triều chính dài đến hơn 20 năm. Nhưng mà Tuyên Thái hậu vừa chết, sở hệ thế lực liền gặp phải Tần quốc địa phương thế lực điên cuồng phản công. Vô số sở người người đầu rơi địa, sở hệ thế lực một đêm sụp đổ, liền ngay cả Hoa Dương phu nhân thiếu chút nữa cũng bị cướp đoạt vương hậu thân phận. Cuối cùng vẫn là Hoa Dương phu nhân dùng hết thủ đoạn, mới không có bị liên lụy. Nay ở Tần quốc triều đình là mọi người đều biết sự tình, không có bất kỳ bí mật có thể nói. Không đến nơi đi. Dương Tuyển quân đương nhiên biết được thân tỷ ý tứ, nhưng vẫn cứ mạnh miệng. Ta không phải là muốn vớt chút chiến công, ở trong quân phát triển một hồi thế lực mà. Người Tần cũng không đến nỗi gặp như vậy phát điên đi. Ngu xuẩn. Hoa Dương phu nhân mắt phượng hàm uy, căm tức Dương Tuyển quân. Ngươi có phải là cho rằng ở trong triều đình, Lã Bất Vi là ngươi to lớn nhất đối thủ? Thấy Dương Tuyển quân im lặng không nói, Hoa Dương phu nhân chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa chỉ vào đối phương. Mười phân sai. Lã Bất Vi chỉ là một thương nhân, tung đến địa vị cao cũng không hề có căn cơ có thể nói, đáng là gì? Ngươi chân chính đối thủ, chính là những người doanh thị dòng họ cùng công vân quyền quý. Hoa Dương phu nhân dừng một chút, quét mắt đăm chiêu Dương Tuyệt Quân, lúc này mới tiếp tục nói: "Ngươi phải biết, lão Tần người coi trọng nhất quân công. Ở trong mắt những người này, triều đình trên làm sao nháo cũng không muốn hẹp, nhưng trong quân nhưng chỉ có thể có một thanh âm, vậy thì là vương thất. Bất kỳ dám to gan chen chân quân đội thế lực, đều sẽ không bị bọn họ chứa được nhẫn. Ngươi có nghĩ tới hay không vì sao lấy lã bất vi dạ tầm, lại không có đi tranh người thống binh này đại tướng vị trí? Bởi vì hắn không dám. Ngươi ngược lại tốt, người ta tránh như rắn giết sự, ngươi nhưng chủ động ôm đồng trên. Có tin hay không hôm nay một khi đem phản vu kỳ tiến cử đi đến, ngày mai ngươi liền sẽ phát hiện hơn một nửa cái triều đình đều sẽ là kẻ thù của ngươi." Hoa Dương phu nhân dứt tiếng, toàn bộ cung điện yên lặng như tờ. Dương Tuyển Quân rốt cục phản ứng lại, sau lưng từ lâu mồ hôi đầm địa. Lã Bất Vi cái này cáo giả. Dương Tuyển Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn rốt cục nghĩ rõ ràng, Lã Bất Vi lấy một giới thương nhân thân thiết chức vị cao, đã sớm thành lao tần người nhằm vào đối tượng. Đối phương ba không được chính mình thế hắn phân tán hỏa lực. Ngươi cuối cùng cũng coi như đã hiểu. Hoa Dương phu nhân thở dài, cảm thấy một trận tâm mệt. Trung quy là đã có tuổi. Đại tỷ, hiện tại có thể làm sao bây giờ? Mau mau đi tìm đại tông chính, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, vội vàng đem ngươi bẩm tấu lên sổ con cho ta phải quay về. Nhớ kỹ, ngày mai trên triều hội, ngươi nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế tướng lĩnh quân đại đem vị giao cho Vương Hột cùng Lục Công. Vâng vâng vâng. Nhìn thân đệ rời đi bóng lưng, Hoa Dương phu nhân lắc lắc đầu. Nàng xoay người lại, nhìn về phía Sương Bình quân cùng Sương Văn quân hai huynh đệ, lạnh nhạt nói: "Mị thần, tên Dương Tuyền quân, trung quy không phải là đối thủ của Lã Bất Vi, ta sở hệ tương lai, liền muốn xem hai anh em ngươi. Cháu ngoại cảm ơn cô. Ngoài ra, đại vương nhanh 14 tuổi, cũng đến cưới vợ tuổi. Huynh đệ ngươi hai người đem ý của ta mang về, để hùng xong, sở hiếu liệt vương tên, ở dòng họ bên trong lấy ra một cái đoan trang hiền thục nữ tử. Tần quốc người thừa kế, nhất định phải có một nửa ta đại sở huyết mạch." "Phải." Chương 25, cặn bã nam tam đại nguyên tắc, không từ chối, không chủ động, không chịu trách nhiệm. Tề quốc, Lâm Truy, trong quan an. Lý Yên Yên lấy tay nâng vai hàm, tinh xảo trên khuôn mặt nổi lên nụ cười vui vẻ. Đây là một cái mị mà không yêu nữ tử, tận đến sở nữ chi hiểu điệu, lại đến yến triệu chi song lớn. Khiến người ta không nhịn được có loại ôm vào trong ngực thỏa thích trà đạp kích động, lại gặp không kìm lòng được địa muốn phải cố gắng thương tiếc. Lý Yên Yên mỹ lệ đã hấp dẫn trong quán ăn ánh mắt của mọi người. Long thích cái đẹp mọi người đều có. Nếu có thể cùng này các mỹ nữ nói mấy câu, dù cho sống ít mấy năm, tin tưởng ở đây nam nhân đều gặp đồng ý. Chỉ tiếc như vậy tuyệt sắc, giờ khắc này chính nhận tình đưa tình mà nhìn đối diện cái kia bụ bấm nam tử, rõ ràng đã tâm có tương ứng. Mà khiến người ta tức giận chính là, tiểu mập mạp chính nằm ở trên bàn trà phàm ăn, không chút nào nhận ra được mỹ nhân ánh mắt. Càng quá đáng chính là, nghe nói bữa cơm này lại là vị này mỹ nhân xin mời khách. Hệ thoại, bám váy đàn bà ngọn ý. Đây là ở đây tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng. Nghe nói lưu lại Tề Vương xin mời ngươi cùng Mao tiền bối vào cung dự tiệc. Ừ, ngươi không nói ta đều suýt chút nữa đã quên. Lý Yên Yên mím mím miệng, lấy dũng khí từ trong lòng lấy ra một cái ngư hình ngọc bội. Ta xem công tử trên người không có cái gì đồ trang trí, vừa vặn trên đường nhìn thấy cái ngọc bội này, cảm thấy rất thích hợp công tử, liền mua lại, hy vọng công tử không muốn ghét bỏ. Ồ. Tào Siêu đưa tay tiếp nhận ngọc bội, thiện tay treo ở bên hông. Thân là một cái hợp lệ lão cặn bã nam, Tào Siêu luôn luôn đều là tuân theo không từ chối, không chủ động, không chịu trách nhiệm thái độ. Ngược lại bạch đến ngọc bội, không cần thì phí. Không sai, rất tinh xảo. Tào Siêu tùy ý thổi phồng một câu sau, liền trực tiếp rời đi. Nhìn đối phương rời đi bóng người, Lý Yên Yên khỏe miệng ý cười cấp tốc quyết tán, như bách hoa nở rộ. Đang lúc này, Đông Nhi tiến tới. Ngọc bội kia là lão phu nhân khi còn sống để cho tiểu thư ha có thể dễ dàng như thế tặng người. Lẽ nào tiểu thư thích tên béo đáng chết kia? Phải gọi Tào công tử. Thôi, vấn đề này xem như là hỏi không. Tiểu thư nhà mình này một bộ thiếu nữ hoài xuân vẻ mặt, e sợ đã bị cái kia tên béo đáng chết cho mê đến ngất ngây con gà tây. Có thể biểu thiếu gia bên kia làm sao bây giờ? Tiểu thư nhưng là đáp ứng rồi biểu thiếu gia, trở lại thọ xuân sau liền muốn gả cho Xuân Thân Quân. Lý Yên Yên khẽ cắn môi đỏ, cuối cùng hạ quyết tâm. Ta quyết định cùng Tào công tử bỏ trốn. Ngược lại trong nhà cũng chỉ còn sót lại ta một người, chỉ cần ta vẫn không trở về thọ xuân, biểu ca không tìm được ta, dĩ nhiên là biết đánh tiêu cái kia ý nghĩ. A. Lần này đến phiên Đông Nhi kinh ngạc đến ngây người. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, nay tiểu mập mạp đến tột cùng có cái gì tốt, dĩ nhiên để tiểu thư cam nguyện từ bỏ vinh hoa phú quý cùng hắn bỏ trốn. Tên béo đáng chết. Nếu như ngày sau ngươi dám đối với tiểu thư không được, ta Đông Nhi liền liều mạng với ngươi. Đông Nhi âm thầm nắm tay nói rằng. Hát gì? Trên lưng ngựa Tào Siêu bỗng nhiên hắt hơi một cái, cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo, cảm giác có không tốt sự muốn phát sinh. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thuận lợi sờ sờ bên hông ngọc bội. Ngược lại cũng rất khác biệt, lẽ ra có thể bán không ít tiền. Ngươi mới vừa nói cái gì? Bên cạnh người Mao Toại không nghe rõ. Ta nói ta đến này đều 7 ngày, có phải là nên đi? Ngược lại nên nói lần trước vào cung lúc ngươi cũng đã nói, Tề Vương cùng quân Thái hậu không động tâm, ta có biện pháp gì? Tào Siêu thiếu kiên nhẫn. Mới tới Lâm Truy lúc, Tề Vương đúng là rất coi trọng bọn họ. Đầu tiên là cử người ra khỏi thành 10 dặm đón lấy, lại sẽ bọn họ dàn xếp ở tốt nhất dịch quán bên trong, mỗi ngày hảo tiểu thức ăn ngon cung cấp. Có thể từ khi 4 ngày trước Mao Toại vào một chuyến cung sau, hết thảy đều thay đổi. Dịch quán bên trong người thái độ đối với bọn họ trở nên lạnh nhạt, mỗi ngày chỉ lấy chút cơm canh đạm bạc đến ứng trả cho bọn họ. Hiển nhiên là muốn đuổi bọn hắn đi. Điều này làm cho quen thuộc thịt cá Tào Siêu làm sao nhận được. May mà Lý Yên Yên là cái tiểu phú bà, không chỉ giúp bọn họ thanh toán tiền thuê, còn mỗi ngày xin mời Tào Siêu ăn ăn uống uống, những ngày tháng này mới không khó chịu như vậy. Mao Toại nhìn Tào Siêu một ánh mắt, phát hiện hàng này chính đang trên lưng ngựa ăn bánh ngọt, nhất thời không còn gì để nói. Hiện tại liền mấy tiểu tử này trải qua tối thoải mái. Có điều nghĩ lại, ngược lại cũng thoải mái. Tiểu tử này năm nay mới 15 tuổi, tương lai có lượng lớn thời gian kiến công lập nghiệp, thậm chí là danh thủy thiên sử cũng chưa chắc không thể. Mà hắn mao toại đã hơn 60, thời gian còn lại đã không nhiều. Lần này nếu như có thể thúc đẩy hợp tung, sẽ là tính mạng hắn bên trong nổi bật nhất một khắc. Nghĩ tới đây, mao toại tâm niệm cấp chuyển, rất nhanh liền có chú ý. Liếc mắt bên người tiểu mập mạp, khoe miệng nổi lên một vệ cân nhắc đủ cười. Tề quốc, thượng khanh bên trong phủ. Một cái dương lớn đặt ở phòng tiếp khách ngay chính giữa. Các ngươi có chuyện gì muốn gặp bản quan? Thưởng thức trong tay miếng ngọc, hậu thắng tỉ mỉ mà đánh giá người đến. Đây là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, tướng mạo phổ thông, ném ở trong đám người cũng rất khó gặp bị phát hiện. Có điều một câu nói của hắn, nhưng là để hậu thắng kinh ngạc không thôi. Tại hạ phụng Lã tướng chi mệnh trước đến bái phòng đại nhân. Lã Bất Vi, hắn tìm bản quan có chuyện gì? Lã tướng thường nghe sau đại nhân học thức bên bác, có thể văn có thể vũ, chính là tề quốc của trụ, vì lẽ đó có lòng kết giao một phen. Ha ha ha. Hậu thắng phảng phất nghe được cái gì chuyện cười bình thường, không nhịn được cười ha ha. Ngươi lời nói này nói tới liền bản quan chính mình cũng không tin. Bản quan lại cho ngươi một cơ hội, đàng hoàng nói ra mục đích của các ngươi, bằng không liền không cần lại nói. Hậu thắng hai mắt híp lại, như đậu xanh giống như trong tròng mắt bắn ra vẻ người hung quang. Có thể người đến có thể bị Lã Bất Vi tuyển chọn, tự nhiên có hắn hơn người địa phương. Một phen trò chuyện, hắn đã đại thể thăm dò rõ ràng hậu thắng tính cách. Đây là một đầu bái, tàn nhẫn, tham lam, giàu hoạt. Liền hắn đúng mực mà nói rằng, nếu đại nhân thoải mái như vậy, vậy tại hạ cũng là trực tiếp nói thừng. Lã tướng hy vọng đại nhân có thể giúp đỡ bắt một người. Bắt người? Không sai. Thấy người tới không giống như là đang nói đùa, hậu thắng vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Lã Bất Vi thủ hạ là vong thám tử trải rộng 6 quốc, muốn bắt một người còn không dễ dàng, không cần muốn cùng bản quan hợp tác. Người này không giống, bởi vì nàng hiện tại đang cùng Triệu quốc đặc phái viên cùng nhau. Nàng là ai? Sở quốc Lý gia thứ nữ, Lý Yên Yên. Hóa ra là nàng. Hậu thắng sau khi nghe xong, đăm chiêu. Nghe nói Lý gia có ý định đem nữ tử này hiến cho Xuân Thân Quân, không nghĩ đến nàng lại theo Triệu quốc đặc phái viên đi đến Lâm Truy. Xem ra bên trong chắc chắn bí mật không muốn người biết. Liên hậu thắng nhắm hai mắt lại rơi vào trầm tư. Đốc đốc đốc. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngón tay đánh bản trà âm thanh. Sau một lúc lâu, hậu thắng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang hung bạo thiểm. Bản quan rất tò mò. Mời nói. Bản quan cùng Lã tướng vốn không lui tới, ta đại tề cùng Tần quốc lại là kẻ địch chứ không phải bạn. Lã tướng dựa vào cái gì gặp cho rằng bản quan gặp giúp việc này? Người đến tựa hồ đã sớm dự liệu được hậu thắng sẽ có câu hỏi như thế, thông dong trả lời. Lã tướng xuất thân thương nhân, điểm này tin tưởng đại nhân khẳng định biết được. Thấy hậu thắng gật gật đầu, người đến tiếp tục nói. Vì lẽ đó Lã tướng cho rằng tất cả mọi người đều sẽ có một cái giá, mà những này chính là Lã tướng vì thế nữ trả giá. Dứt lời, người đến chậm rãi xốc lên nắp dương. Nhất thời có vô số đạo kim quang bắn ra, đem toàn bộ phòng tiếp khách chiếu lên vàng son lộng lẫy, châu quang bảo khí. Vàng. Hậu thắng hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm thanh trong dương đồ vật. Bên trong lại là từng viên tỏi vàng, chỉnh tề địa lũy đầy chỉnh cái dương. Có tới hơn 1000 kim. Đây chính là một khoản tiền lớn, đủ để cung cấp một cái vạn người đội dòng dã nửa năm lương thảo. Nhưng mà liền như vậy bị Lã Bất Vi cho tiện tay đưa ra, chỉ là vì để cho hậu thắng hỗ trợ đi bắt một cái Lý gia nữ. Hậu thắng nở nụ cười rất lạnh. Hắn lại không phải kẻ ngu dốt. Lã Bất Vi động tác này đơn giản chính là dựa vào bắt lấy Lý gia nữ danh nghĩa cùng hắn cài đặt quan hệ. Nói trắng ra chính là muốn đầu tư hắn thôi. Có tầng này quan hệ, nếu như ngày sau hậu thắng có thể leo lên tướng vị, cặp kia mới liền sẽ có tiến một bước khả năng hợp tác. Ta rất thưởng thức Lã tướng câu nói này, việc này ta rút. Chương 26, ở một cái lao âm dương mặt người trước, danh gia đáng là gì? Tề Vương trong cung, ăn uống linh đình. Ngày hôm nay Tề Vương không chỉ mời tiệc mao toại cùng Tào Siêu, kính xin đến một chút chư tử bách gia nhân vật. Bên trong nổi danh nhất thuộc về trong danh gia người. Người này ánh mắt lấp lánh có thần, cao quan trường bào, cử chỉ xử sự có mức độ, vừa nhìn chính là vị đa trí người. Hắn chính là danh gia trưởng môn Công Tôn Long đại đệ tử, Kỳ Vô Tử, đương nhiệm Tề quốc ngự sử, có giám sát bách quan quyền lực. Dựa vào uống rượu công phu, Tào Siêu con ngươi không ngừng mà hướng về Kỳ Vô Tử trên người chuyển. Vạn vạn không nghĩ đến à, lại còn có thể nhìn thấy danh gia bang này miệng cường vương giả, siêu cấp giang tinh. Vừa nghĩ tới cái kia ngựa trắng không phải Mã Điển Cố, Tào Siêu lòng hiếu kỳ trong nháy mắt liền bị câu lên. Danh gia người làm sao đến rồi? Tào Siêu tiến đến mao toại bên người, thấp giọng hỏi. Danh gia từ trước đến giờ yêu thích dương danh, có thể dương danh địa phương đương nhiên sẽ không thiếu hụt bóng người của bọn họ. Hôm nay trên đến hội, khẳng định đã có người bị hắn cho nhìn chằm chằm. Vẻ mặt vẫn cứ thong dong, mao toại bưng lên trên bàn trà ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ. Chỉ là Tào Siêu không phát hiện chính là, mao toại nhếch miệng lên một vệt cân nhắc đủ cười. Đang lúc này, trên vương tọa Tề Vương mở miệng. Lần này quả nhân đại tiệc, vừa đến là đối với Mao tiên sinh lời nói có cảm giác xúc, thứ hai là Kỳ Vô ngự sử muốn nhìn đến Mao tiên sinh một mặt. Không biết Kỳ Vô tiên sinh có chuyện gì muốn gặp lão phu. Nghe tiếng đã lâu Mao tiên sinh đại danh, như sấm bên tai. Bản quan bất tài, muốn thỉnh giáo tiên sinh một vài vấn đề, biện luận một, hai, không biết tiên sinh có thể đáp ứng không. Nói là thỉnh giáo vấn đề, trên thực tế chính là muốn hỗ xé ra. Thú vị. Tào Siêu thoáng vừa nghĩ tiện lợi tức hiểu rõ. Mao lão đầu danh tiếng không nhỏ. Nội danh nhất không gì bằng cùng Bình Nguyên quân đi sứ Sở Quốc lúc, cầm kiếm uy hiếp Sở Vương xuất binh phạt tần, từ đây dương danh thiên hạ. Nay Kỳ Vô Tử hiển nhiên còn bất mãn đủ ngự sử vị trí, muốn dùng Mao lao đầu làm hòn đá kê chân. Chỉ cần ở dưới con mắt mọi người biện ngã Mao lao đầu, hắn liền có thể dương danh thiên hạ, càng đến Tề Vương coi trọng. Nhưng mà ngay ở Tào Siêu dự định lặng lẽ địa trốn ở một bên xem cuộc vui lúc, chỉ nghe Mao toại nói rằng: "Lão phu tuổi tác đã cao, liền để vị tiểu hữu này thay ta xuất chiến thôi." "Cái gì?" Tào Siêu kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Mao lao đầu dĩ nhiên đem hắn cho đẩy đi ra. Xem cuộc vui biến thành hát hí khúc, chuyện này quả thật chính là Thái Quá hắn mẹ cho Thái Quá mở cửa, Thái Quá về đến nhà. Ông lão ngươi điên rồi, người ta tìm ngươi luận bàn, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi lên trước, nếu như thua ta trở lên cũng không muộn. Thảo. Ông lão nguyên lai đánh chính là ý đồ này, quả nhiên đủ vô liêm sỉ. Làm mất đi cái ánh mắt khinh bỉ cho Mao Toại, Tào Siêu không thể không nhắm mắt đứng lên đến. Đang lúc này, trước mắt xuất hiện ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, mau nhanh chịu thua, đem cầu thần tiến hành tới cùng, hoàn thành khen thưởng chút ít nội lực. Tuyển hạng 2, biện cũng kỳ vô tử, hoàn thành khen thưởng 1 năm nội lực. Tuyển hạng 3, hóa thân lão âm dương người, lục nhã kỳ vô tử một phen, mà muốn cho hắn tâm phục khẩu phục chủ động chịu thua, hoàn thành khen thưởng Yến Vân thập bát kỵ. Lại khen thưởng cái này. Tào Siêu kinh ngạc đến ngây người. Trước đây hắn còn tưởng rằng hệ thống thăng cấp sau, chỉ là đơn giản có thêm một nhân vật thuộc tính bảng điều khiển. Không nghĩ đến nguyên lai còn bạo binh. Đón ở đây tất cả mọi người đều ánh mắt, Tào Siêu chậm rãi đứng lên, đi tới ở giữa cung điện. Không biết Kỳ Vô tiên sinh muốn thỉnh giáo cái gì đây? Kỳ Vô Tử thấy đối phương dĩ nhiên phái cái chưa dứt sữa tiểu mập mạp trước đến nên chiến, hiển nhiên không đem chính mình để ở trong mắt. Tuy rằng vẻ mặt bất biến, nhưng Kỳ Vô Tử ngữ khí khó tránh khỏi trở nên đông cứng. Bản quan xuất từ danh gia, tự nhiên là lấy biện kết hợp chủ, không biết các hạ có hiểu hay không biện hợp. Ý tại ngôn ngoại chính là tiểu tử ngươi không hiểu liền không muốn tới bêu xấu. Hiểu sơ. Tào Siêu không hề bị lay động, một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt. Không phải là tát pháo mà, người hiện đại ai không biết. Ngày hôm nay ta liền muốn nhường ngươi cái này công nguyên trước dế nhũi mở mang kiến thức một chút thế kỷ 21 anh hùng bàn phím phong thái. Kỳ Vô Tử thấy thế, trong lòng nào ý càng sâu. Con ngươi đảo một vòng, nhất thời kế thượng tâm đầu. Xin hỏi Tào tiên sinh, cũng biết cầu hay không? Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người bắt đầu trở nên quái lạ lên. Cầu chính là bách tính nhà thường thấy nhất xúc vật, không thể chưa từng thấy. Chỉ là ở trường hợp này nói ra, thì có điểm tổn người mùi vị. Tào Siêu con mắt híp lại, cười nói: "Hiểu sơ. Cầu ngươi, nộ thì tan thịt, nộ thì ăn cức. Không biết đáp án này, Kỳ Vô tiên sinh có hài lòng hay không?" Mọi người sau khi nghe xong, dồn dập cảm thấy thất vọng. Câu trả lời này có thể không sao, không đầu không đuôi. Kỳ Vô Tử thì lại một mặt khinh bỉ mà nhìn Tào Siêu. Liên tài nghệ này cũng dám ra đây đều xấu. Ai cho ngươi dũng khí? Nhưng mà sau một khắc, xì xì. Đang ngồi có mấy người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhịn không được bật cười, lại vội vàng che miệng lại. Người còn lại thấy thế, theo bản năng lại muốn một lần. Chật. Xì xì. Xì xì. Ha 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 ha. Toàn trang cười phá lên. Tiểu tử này quá tổn. Nộ thì ăn cức. Ngự sử ăn cức ta. Không ít người ánh mắt cân nhắc địa nhìn phía Kỳ Vô Tử vị này ngự sử đại nhân. Ngươi, Kỳ Vô Tử cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Hắn giận tím mặt, sắc mặt ước đến đỏ chót, cũng không tiếp tục phục trước cái kia phó tiêu sái thong dong tư thái. Tiểu tử này quá bị uội. Có thể trung quy là trà trộn quan trường người, Kỳ Vô Tử rất nhanh liền ngăn chặn lửa giận trong lòng. Chỉ có trong mắt cái kia một tia căm ghét vẻ, trước sau không thể thối lui. Tại hạ xin hỏi, cậu cùng khuyển có hay không có khác nhau? Theo Kỳ Vô Tử câu hỏi, bên trong cung điện người rất nhanh sẽ thu lại tiếng cười, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tào Siêu trên người. Cho hay rốt cục muốn lên sân. Ha ha, Tào Siêu nhưng là âm thầm một người. Như thế bài cũ lời nói thuật lại cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Liền hắn không trả lời mà hỏi lại, Kỳ Vô ngự sử có hay không muốn nói, cậu không phải quyền. Nghe được đối phương gọi chính mình vì là ngự sử, Kỳ Vô Tử lại nghĩ tới cái kia ngự sử ăn tức lạnh, không nhịn được muốn nổi giận. Mà khi hắn nghe xong Tào Siêu câu hỏi sau, liền triệt để đổi sắc mặt. Nhưng mà còn không chờ Kỳ Vô Tử trả lời, Tào Siêu liền cướp lời nói, cậu không phải quyền vấn đề này đều không quan trọng, trọng yếu chính là đưa ra vấn đề này người đến tuột cùng muốn biểu đạt có ý gì. Dứt lời, Tào Siêu ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Kỳ Vô Tử, tại hạ cho rằng ý nghĩa ở chỗ chính danh. Lễ Ký Nguyệt khiến bên trong có nói, cấm chỉ đốn tuổi, vô phúc xảo, vô giết đứa bé trùng, thai yêu chim, vô vô trứng. Nơi này thai yêu kỳ thực vì là thai quyển, cũng chính là con non. Vì lẽ đó cậu cùng quyển khác nhau, quả thật phân chia lớn nhỏ. Cậu không phải quyển, bởi vậy có thể thấy được tên thực trọng yếu, tiên sinh chấp nhận hay không? Đối mặt miệng như gạt lỉnh giống như điên cuồng bắn phá Tào Siêu, Kỳ Vô Tử suýt chút nữa liền mỡ. Chấm tư suy nghĩ mấy năm, lật xem vô số điển tịch mới nghĩ ra được biện pháp, liền hy vọng đêm nay có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng mà đối phương không chỉ đáp, hơn nữa đáp án vẫn cùng hắn nghĩ tới giống như lúc, điều này làm cho Kỳ Vô Tử có nỗi khổ khó nói. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Thiên sinh đại tài, tại hạ khâm phục. Thải. Điện bên trong mọi người dồn dập vì là Tào Siêu quá lớn. Bọn họ rất lâu chưa từng thấy như vậy đặc sắc biện luận. Luận điểm rõ ràng, luận cứ đầy đủ, đường hoàng mà báo vật, không chút nào quỷ biện mùi vị. Thậm chí ngay cả Lễ Ký Nguyệt khiến như vậy thiên môn thư tịch đều có thể thông hiểu, hiển nhiên là học phú năm xe, thông kim bắc cổ. Tuổi còn trẻ liền có như thế tài hoa, ngày sau tất thành đại khí. Chẳng trách Kỳ Vô Tử ở Tề Quốc có thể gọi tài hùng biện vô song, nhưng vẫn là thua ở trong tay đối phương. Thua ở loại này nguyên bác chi sĩ trong tay, Kỳ Vô Tử không an. Tại hạ chỉ là hiểu sơ. Tào Siêu khỏe miệng mỉm cười, hướng Kỳ Vô Tử giơ tay hư phủ, hiển lộ hết phong độ. Việc nhỏ như con thỏ. Nhớ năm đó thiên không sinh ta anh hùng bàn phím, phun đến vạn cổ như trường dạng, lúc này mới cái nào đến cái nào. Thân không tiểu, bại không nản, tiên sinh không chỉ tài hoa được, khí độ càng tốt hơn. Trên vương tọa Tề Vương Kiến lại nói một câu, lại lần nữa rước lấy điện bên trong tất cả mọi người ủng hộ. Thời khắc này, Tào Siêu thành toàn trường đẹp nhất chàng trai. Ken. Lựa chọn thành công, thu hoạch được thưởng, Tiến Vân Thập Bát Kỵ. Tiến Vân Thập Bát Kỵ đã đặt ở bộ đội đặc thù Lan, ký chủ có thể bất cứ lúc nào ở trong phạm vi trăm dặm đưa lên. Nhắc nhở, một khi đưa lên, đem không cách nào một lần nữa thu hồi. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống thanh, Tào Siêu mừng rỡ. Mới vừa muốn đánh ra bảng điều khiển hệ thống kiểm tra, trước mắt nhưng xuất hiện lần nữa ba cái tuyển hạng. Chương 27, điên rồi sao, lại xin mời ta đi làm thừa tướng. Tào Siêu mới vừa muốn đánh ra bảng điều khiển hệ thống kiểm tra, trước mắt lại xuất hiện ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, nhân cơ hội thuyết phục Tề Quốc tham gia hợp tung, hoàn thành khen thưởng Nam Hoa chân kinh từ nhập môn đến thông thạo. Tuyển hạng 2, thấy đỡ thì thôi, yên lặng làm cái mỹ thiếu niên, hoàn thành khen thưởng chút ít nội lực. Tuyển hạng 3, mượn cơ hội chất vấn Tề Vương tại sao như thế túng, hoàn thành khen thưởng tụ tiền đan một viên, khác ngoài ngạch biếu tặng kim sang dược một bình. Ta đi. Nhìn thấy này ba cái tuyển hạng sau, Tào Siêu nhất thời liền ngồi không yên. Nam Hoa chân kinh tầm quan trọng không cần nói cũng biết, một khi tu luyện đến đại thành liền có thể triệt để gây hạ xuống. Chuyện này đối với Tào Siêu sức hấp dẫn quả thực chính là chí mạng. Nhưng mà tuyển hạng 3 tụ tiên đan cũng đồng dạng để hắn tâm động không ngừng. Dựa theo Tần Thời Minh Nguyệt bên trong Vân Trung Quân lời giải thích, đan dược này thần kỳ nhất địa phương chính là có thể khiến người ta xem thần tiên như thế, thoát ly phàm thai, trường sinh bất lão. Này thỏa thỏa tu tiên tiết tấu a. Lùi một vạn bộ tới nói, mặc dù đan dược này không có như vậy thần kỳ, nhưng dù cho dược hiệu đánh chết khấu, cái nào cũng không được a. Lão tử hai cái đều muốn. Tào Siêu năm ngón tay khẽ vỗ, làm ra một cái kinh người quyết định. Trên cung điện, mọi người ở đây cho rằng Tào Siêu gặp lui ra lúc, lại phát hiện đối phương vẫn cứ lập ở trong điện, tựa hồ còn có lời muốn nói. Huyên náo thanh dần tức, điện bên trong quay về yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Tào Siêu trên người, đều muốn nhìn một chút này tiểu mập mạp đến tột cùng còn muốn nói cái gì. Tào Siêu sửa sang lại ống tay áo, không chút hoang mang địa hướng Tề Vương thi lễ một cái. Khởi bẩm đại vương, tại hạ có một lời, không nhanh không chậm. Tào tiên sinh mời nói. Vừa nãy tại hạ từng nói, tên thực trọng yếu, thực thả chi thiên hạ ngày nay cũng là như thế. Thế nhân đều nói người Tần tàn bạo, không biết lễ, động thì lại sát phu đồ thành, sáu quốc bách tính rất thù hận. Có thể vì sao như vậy bạo Tần, nhưng có thể Tây cũng nung địch, Nam thôn ba thủ, Đông chinh ba tấn, Bắc phá hồ lỗ, từ một giới nuôi ngựa người lắc mình biến hóa thành vì thiên hạ mạnh nhất chư hầu. Trái lại Sơn Đông sáu quốc, tổ tông địa vị tôn sủng, nhiều hành nhân nghĩa cử chỉ, trăm năm qua càng là có vô số minh quân hiển thần hiện lên. Nhưng hôm nay nhưng một mực phải bị bạo Tần ức hiếp, Mênh Mông đại quốc càng thành có tiếng không có miếng hạng người. Tại hạ xin hỏi, đại vương có nghĩ tới hay không đây là tại sao? Một lời đã ra, mọi người cùng nhau biến sắc. Làm cản. Đại vương, người này càng nhục ta đại tể quá mức, thần xin mời đại vương cần phải nghiêm trị. Dám ra như vậy hoang bội nói như vậy, thần xin mời đại vương trục xuất người này xuất cảnh. Theo ta nói, người này đối với người Tần như vậy tôn sùng cực kỳ, định là gian tế, muốn bắt lên hảo hảo thẩm vấn một phen. Lời này vừa nói ra, quần tình xúc động, đông đảo đại thần đều dồn dập nhảy ra yêu cầu nghiêm trị Tào Siêu. Thực có thể ngồi ở chỗ này đều là nhân tình, bọn họ một ánh mắt liền có thể nhìn thấu Tào Siêu ý đồ. Đối phương đơn giản chính là muốn gây nên tề người huyết tính, do đó đáp ứng hợp tung kháng Tần. Có thể vấn đề là quân Thái Hậu đối với Tần quốc cho tới nay đều là lấy bình định thái độ. Liên giống với 13 năm trước, Tần Triệu Trường Bình cuộc chiến, triệu người đến đây tề quốc mượn lương. Kết quả quân Thái Hậu một cái liền từ chối, dẫn đến triệu người bởi vì thiếu lương mà đại bại. Thanh cửu Thái Hậu vây cánh, dù cho đêm nay Thái Hậu không có dự họp trận này thực diệu, nhưng những người này khẳng định rõ ràng Thái Hậu đối với người Tần thái độ, vì lẽ đó bọn họ không thể không chủ động đứng ra công kích Tào Siêu. Quân Thái Hậu bây giờ quyền khuynh triều chính, nàng thái độ chính là tề quốc thái độ. Này chính là chính trị chính xác. Nhưng mà tại đây nguyên nháo trong tiếng, nhưng là ai cũng không có phát hiện Tề Vương kiến dị thường. Trên vương tọa người trung niên sắc mặt không hề thay đổi, có thể nết môi cùng ống tay áo dưới nắm chặt song quyền nhưng cho thấy nội tâm hắn không bình tĩnh. Hắn không có nhìn về phía Tào Siêu, mà là lạnh lùng đảo qua cái kia mấy cái nhảy đến hung hăng nhất đại thần. Yên lặng. Một đạo lanh lảnh thanh âm vang lên, hoàng quan gào to để đại điện quay về yên tĩnh. Tề Vương kiến nhìn chằm chằm Tào Siêu, nói một cách lạnh lùng. Tào tiên sinh, quả nhân mời ngươi là một vị uyên bác chi sĩ, cho nên mới cho phép ngươi ở đây nói năng thoải mái, nhưng này tuyệt đối không phải ngươi làm cản lý do. Ngươi nếu như không thể đối cứng mới cái kia lời nói làm ra giải thích hợp lý, vậy thì đừng trách quả nhân đối với ngươi không khách khí. Lời vừa nói ra, điện bên trong mọi ánh mắt đều tập trung ở Tào Siêu trên người. Mọi người ở đây nín hơi tĩnh khí chờ đợi đối phương làm ra giải thích thời điểm, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên. Nộ phát trung quan, bằng lan sử tiêu tiêu vũ huyết. Sĩ vọng nhãn, ngưỡng tiên trường thiếu, tráng hoài kích liệt. Tào Siêu này vừa ra khỏi miệng, điện bên trong mọi người cùng chuyển động dung. Ngăn ngắn hai câu, trong lồng ngực bất bình tâm ý lộ rõ trên mặt. Mọi người ở đây kỳ quái người này bởi vì chuyện gì mà như vậy phẫn hận cùng không cam lòng lúc. Tào Siêu tiếp tục thì thầm. Tam thập công danh Trần Dữ Thổ, Bát Thiên Lý Lộ Vân Hoàng Nguyệt, Mạc Đằng Nhàn Bạch Liễu Thiểu Niên Đầu, không bi thiết. Người này có chi lớn. Trong lòng mọi người không khỏi sinh ra cái ý niệm này. Mà cùng văn thần không giống, các võ tướng đối với mấy câu nói này càng là cảm động lây. Bao nhiêu người khi còn trẻ mang theo một viên báo quốc chi tâm, nghĩ nhập ngũ sau khi có thể ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp, cuối cùng vợ con hưởng đặc quyền, áo gấm về nhà. Nhưng mà mấy chục năm qua, tuổi già lúc lại im lặng nhìn lại, phát hiện đời này chỉ là tầm thường vô vi. Ngay ở các võ tướng ở trong tối tự thương hại cảm lúc, Tào Siêu tiếp tục nhậm xuống. Mẫn Vương sỉ, còn chưa rửa sạch Tề quốc suýt chút nữa bị sáu quốc tiêu diệt, Tề Mẫn Vương bị giết. Thần tử hận, khi nào diệt? Giá Trường Sa đạp phá hàm cốc quan thiếu, tráng trí cơ sa người tần thịt, tiếu đàm khát thở miến máu người. Chờ từ đầu thu thập cựu sân hạ, triều thiên cung. Tĩnh, tiến tĩnh một cách chết chóc. Một thủ ma cải mãn giang hồng, để ở đây tất cả mọi người đều lặng im hạ xuống. Đại điện nghe được cả tiếng kim rơi, nhưng mà một giây sau, vô số người trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Đây là đối với Tề quốc bị liền dưới 73 thành quốc đủ, là đối với Mẫn Vương bỏ mình bị phẫn, càng là đối với triều đình thừa hành bình định chính sách bất mãn. Đang ngồi đại thần mặc dù nhiều vì là thái hậu một đảng, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền không hề huyết tính, cam nguyện ở người Tần trước mặt không đúng. Thần xin mời đại vương đáp ứng gia nhập hợp tung. Rốt cục có một vị tuổi trẻ tướng quân đứng dậy. Ta đại Tề địa phương 2000 dặm, mang giáp mấy trăm ngàn, túc như khâu sơn. Tam quân chi lương, năm nhà binh lính, tiến vào như mũi tên gió, chiến như lôi đỉnh, giải như mưa gió. Như vậy cường tề, vì sao còn muốn nuốt giận vào bụng? Ngay lập tức lại có một vị trung niên đại phu ra khỏi hàng. Đại vương, người Tần gia tâm rõ rõ ràng ràng, diệt ta đại tề chi tâm bất tử. Thiên hạ ngày nay tư thế, cũng không Tần diệt tề, chính là tề diệt Tần. Nếu người Tần muốn chiến, cái kia liền chiến. 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 Theo càng ngày càng nhiều văn võ đại thần đứng ra biểu thị xin chiến, đại điện trong khoảng thời gian ngắn trở nên ầm ầm. Tề Vương Kiến vẻ mặt bất biến, có thể ẩn nấp ở trong tay áo hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm, tay khớp ngón tay nơi bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bệnh. Mẫu hậu, ngài thấy không? Này chính là dân tâm hướng về. Ngay ở quần tình mãnh liệt thời gian, ngoài cửa truyền đến một đạo lanh lảnh âm thanh. Thái hậu giá lâm. Một lời vừa dưới, trên một khắc còn nhốn nháo đại điện nhất thời muốn bị người nắm cái cổ đại ngỗng như thế, trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Đông đảo văn võ đại thần dồn dập lùi hướng về hai bên, không mình hành lễ. Lập tức một đám hoạn quan cùng cung nữ chen chúc một vị hoa phục nữ chậm rãi đi vào đại điện. Tề Vương Kiến nhìn thấy người đến sau, lập tức từ trên vương tọa đứng lên, trên mặt đã đổi một bộ mờ mịt không biết làm sao vẻ mặt. Mẫu hậu, ngươi làm sao đến rồi? Ai ra trong lúc rảnh rỗi, nghe nói đại vương muốn mời tiệc Triệu Quốc sứ giả, liền đến xem náo nhiệt. Lời này vừa nói ra, hiện lộ hết thô bạo. Sau một khắc, quân thái hậu vung tay lên, dĩ nhiên trực tiếp kết thúc tiệc rượu. Tiệc rượu liền tới đây đi, các ngươi lui xuống trước đi, hai vị tiên sinh xin dừng bước, ai ra còn có chút sự muốn thỉnh giáo hai vị. Phải. Hoàng cung trên này, quân thái hậu cùng Tề Vương Kiến cũng xếp hàng ngồi, Mao Toại cùng Tào Siêu thì lại kính bồi ghế chót. Đối với một quốc gia đặc phái viên tới nói, này đã là siêu quy cách tiếp đón. Này lão bà không đơn giản. Đây là quân thái hậu cho Tào Siêu ấn tượng đầu tiên. Không nghĩ đến Tào tiên sinh tuổi còn nhỏ liền có như thế tài hoa, không biết tiên sinh sư từ chỗ nào. Không tán gẫu trên vài câu, quân thái hậu liền hỏi nổi lên Tào Siêu bối cảnh. Khởi bẩm thái hậu, tại hạ ở Quỷ Cốc tiên sinh nơi làm việc. Hóa ra là Quỷ Cốc tiên sinh cao đồ. Quân thái hậu gật gật đầu, một bộ hiểu rõ vẻ mặt. Mà Tề Vương Kiến nhìn phía Tào Siêu ánh mắt thì lại trở nên càng ngày càng nóng rực. Quỷ Cốc một người, mạnh hơn trăm vạn chi sư. Giận dữ mà chư hầu sợ, an cư thì lại thiên hạ tức. Này không phải là tùy tiện nói một chút. Giờ khắc này bất kể là quân thái hậu cùng Tề Vương Kiến đều có một chút mời chào chi tâm. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết này tiểu mập mạp chỉ là Quỷ Cốc bên trong một cái nho nhỏ tạm dịch lúc, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đối với này Tào Siêu không có ý định đi hết sức giải thích. Cái này hiểu lầm rất xinh đẹp, không có cần thiết đi đâm thủng nó. Không biết Tào tiên sinh đối với ta Tề Quốc ấn tượng làm sao? Dân giàu nước mạnh, có vương bá phong thái. Tào Siêu đưa lên một cái định nọt, đập đến quân thái hậu cùng Tề Vương Kiến khá là cao hứng. Cùng một cái định nọt, từ khác nhau người trong miệng nói ra, hiệu quả cũng là không giống. Nhưng mà ngay ở Tào Siêu cho rằng đón lấy liền muốn đi vào đề tài chính lúc, quân thái hậu đống nhiên nói rằng, nếu như Tào tiên sinh chịu vào ta đại tề, ta nguyện hư tướng vị lấy trở chi. Chương 28, từ bắt đầu từ hôm nay, tiên sinh chính là quả nhân Tào thừa tướng. Nếu như Tào tiên sinh chịu vào ta đại tề, ta nguyện hư tướng vị lấy trở chi. Một bên Mao Toại nghe được trợn mắt ngất ngụm. Tuy rằng hắn có thể đoán được Tề Quốc muốn mời chào Tào Siêu, nhưng không nghĩ đến đối phương lại gặp dưới lớn như vậy tác phẩm. Đây chính là một quốc gia tướng vị, dưới một người trên vạn người. Chỉ cần Tào Siêu chịu đáp ứng, hắn liền có thể lấy chỉ là 15 tuổi chi linh, lên làm một quốc gia thừa tướng, địa vị có thể so với quan trọng, Châu Kỵ, Điền Anh trở lịch sử danh thần. Thú vị. Mao Toại rất hứng thú mà nhìn Tào Siêu. Đối mặt lớn như vậy mê hoặc, ngươi đến tột cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Lúc này Tào Siêu chính cúi đầu, trong đầu né qua vô số ý nghĩ. Thừa tướng, tựa hồ cũng không sai. Nếu như không biết tiến trình của lịch sử, Tào Siêu nhất định sẽ đáp ứng một tiếng. Có thể hiện tại mà. Tại hạ cảm ơn thái hậu ý tốt, có điều hợp tung tư thế chưa thành, tại hạ còn muốn theo Mao tiên sinh cùng buôn ba cùng liệt quốc trong lúc đó. Chờ tương lai hợp tung đại quân đánh vào Hàm Cốc qua sau, tại hạ chắc chắn lại lần nữa trước đến bái phòng đại vương cùng thái hậu. Tào Siêu ý tứ rất rõ ràng, vậy thì là muốn xem Tề Quốc ở hợp tung lúc biểu hiện. Nếu như biểu hiện tốt nói, hắn thì sẽ đến đây nương nhờ vào. Thấy đối phương không có một nói từ chối, quân thái hậu hài lòng gật gật đầu. Người này thật sự hảo tâm tính. Con nhỏ tuổi liền có thể đối mặt lớn như vậy mê hoặc mà không hề bị lay động, quả nhiên là một nhân tài. Quân thái hậu càng xem tiểu mập mạp liền càng hấp mắt, đã nghĩ lay đến trong bát của chính mình. Có điều nàng còn muốn nhiều theo dõi quan sát, liền quả đoán rời đi đề tài. Được, vậy kế tiếp liền nói chuyện hợp tung việc. Tiên sinh vừa nãy một lời nói xác thực cảm động sâu nhất, nhưng không thể phủ nhận chính là hiện nay Tề Quốc cùng Tần Quốc cũng không có trực tiếp xung đột. Hơn nữa tương lai mặc dù là 6 quốc liên quân công phá Hàm Dương, ta đại Tề cũng không thể được một phần tân địa, tiên sinh chấp nhận hay không? Tào Siêu sau khi nghe xong, chậm rãi gật gật đầu. Lấy quân thái hậu tôn sư, đều đem nói tới cái này mức, Tào Siêu cũng không cần thiết lại đi chơi cái gì thủ đoạn nhỏ. Lấy thành chờ đợi, trái lại càng có lợi với thúc đẩy hai bên hợp tác. Cái kia Tề Quốc nếu là đáp ứng gia nhập hợp tung, có thể được chỗ tốt gì đây? Độc thân lao thẳng vào, quân thái hậu một câu nói liền nhắm thẳng vào vấn đề hạt nhân. Tào Siêu im lặng. Đối với một quốc gia chi chủ mà nói, trong mắt coi trọng lĩnh viễn chỉ có lợi ích. Nếu như Tề Quốc không thể từ hợp tung bên trong thu lợi, lại dựa vào cái gì xảy ra binh? Nhưng mà hiện tại vấn đề là Tề Quốc cùng Tần Quốc cách xa nhau quá xa, dù cho liên quân thắng rồi, sau trận chiến Tề Quốc khẳng định cũng chia không được thổ địa. Không còn to lớn nhất chiến lợi phẩm, còn lại liền chỉ có vàng bạc châu báu. Nhưng mà những này đối với Tề Quốc tới nói không hề sức hấp dẫn. Thành tựu chiến quốc thất hùng bên trong giàu nhất thứ quốc gia, Tề Quốc hiển nhiên không thiếu tiền. Lợi ích phân phối không đều. Nay tựa hồ là một cái khó giải vấn đề, cũng là kiếp trước 6 quốc vẫn không thể đồng tâm hiệp lực hợp tung công Tần nguyên nhân căn bản. Tào Siêu liếc mắt Mao Toại, thấy đối phương nhưng vẫn là cái kia phó bình chân như vại dáng vẻ, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Đêm nay từ vào cung bắt đầu mãi đến tận hiện tại, ông lão này toàn bộ hành trình trèo nước, làm lao tử thành chính sứ tự. muốn không phải vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, lão tử mới không thò đầu ra. Nhưng mà sau một khắc, Tào Siêu trong đầu linh quang lóe lên. Có. Từ trong lòng lấy ra một quyển da dê, từ từ mở ra, bên trong chính là bảy quốc bản đồ. Mọi người ở đây nghi hoặc mà hướng hắn xem ra lúc, Tào Siêu giơ tay hướng về trên bản đồ chỉ tay. Tề quốc nếu là gia nhập hợp tung, này chính là Tề quốc chiến lợi phẩm. Mọi người cúi đầu nhìn tới, chợt hoàn toàn biến sắc. Lỗ quốc. Tĩnh. Tiến tính một cách chết chóc. Mao Thoại hơi thay đổi sắc mặt, hắn ước lượng có thể đoán được Tào Siêu muốn làm gì. Chỉ là như vậy vừa đến, biến số quá nhiều, hậu quả khó liệu. Quả không phải vậy, sau một khắc quân Thái Hậu liền nổi giận. Thiên sinh lẽ nào muốn trêu đùa ai ra sao? Ta đại tề cùng lỗ quốc đời đời hòa thuận, lại há có thể dễ dàng thảo phạt đối phương. Đối mặt Thái Hậu lửa giận, Tào Siêu tia không chút nào hoảng hốt. Thái Hậu có thể từng nghe nói, bên cạnh giường há để người khác cùng ấy. Tề địa cùng lỗ địa vốn là liên kết, hai nước nhân dân ở rất gần nhau, phong tục cũng không kịp đa dạng. Đã như vậy, lẽ nào Thái Hậu không muốn đem biến thành Tề lỗ chi địa sao? Lời nói này nói tới vô cùng có sức mê hoặc, có thể quân Thái Hậu nhưng vẫn cứ không hề bị lay động. Lỗ quốc chính là lễ nghi trí bang, nho ra thánh địa, xưa nay cùng láng giềng hòa thuận, lại há có thể coi thường bình nào? Việc này thay đổi ngươi. Tào Siêu khỏe miệng hơi vểnh lên, nghe hiểu ý của đối phương. Đó là muốn vừa làm kỹ nữ lại lập đền thờ. Nếu đối phương muốn còn đại nghĩa hơn danh phận, cái kia cho nàng chính là ngươi tần tàn bạo, thiên hạ chư hầu cộng phạt chi. Không phạt tần người, cái kia chính là trợ tần. Đối với điều này chờ trợ trụ vi ngược hàng người, người trong thiên hạ người có thể chu diệt. Quân Thái Hậu nghe hiểu, tức giận biến mất dần, nhưng biểu hiện vẫn cứ nghiêm túc. Cái kia tiên sinh phải làm sao? Chúng ta rời đi Tề quốc sau gặp đi một chuyến Lỗ quốc. Quân Thái Hậu nhất thời hiểu ý, hài lòng gật gật đầu. Được. Cái kia ai ra liền ở ngay đây lặng lặng chờ tiên sinh tin vui. Chỉ cần Lỗ quốc từ chối xuất binh, vậy ta đại Tề thì sẽ gia nhập hợp tung. Ken. Lựa chọn thành công, thu hoạch được thưởng, Nam Hoa chân kinh tu luyện đến thông thạo. Ken. Lựa chọn thành công, thu hoạch được thưởng, tổ tiên đan một viên. Tách tách tách. Hệ thống xuất hiện lỗ thủng, bắt đầu lắp đặt lỗ thủng miếng vá. Miếng vá lắp đặt thành công, sau đó cùng một vấn đề đem sẽ không lại xuất hiện song trọng khen thưởng. Như ký chủ đồng thời hoàn thành hai cái lựa chọn, hệ thống đem ở hai cái tuyển hạng bên trong chọn cao nhất khen thưởng cái kia tiến hành phân phát. Ta đi. Tào Siêu còn chưa kịp cao hứng, hệ thống lại liền đến cái lỗ thủng miếng vá. Này lên voi xuống chó, đổi ai có thể nhận được? Ta không phục. Lao tử bằng thực lực thể bút, vì sao phải chữa trị? Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Đi ra nha. Thành tựu bồi thường, hệ thống đặc biệt khen thưởng hổ báo kỵ 3000 người. Hổ báo kỵ đã đặt ở bộ đội đặc thù lan, ký chủ có thể bất cứ lúc nào ở trong phạm vi chăm dặm đưa lên. Nhắc nhở, một khi đưa lên, đem không cách nào một lần nữa thu hồi. Chưa kịp Tào Siêu phản ứng lại, hệ thống liền tự động đem nhân vật thuộc tính bảng điều khiển gậy tại trên mặt của hắn. Phảng phất đang nói cho hắn, tiểu tử ngươi thấy đỡ thì thôi. Ký chủ, Tào Siêu. Tuổi thọ, 1592 tuổi. Vũ khí, danh kiếm Trảm Lô, Bá Vương cung. Công pháp, Ngọc Hư kiếm pháp đại thành, Nam Hoa chân kinh thông thạo, Quỷ cốc thổ nạp thuật nhập môn, Ngọc Điệp chi độ nhập môn, Thiên địa thất sắc nhập môn. Kỹ năng đặc thủ, chuyển luân chi thuật. Đặc thù vật phẩm, Thu Tiên đan một viên, Nam Hoa chân kinh. Bộ đội đặc thủ, Tiến Vân thập bát kỵ, Hổ báo kỵ 1000 người. Tào Siêu hít sâu mấy lần, liền không có lại lên tiếng. Hết cách rồi, cầu hệ thống này một làn sóng cho đến thực sự hơi nhiều. Tất cả những thứ này chỉ trong nháy mắt hoàn thành, ở trong mắt người ngoài, Tào Siêu chỉ là hơi ngẩn ngơ. Bầu không khí chuyển nhiệt, trao đổi ích lợi bên dưới, đêm nay chủ và khách đều vui vẻ. Rượu đến 3 tuần, ngay ở Mao Thoại cùng Tào Siêu chuẩn bị cáo từ thời điểm, vẫn không nói gì Tề Vương Kiến bỗng nhiên nói rằng: "Mẫu hậu, quả nhân có cái kiến nghị, năm đó Tô Tần phối 6 quốc tướng ấn, hợp tung công thần, bây giờ ta đại Tề sao không nói theo chi?" Vương Nhi ý tứ là: "Ta đại Tề có thể hợp tung một chuyện phong Tào tiên sinh vì là tương, này vừa có thể biểu lộ ra ta đại Tề gia nhập hợp tung quyết tâm, cũng có lợi cho thúc đẩy hợp tung liên minh." Quân Thái Hậu sau khi nghe xong, nhất thời tâm lĩnh thần hội. Vương Nhi lớn rồi. Đây là muốn lấy hợp tung đại nghĩa trói chặt Tào Siêu, để hắn không thể không tiếp thu Tề quốc thừa tướng vị trí. Đưa ra đi chỉ là hư danh, vừa sẽ không ảnh hưởng Tề quốc nội chính, lại phòng ngừa quốc gia khác đến đào tường, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Hết cách rồi, đêm nay Tào Siêu cho Quân Thái Hậu ấn tượng thực sự quá sâu. Đối với loại này cấp bậc khoáng thế kỳ tài, không thể dùng chi, cái kia liền chỉ có giết chết. Chủ ý đã định, Quân Thái Hậu một mặt ý cười hỏi, không biết Tào tiên sinh nghĩ như thế nào. Thái độ hiền hòa, vẻ mặt hòa ái dễ gần, trong ánh mắt tràn đầy trưởng bối xem vãn bối ánh mắt. Chuyện này, Tào Siêu mới vừa muốn mở miệng từ chối, chợt nghĩ đến một chuyện. Nơi này, tựa hồ gọi Hoàn Công Đài. Tề Hoàn Công, quan trọng. Ta đi. Lẽ nào vị này Thái Hậu, từ vừa mới bắt đầu liền muốn mời chào ta? Nghĩ tới đây, Tào Siêu nhìn về phía Quân Thái Hậu ánh mắt đều thay đổi. Hắn chợt phát hiện đạo kia hiền lành ánh mắt dưới đáy, lại còn ẩn giấu đi một đạo phong mang. Đó là sắc ý. Thời khắc này, hắn đã hiểu. Nếu như chính mình cự tuyệt nữa lời nói, dù cho đêm nay có thể đi ra nơi này, ngày mai chạy không thoát Tề quốc. Nói thầm một tiếng xui xẻo, Tào Siêu không thể làm gì khác hơn là hai tay ôm quyền không người cúi đầu. Thần, cảm ơn đại vương, Thái Hậu long ân. Ha ha ha, được, từ bắt đầu từ hôm nay, tiên sinh chính là quả nhân Tào thừa tướng. Đang lúc này, có nội thị vội vàng vào. Khởi bẩm đại vương, đặc phái viên hành quan cháy. Cái gì? Chương 29, huynh đệ làm như vậy đều là cứu ngươi nha. Đại hỏa rốt cục dập tắt, hành quán bị đốt cháy hầu như không còn, đổ nát thê lương bên dưới bay lên quần quần sóng nhiệt. Đặt mình trong hiện trường, nồng đậm mùi thối khét phả vào mặt, làm người buồn nôn. Tổng cộng hơn 30 người, tất cả đều bị đốt thành tiêu thi, bao quát Lý Yên Yên 4 tên hộ vệ ở bên trong, không người may mắn thoát khỏi. May mà chính là hiện trường cũng không có phát hiện Lý Yên Yên cùng Đông Nhi thi thể, này xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Chờ Tào Siêu cùng Mao Toại mọi người vội vã tới rồi lúc, thành thủ đã dẫn cấm vệ quân tìm khắp nơi phụ cận chu vi mấy chục dặm, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện kẻ địch tung tích. Duy nhất phát hiện chính là hành quán nào đó điều trong địa đạo có bị người xông vào dấu vết, canh gác vài tên cấm vệ bị người một kiếm đứt cổ. Như vậy xem ra, hung thủ hẳn là từ này điều địa đạo lẻn vào hành quán hành hung. Lẽ nào có lý đó? Ở rất nhiều cận vệ chen chúc dưới, mắt thấy hiện trường thảm huống Tề Vương kiến tức đến xanh mét cả mặt mày, rõ ràng đã nộ tới cực điểm. Một đám cấm vệ viễn viễn cận cận quỳ đầy một chỗ, không người dám lên tiếng. Bên này xương, kiểm tra xong hiện trường thi thể sau, Tào Siêu đăm chiêu. Trên người người chết đều có chứa kiếm thương, mà đều là một kiếm mất mạng, giải thích người hành hung đều là kiếm thuật cao thủ. Ra tay ác độc như thế, đối phương tất nhiên là tích trữ trả thù chi tâm, hoặc là có ý đồ riêng, bằng không cũng sẽ không liền hành quán bên trong người hầu cùng thủ vệ đều không dung tha. Nhưng những đầu mối này còn chưa đủ. Ngay ở Tào Siêu không được địa đánh giá ở đây quan trước lúc, chợt nghe Tề Vương kiến uống đến, thành thủ ở đâu? Thần ở. Biết là người nào gây nên. Chuyện này, thần nhưng đang điều tra bên trong. Mang xuống, đánh vào thiên lao. Tề Vương kiến ngự khí băng lạnh, không hề thương thảo chỗ trống. Có thể thần không biết quỷ không hay mà đánh lén hành quán, giải thích sức mạnh của kẻ địch khẳng định không kém. Thành thủ, dĩ nhiên bỏ mặc mạnh mẽ như vậy kẻ địch thẩm thấu tiến vào Lâm Truy thành mà không tự biết, cỡ này hạng soảng sĩ muốn tới cần gì dùng. Giờ khắc này gần nửa mấy văn võ trọng thần đã trình diện, nhưng không người dám vì là thành thủ cầu xin. Trong đám người thượng khanh hậu thắng thì lại ánh mắt né tránh, hiển nhiên là trong lòng có quỷ. Vừa vặn hắn nhất cử nhất động rơi vào đến Tào Siêu trong mắt. Tề Vương kiến lại phát tiết một trận sau, lúc này mới trong cung. Đêm đó, vô số cấm quân từ Tây Đại doanh nhảy vào Lâm Truy thành, bắt đầu từng nhà tìm kiếm. Trong lúc nhất thời toàn bộ Lâm Truy thành bị huyên náo loạn, vô số đến từ các quốc gia thám tử dồn dập bị tóm. Thượng khanh bên trong phủ, từ khi hậu thắng sau khi trở lại liền đem chính mình khóa ở trong thư phòng, không cho bất luận người nào tới gần. Trong phòng đống nhiên truyền đến đánh đổ và tâm thanh. Lã Bất Vi phái tới đến tột cùng là cái gì người? Chói cá nhân mà thôi, lại còn gây ra lớn như vậy nhiễu loạn. Hậu thắng hận không thể hoạt quả Lã Bất Vi. Việc này ảnh hưởng thực sự quá ác liệt. Đường đường một quốc gia đô thành, lại bị người cho đốt đặc phái viên hành quán, bực này với trước mặt mọi người đánh Tề Vương mặt. Việc này khẳng định không thể như thế dễ dàng liền mơ hồ quá khứ, Tề Vương nhất định sẽ truy xét được để. Một khi thích khách bị bắt, đem hậu thắng cấu kết Lã Bất Vi sự khai ra, đến thời điểm dù cho hắn là quân thái hậu thân đệ cũng chắc chắn sẽ không có thật hạ trạng. Chuyện này đối với hậu thắng tới nói lại như là một bình hỏa dược, sau đó đều có thể đem hắn nổ thành chia năm xẻ bảy. Đến cùng cái này Lý Yên Yên trên người cất giấu bí mật gì, dĩ nhiên làm cho Lã Bất Vi muốn hạ độc thủ như vậy. Người sẽ không muốn biết. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau hắn vang lên. Hậu thắng dọa run run một cái, vội vã quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một bóng người chính cầm kiếm chạm sau lưng hắn cách đó không xa. Tào Siêu đầu đội bằng sắt mặt nạ, người mặc vải rồng giáp, cả người cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nếu như hắn im lặng không lên tiếng lời nói, hậu thắng căn bản không thể phát hiện đối phương. Tào Siêu, ta đi. Ngươi là làm sao nhận ra ta? Tào Siêu một cái xốc lên mặt nạ sắt, lộ ra một tấm vòng tròn lớn mặt. Hậu thắng mắt trợn trắng lên. Toàn bộ Lâm Truy cũng chỉ có ngươi mới có cái này vóc người. Thật sự coi tiểu tử ngươi mặc lên cái tất chân đã nghĩ làm bạc mạn. Tuy rằng cái thời đại này không có tất chân, cũng không có bạc mạn, có thể hậu thắng chính là ý này. Vô vị, không chơi rồi. Tào Siêu bất mãn mà liếc mít miệng, đem trong tay mặt nạ ném xuống đất. Tào Siêu, ngươi thật là to gan, thân là Triệu Quốc đặc phái viên, lại dám đêm khuya xông vào ta thượng khanh phủ, lẽ nào ngươi liền không sợ ta đưa ngươi nắm lấy dao cho đại vương định đoạt sao? Ha ha, lão già này lại còn dám uy hiếp chính mình. Tào Siêu vui vẻ. Nhanh, mau đem ta nắm lấy dao cho đại vương. Ta vừa vặn nói cho đại vương, lần này hành quán diệt môn án cùng ngươi có liên quan, hung thủ là được ngươi mật báo tin tức mới có thể thuận lợi làm việc. Hoàn toàn là nói bậy. Hậu thắng sau khi nghe xong, nhất thời sốt ruột, trong con ngươi sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Người đến. Ngay ở hậu thắng muốn hô người lúc, đột nhiên một luồng tật phong sông tới mặt, chợt chỉ cảm thấy bên thai mát lạnh, trên mặt ướt nhẹp. Nhìn chăm chú nhìn tới, nhất thời sợ đến vong hồn đại bạo. Chỉ thấy một cái đen thui bảo kiếm chính dán vào gò má của hắn cắm vào phía sau trong vách tường. Trên mặt da rẻ miễn cưỡng bị mũi kiếm xẹt qua, chảy chút huyết. Tiếng kêu im mặt đi, hậu thắng vội vã tức thời ngậm miệng lại. Ai? Rõ ràng có thể ngồi xuống nói chuyện cẩn thận, vì sao không nên ép ta động thủ? Đây chính là người không đúng. Tào Siêu một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, thuận lợi lôi cái ghế ngồi ở hậu thắng đối diện. Ngươi đến tuột cùng muốn để bản quan làm cái gì? Không không không, ngươi thật giống như là một chuyện, ta là tới giúp ngươi. Hậu thắng hừ lạnh một tiếng, im lặng không nói. Tào Siêu cũng không ngại, một bộ như quen thuộc dáng vẻ nói rằng: Lao sau, ngươi gặp nguy hiểm à? Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là ngày sau hung thủ nắm này chuyện hư hỏng đến áp chế ngươi, ngươi nên làm gì tự xử? Hậu thắng trầm mặc. Vừa nay hắn là gấp choáng váng, trong lúc nhất thời không thể nghĩ rõ ràng chuyện này mọi nguồn. Hiện tại được rồi, Tào Siêu nhắc nhở, theo cái này dòng suy nghĩ muôn xuống, nhất thời rộng rãi sáng sủa. Đây là một cái bẫy. Lã Bất Vi trước tiên lấy thiên kim dẫn hắn vào cục, lại để thủ hạ thi ngoan thủ đem sự tình làm lớn, tương lai thật nhờ vào đó sự làm áp chế. Cứ thế mãi, hắn chẳng phải là thành Lã Bất Vi con rối. Đáng ghét ta. Cái gì Trảo Lý Yên Yên, cái kia đều là giả. Lã Bất Vi chân chính mục tiêu chỉ sợ là hắn mới đúng. Nghĩ thông suốt những này khớp xương sau, hậu thắng nhất thời trong lòng hỏa khí. Thật ngươi cái Lã Bất Vi, quả nhiên không an hảo tâm gì, lại mưu toan khống chế bản quan. Ngay ở hậu thắng hận đến nghiến răng nghiến lợi thời điểm, Tào Siêu âm thanh bỗng nhiên từ bên cạnh người truyền đến. Một con móng heo đã khoát lên hậu thắng trên bả vai. Hiện tại ta có một cái biện pháp, có thể để lão sau ngươi rửa sạch trên người hiểm nghi, liền xem ngươi tình nguyện không vui. Ai, nói thật, thực nếu không là thái hậu miễn cưỡng muốn lôi kéo ta làm thừa tướng, ta cũng không muốn chạy này giao du với kẻ xấu. Lão sau a, huynh đệ làm như vậy đều là cứu ngươi nhà, ngươi có phải là nên có chút biểu thị? Hậu Thắng khỏe mắt giật giật, hắn liền xưa nay chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ đồ. Vào đêm, một chỗ đại trong nhà, lặng lẽ, không có một tia ánh nến. Nơi này khắp nơi đều tích đầy cho bụi, trong đình viện đầy đất đều là lá rụng, nên hoang phế có một quãng thời gian. Vào được hậu viện, chỉnh tề địa sắp xếp 5 tòa nhà kho, trung gian cái kia đặc biệt to lớn, hẳn là kho lúa. Đốc đốc đốc. Kho lúa trước, vài đạo tiếng gõ cửa đánh vỡ chu vi yên tĩnh, có vẻ đặc biệt chói tai. Nhưng mà nhà kho bên trong nhưng không có động tĩnh gì. Sở nữ đã tỉnh. Vừa dứt lời, bên trong liền truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, đến cùng có chuyện gì? Thượng khanh đại nhân khiển tiểu nhân đến đây có việc gấp cho biết. Bên trong người sau khi nghe xong, vậy mà có trò lửa, kẹt kẹt. Một tiếng, dây nặng cổng lớn bị kéo dài một cái khe. Nhưng mà nên tiếp hắn nhưng là một thanh trường kiếm. Chạm lô ra khỏi vỏ, một tia ô quang lẹ qua, bên trong người chúng kiếm sau thân hình cứng đờ, nhưng không có lập tức ngã xuống. Ngay ở kho bên trong mọi người còn đang nghi ngờ đến tột cùng là người nào tìm khi đến, đột nhiên có hơn 10 trận thiêu đốt phong đăng từ ngoài cửa sổ bị quăng vào. Những này phong đăng tạo hình đặc biệt, có bóng rổ to nhỏ, bốn phía bị vài dầu cái bọc, không dễ tự cháy. Kho bên trong lập tức tỏa hào quang rực rỡ, sáng như ban ngày, ẩn dấu ở chỗ này có thân ảnh đều bại lộ ở tia sáng bên dưới, không chỗ che thân. Dù cho ở đây chính là La Vong địa tự cấp 3 thích khách, còn có mấy vị là giết tự nhị đẳng tinh anh kiếm khách, nhưng lúc này giờ khắc này bọn họ đều không thể không lấy tay che mắt. Đây là nhân loại phản ứng tự nhiên, đột nhiên từ một cái đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám thế giới chuyển tới tỏa ra ánh sáng chói lọi, con mắt là không có cách nào thích ứng tới được. Đúng vào lúc này, Tào Siêu bóng người như là ma vào, một đạo vô hình sóng khí lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng mở rộng. Bốn phía bỗng nhiên trở nên mất đi hào quang, chỉ còn hai màu đen trắng. Tại đây cái trắng đen trong thế giới, bất kể là người hoặc vật đều trở nên hết sức chậm chậm, phản phất điện ảnh ở thả động tác chậm bình thường. Chỉ có Tào Siêu là duy nhất ngoại lệ. Chiêu này chính là đạo gia Thiên Tông tuyệt học, Thiên Địa Thất Sắc. Xoạt xoạt xoạt. Kiếm khí tung hành, chạm lô trong tay Tào Siêu phản phất có linh tính bình thường, biến hóa thất thường. Khi thì như độc xà thổ tin, khi thì như lực phách hoa sơn, khi thì như thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Duy nhất tương đồng chính là mỗi một kiếm đâm ra liền có La Vong thích khách đầu người rơi xuống đất. Giữa lúc Tào Siêu ở vô tình thu gặt La Vong sát thủ sinh mệnh lúc, ở một cái tự quan còn ám bên trong góc, đột nhiên lao ra một bóng người. Hắn cũng không phải là hướng Tào Siêu mà đến, mà là hướng nhà kho nơi càng sâu chạy đi. Ở nơi đó phần cuối, có hai nữ bị dây thừng ràng buộc. Chính là trước đây bị bắt đi Lý Yên Yên cùng Đông Nhi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, nhan cầu chuyển biến. Người này thân pháp cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã vọt tới Lý Yên Yên trước mặt. Hắn chính là La Vong Thiên tự nhất đẳng kiếm khách, chuyển hồn. Chú cũng không phải là tần thời anh em sinh đôi kia tỉ muội, là các nàng đợi trước. Mắt thấy thủ hạ sắp bị giết sạch, chuyển hồn cái ý niệm đầu tiên không phải chống lại, mà là cưỡng ép con tin. Người đến quá mạnh mẽ, hắn căn bản sinh không nổi một tia lòng kháng cự. Chỉ phải bắt được Lý Yên Yên, vậy thì còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà ngay ở hắn giơ lên trong tay bảo kiếm, muốn gác ở Lý Yên Yên trên cổ lúc, đột nhiên cảm giác sau lưng có một luồng kình phong kéo tới. Xa xa Tào Siêu bóng người tiêu tan, hóa thành điểm điểm tinh quang. Chợt bốn phía có vô số quang điệp viện chuyển nhảy múa, khác nào tiên cảnh. Sau một khắc, một bóng người cao lớn bỗng nhiên xuất hiện ở chuyển hồn phía sau. Đề bạt thân thể, tuấn tú khuôn mặt, trong lúc mơ hồ có loại đồng bền xuất trần mùi vị. Sắc sỡ lóa mắt, đồng bền như tiên, khắc nào trích tiên dáng thế. Chạm lô kiếm ra khỏi vỏ, một tia ô quang hiện ra, đến thẳng chuyển hồn hậu tâm. Đòn đánh này đi sau mà tới trước, so với chuyển hồn kiếm còn nhanh hơn một đường. Nếu như chuyển hồn vẫn cứ áp chế nắm Lý Yên Yên lời nói, liền miệng không được cũng bị chạm lô kiếm cho đâm lạnh thấu tim. Chuyển hồn không thể không từ bỏ Lý Yên Yên. Quay người, đâm ra một kiếm. Cong. Hai kiếm chạm nhau, chuyển hồn con ngươi co lại nhanh chóng. Một nguồn sức mạnh đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng mà chưa kịp chuyển hồn ổn định thân hình, Tào Siêu đã như là mà theo lại đây. Vù vù siêu. Chạm lô kiếm hóa thành một cái hắc mãng, tỏa ra quỷ dị sắc cơ. Ngọc hư kiếm pháp thức thứ nhất, giáng ra khỏi hàng. Trong phút chốc, chạm lô kiếm như sống lại bình thường, hóa thành đầy trời xạ ảnh, che ngập bầu trời mà tới. Chuyển hồn sắc mặt kỳ biến. Quỷ dị như thế kiếm, mạnh mẽ như vậy người, hắn chưa từng nghe thấy. Nguy cấp bên dưới, chuyển hồn cũng chỉ đành cắn răng vung kiếm đón đỡ. Ken ken ken. Mấy ánh kiếm chạm vào nhau, cọ sát ra đầy trời đốm lửa. Pháp thử. Đốm lửa bên trong một tia ô quang gấp tiệm, mang ra một vệt huyết hoa. Chuyển hồn thân thể cứng đờ, một cái đường máu đột ngột xuất hiện ở nơi cổ. Ngươi chính là Ngọc Hư kiếm pháp truyền nhân. Nói ứng vừa ra, một cái tốt đẹp đầu lâu rơi xuống đất, tiên máu chảy như suối giống như từ đoạn cảnh nơi phun mạnh mà ra. Rầm. Thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống, bắn lên một vệt bụi mù. Lúc này, một bóng người tung càng dài không mà đến, chính là Mao Toại. Hắn nhìn lướt qua hiện trường, ánh mắt rơi vào Tào Siêu trên người. Tổng cộng 18 người, đều là một chiêu mất mạng. Kiếm pháp của ngươi lại có tinh tiến. Nhưng mà Tào Siêu nhưng không hề trả lời hắn, chỉ là ngơ ngác mà nhìn mình chằm chằm tay. Mười ngón to dài, như hàn ngọc tự trắng non hoàn mỹ, tỏa ra khiến lòng người động ma lực. Ngươi nội lực tiêu hao hết, thân thể thì sẽ tạm thời khôi phục nguyên dạng. Không nghĩ đến tiểu tử ngươi lại không nói tiếng nào liền đem Nam Hoa Chân Kinh tu luyện đến đại thành, không sai, không sai. Mao Toại đầy mặt kinh ngạc thán đến. Nam Hoa Chân Kinh rất khó nhập môn, cho tới bây giờ, ngoại trừ Bắc Minh Tử ở ngoài đạo gia đến nay không người có thể tu thành. Nhưng mà từ Quỷ Cốc đi ra đến hiện tại, có điều chỉ là một tháng công phu, tiểu tử này dĩ nhiên đem Nam Hoa Chân Kinh tu luyện đến đại thành, tư chất có thể gọi người tiên. Vì lẽ đó ngươi liền vẫn đứng ở bên ngoài xem của vui. Tào Siêu trợn mắt kinh bị, trong nháy mắt liền đem trên người hắn cái kia cỗ phiêu giật xuất trần khí chất làm hỏng. Nếu không là ông lão này đứng ở bên ngoài xem của vui, hắn cho tới muốn liên tiếp sử dụng thiên địa thất sắc cùng mộng điệp chi đột, đem một thân nội lực cho háo cái thất thất bát bát. Người già, có thể không động liền bất động. Lão nhân gia ngươi nói thật hay có đạo lý, ta dĩ nhiên không có gì để nói. Thực lão tử cũng muốn nằm thẳng. Tào Siêu tức giận liếc Mao Toại một ánh mắt sau, ngược lại đi mở ra Lý Yên Yên cùng Đồng Nhi trên người dây thừng. Tào công tử, có thể giải thoát. Lý Yên Yên lập tức liền nhào tới Tào Siêu trong lồng ngực, đầu thật sâu chôn vào nam nhân cái kia rộng rãi trên lồng ngực, một luồng nhàn nhạt có khô vị quanh quẩn trong mũi, để Lý Yên Yên không nhịn được dùng sức hút mấy lần. Liên tiếp vì là đối phương cứu, Lý Yên Yên một trái tim đã hoàn toàn bị chinh phục. Nàng ánh mắt mê ly mà nhìn trước mặt nam tử này, gò má diễm như hoa đào, si ngốc nở đủ cười. Rượu không say lòng người, người tự say. Đang lúc này, Đông Nhi đỏ mặt đi tới. Nàng ngoan ngoãn mà hướng Tào Siêu thi lễ một cái. Hầu gái cảm ơn Tào công tử ân cứu mạng. Tiểu thư, ta cảm thấy đến ngươi nên cùng Tào công tử bỏ trốn. Vào đêm, bên trong phòng ngủ, Đông Nhi đang cùng Lý Yên Yên nói lặng lẽ nói. Đêm nay Lý Yên Yên bị làm sợ, liền liền tìm đến rồi Đông Nhi, hai cái nha đầu ngủ ở cùng nhau. Có thể ngươi ngày hôm qua không phải nói Tào công tử vô căn cứ, nếu như theo hắn tương lai nhất định sẽ ăn rất nhiều khổ sao? Lý Yên Yên chớp một hồi con mắt, thon dài lông mi chớp chớp, trông rất đẹp mắt. Ai nha, ngày hôm qua là ngày hôm qua, ngày hôm nay là ngày hôm nay mà. Tào công tử đã cứu chúng ta không có thể vong ân phụ nghĩa nha. Ta xem là ngươi nha đầu này thấy Tào công tử biến tuấn tú, không nhịn được xuân tâm động đi. Lý Yên Yên tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không phải ngốc bạch ngọt, liếc mắt là đã nhìn ra Đông Nhi kế vật. Không phải, ta không có, tiểu thư không nên nói lung tung. Đông Nhi khuôn mặt xoạt một hồi liền biến đỏ, trong giọng nói lộ ra chột dạ. Như vậy a, vậy ta cùng Tào công tử bỏ trốn tức thì không mang tới ngươi. A. Đông Nhi miệng nhỏ một đánh, hoa nước đến nhanh muốn khóc lên. Lừa ngươi. Tiểu thư ngươi quá hỏng rồi, xem ta nạo ngươi ngứa. Khanh khách. Sở Quốc, Thọ Xuân, Thái Trúc phủ bên trong. Lý Lệnh Chính ngồi quỳ chân ở trên bàn trà, xem trong tay thẻ tre. Lý gia chính là Sở Quốc to lớn nhất môn thiệt. Ngoại trừ gia chủ Lý Quyền ở trong triều mặc cho quá trúc ở ngoài, còn có Điền Vương Lý Lệnh, Lệnh Doãn Lý Sấm Văn, luận thế lực không kém chút nào với Xuân Thân quân Hoàng Hiết. Đông nhiên một cơn gió động, một tên người mặc áo đen quỳ sát ở Lý Quyền trước mặt. Làm sao? Ánh mắt vẫn cứ không hề rời đi trong tay thẻ tre, Lý Quyền phảng phất có thể sớm dự liệu được hành động của đối phương. Hồi bẩm gia chủ, là vong thất bại. Rát rưởi. Lý Quyền mắng một câu, lúc này mới thả tay xuống bên trong thẻ tre. Uổng phí ta cố ý đem Lý Yên Yên phải gả vào Xuân Thân quân phủ tin tức tiết lộ cho bọn họ biết. Đều nói là vong thực lực trải rộng sáu quốc, thậm chí ngay cả cái tiểu cô nương đều không bắt được, quả thực có tiếng không có miếng. Khởi bẩm gia chủ, Lý Yên Yên bên người có cao nhân. Điều tra rõ ràng là cái gì người sao? Người này gọi Tào Siêu, mới có 15 tuổi, mới vừa bị Tề Quốc bãi vì là thừa tướng. Cái gì? Lý Quyền đầy mặt không thể tin tưởng vẻ mặt. Tề Quốc đây là điên rồi sao? Lại muốn bái một cái 15 tuổi đồng tử vì là thừa tướng, thật sự là chưa từng nghe thấy. Có điều sau một khắc, Lý Quyền ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn sắc. Lý Yên Yên chẳng mấy chốc sẽ theo Triệu Quốc sứ đoàn đến sở, để cho thời gian khác đã không hơn nhiều. Vốn định để La Vong đậu thủ, ta thật ngồi thu ngư ông đắc lợi, nhưng không nghĩ đến La Vong càng như vậy vô dụng. Thôi, lần này La Vong ăn thiệt thòi lớn như thế, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có thêm đậu thủ. Ngươi mang tới thương ứng tất cả cao thủ, cần phải cướp ở Lý Yên Yên tiến vào sở quốc trước đưa nàng cho bắt. Như có người cản trở, giết. Phải. Chạy băng khí, bóng đen hòa vào trong bóng tối, biến mất rồi. Đầu cơ kiếm lợi. Lý Quyền khoẹt miệng ngậm lấy một nụ cười gằn. Buồn cười Lý Viên tiểu tử này dĩ nhiên vọng tưởng hành lã bất vi việc, quả thực không biết tự lượng sức mình. Nếu tiện nghi Xuân Thân quân lão thất phu kia, hà không rẻ lão phu? Chỉ cần lão phu nắm lấy Lý Yên Yên, đợi nàng mang thai ta loại sau lại hiến cho đại vương, vậy ngày sau toàn bộ sở quốc chính là ta Lý gia, ha 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 ha. Chương 31, không tranh tranh chấp, chính là đại tranh. Hàm Dương, bên trong ngự thư phòng. Mới vừa tròn 14 tuổi Doanh Chính đang ngồi ở bàn trà trước tỉ mỉ mà xem trong tay thẻ tre. Đây là pháp gia thương hưởng làm thương quân thư. Lúc này đã gần đến buổi trưa, nắng cháy treo cao, trong lúc vô tình án trước bàn thẻ tre đã lũy thành một tòa gò đất. Đại vương, nên nghỉ ngơi. Bên cạnh cái nhiếp nhẹ giọng nhắc nhở. Một thân màu xanh thăm thẳm áo choàng, màu bạc tu thân trường bào, bên trong khảm chỉ bạc hoa văn thiếp thân nhuyễn giáp, như ngọc trên mặt có tinh xảo đến kỳ cục ngũ quan. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, không ngoài như vậy. Có thể lạnh lùng kiêu ngạo như vậy người, lời nói ra rồi lại là như vậy săn sóc. Doanh Chính ngay vậy, thả xuống thẻ tre, giơ tay tiếp nhận nội thị Triệu Cao đưa tới ly nước, nhẹ nhàng nhấp một cái. Một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đã rơi vào cái nhiếp trên người. Quả nhân nghe nói Tề Quốc tìm một vị 15 tuổi thiếu niên làm thừa tướng, có người nói người này xuất từ quỷ cốc, không biết cái tiên sinh có hay không nhận thức. Không sai, tiểu siêu 3 năm trước bắt đầu tùy tùng lao sư học nghệ. Người này so với cái tiên sinh thế nào? Mí mí miệng, cái nhiếp lựa chọn ăn ngay nói thật. Sư môn sát hạch, tiểu siêu liên tục 3 lần cầm đệ nhất. Cái nhiếp dị dạng không có tránh được Doanh Chính hai mắt, điều này làm cho hắn đối với Tào Siêu hứng thú lại gia tăng rồi mấy phần. Có thể tài nghệ trấn áp cái nhiếp tồn tại, đến cùng sẽ là cái hạng người gì? Quả nhân rất chờ mong. Tương lai có cơ hội, cái tiên sinh nhất định phải vì là quả nhân dẫn tiến một phen. Có thể. Một phen đối thoại sau, đại điện quay về yên tĩnh. Chỉ có mảnh trúc tình cờ chuyển động thanh, ở trong thư phòng văn vọng. Chỉ là cũng không ai biết, cái nhiếp tâm tình vào giờ khắc này tuyệt không bình tĩnh. Ngăn ngắn 2 tháng không thấy, tiểu siêu đã làm đến nước này sao? Có điều ta sẽ không chịu thua. Ngẩng đầu nhìn phía phương xa, cái nhiếp trong mắt tràn ngập chiến ý. Hàm Dương, phủ thừa tướng. Một bóng người màu đen đẩy ra cửa lớn của thư phòng. Mái đầu bạc trắng rối tung ở hai bên, trường bào màu đen trên thêu màu vàng đường viền hoa, băng lạnh bên trong lộ ra kiêu ngạo. Liên tùy ý hướng về cái nào vừa đứng, liền làm cho người ta một loại cực lạnh cảm giác. Hắn chính là 2 tháng trước bại tận Lã Bất Vi trong phủ sở hữu kiếm khách, bị Lã Bất Vi chiêu vì là môn khách vệ trang. Thương bang có gì phân phó? Vệ trang chậm rãi đi đến Lã Bất Vi trước mặt, cũng không có hành lễ. đây là hắn đặc quyền, ở lữ phủ bên trong không cần hướng về bất kỳ ai cúi chào. Lã Bất Vi thả tay xuống bên trong thẻ tre, chậm rãi nói rằng: "Có hai việc muốn giao cho ngươi." "Nói đi." "Thay ta cha ra gần nhất là ai đang đối phó La Võng, thuận tiện chào một người phụ nữ trở về."
"Người phương nào?"
"Sở Quốc Lý gia thứ nữ, Lý Yên Yên."
"Được."
Vệ Trang sau khi nghe xong, liền muốn xoay người rời đi, lại bị Lã Bất Vi cho gọi lại.
"Chậm đã."
"Ủy quốc một mạch, các đời tung hoành người đều vì tử địch, nhưng hôm nay ngươi cùng cái nhiếp đều là ta đại tần hiệu lực. Lão phu rất muốn biết, đến cùng là người nào đang thúc đẩy sáu quốc hợp tung?" Vệ Trang trầm mặc một hồi lâu sau, này mới nói rằng: "Hắn gọi Tào Siêu." Lã Bất Vi lấy tay vuốt râu, tựa hồ rất hài lòng Vệ Trang đáp án này. "Nghe nói Tề quốc đời mới thừa tướng mới tuổi tròn 15, thật giống cũng là gọi danh tự này."
"Chính là hắn.
Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, đi thôi." Vệ Trang gương mặt lạnh lùng, xoay người rời đi. Nhưng mà hắn không phát hiện chính là, phía sau Lã Bất Vi khỏe miệng đã nổi lên một nụ cười gằn.
"Thú vị."
Lã Bất Vi một lần nữa cầm lấy trước mặt đạo kia thẻ tre, mặt trên rõ ràng là Tào Siêu cái kia thủ ma cải mãn giang hồng. Trở ra cửa phòng, nắm thật chặt trong tay xa xỉ kiếm, Vệ Trang cái kia như chim ưng giống như ánh mắt sắc bén bên trong giấy lên ngập trời ngọn lửa.
"Tiểu Siêu, ta muốn đến rồi.
Liên để ta ngắm nghĩa cẩn thận ngươi đến cùng trưởng thành đến trình độ nào." Tề Vương bái tướng một chuyện rất nhanh truyền khắp bảy quốc, nhất thời gây nên tất cả xôn xao. Tề quốc lại dùng một cái 15 tuổi đồng tử làm thừa tướng, xác thực lật đổ rất nhiều người bá quan.
"Điên rồi sao, Tề quốc lại tìm cái đồng tử làm thừa tướng?"
"Xong xuôi, Tề quốc không cứu. Nay Tào Siêu đến tột cùng là ai cơ chứ, dĩ nhiên có thể bị Tề Vương vừa ý."
"Cha,
cho ta lập tức đi thăm dò." Từng đạo bóng đen từ Bình Nguyên quân phủ, Xuân Thân quân phủ, Ngụy Quốc phủ đại tướng quân, Tiến Quốc thái tử phủ lao ra, thẳng đến Tề quốc đô thành Lâm Truy. Những này mật thám duy nhất mục đích chính là đi vào điều tra vị này thần bí Tào thừa tướng. Theo Tào Siêu đại danh ở bảy quốc trung lưu truyền, một trận phong ba chính lặng yên mà tới. Gió nổi mây vẩn, cái này thiên hạ không còn bình tĩnh nữa. Nho ra, tiểu thánh hiền trang bên trong, trưởng môn nhân tuân tử đang cùng sư đệ vô danh đánh cờ. Quỷ quốc gia thì lại chư hầu sợ, quỷ quốc gan thì lại thiên hạ tức, thiên hạ từ đây nhiều chuyện. Tuân tử hạ xuống một con sau, vuốt râu thở dài. Phong Từ Long, Vân Từ Hổ, theo gió vượt sóng cần có lúc. Đúng lúc gặp phong vân tế hội, tự nhiên sẽ có phi long tại thiên. Chỉ là bây giờ người phương nào là long, người phương nào là hổ, ta Nho ra lại nên làm gì tự xử? Những này đều cần sư huynh hảo hảo suy nghĩ. Vô danh ôn hòa nở nụ cười, vê lại một viên cờ trắng hạ xuống. Tuân tử bỏ xuống trong tay hắc tử, tao mày nói rằng: "Lão phu đem xem sao trời, 3 năm trước Tử Vi đế tinh từ phương Tây bay lên, báo trước Tần quốc sẽ có thánh nhân xuất hiện. Nhưng mà khiến người ta kỳ quái chính là, gần nhất tại Trung Nguyên lại xuất hiện một viên ngôi sao mới, chính gì hướng nơi này?" Sư huynh nói: "Chẳng lẽ Tề địa cũng sẽ xuất hiện một vị tân thánh nhân?" Tuy là vô danh cho tới nay đều duy trì không hề lay động tâm thái, giờ khắc này cũng không khỏi vì đó run lên. Bởi vì hắn nhớ tới tổ sư Khổng thánh nhân từng lưu lại một câu sấm luôn: "Thánh nhân ra thì lại thiên hạ an." Nhưng mà mấy trăm năm qua đi, thánh nhân nhưng vẫn chưa hiện ra. Cho đến hôm nay, lại lập tức ra hai vị. Tuân tử đăm chiêu mà nói rằng: "Lão phu ít ngày nữa sẽ lên đường đi đến Hàm Dương, cho tới sư đệ. Nghe nói ngày gần đây Tề Vương bái tướng, sư đệ không ngại đi tận mắt xem vị này quỷ cốc chủ nhân."
"Thiện."
"Tề quốc, trong phủ thừa tướng. Từ khi hành quán bị thiêu sau, Tề Vương kiến liền thưởng một tòa phủ đệ cho Tào Siêu thành tựu bồi thường. Giờ khắc này Tào Siêu chính đãi tiệc khoản đãi trước đến bái phòng hậu thắng. Trong đại sảnh ca cơ huyền chuyển nhảy múa, sáo trúc không ngừng bên hai, ống tay áo phấp phới, thon thả tới bãi, thật không cảm động. Tào Siêu chính ôm một vị mỹ nhân, cùng hậu thắng đối ẩm. Một bên hành lang trên, Lý Yên Yên cùng Đông Nhi đi ngang qua, mắt thấy tất cả những thứ này.
"Cái tên này cái gì ánh mắt?"
Đông Nhi khinh bỉ mà nhìn Tào Siêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập khó chịu. Bên cạnh hắn người phụ nữ kia, ngoại trừ ngực to điểm, eo nhỏ điểm, chân dài điểm, da rẻ trắng điểm ở ngoài, có cái gì tốt? Ngươi nhìn hắn này tấm sắc mị mị dáng vẻ, một đôi tặc mắt đều sắp rơi vào người phụ nữ kia trong cổ áo đi tới, hắn tại sao có thể như vậy?
"Tiểu thư, ngươi cũng không thèm quan tâm còn hắn."
Từ khi đêm đó sau, Đông Nhi liền đặc biệt để ý Tào Siêu.
"Đông Nhi không cho hồ đồ.
Tào công tử đây là ở xa giao."
Lý Yên Yên quát lớn Đông Nhi.
Nàng xuất thân thế gia môn thiệt, đã thấy rất nhiều trường hợp này. Ở trong mắt nàng Tào Siêu đã so với trong nhà những người thân thích thật quá nhiều rồi. Thay đổi lý ra cái nhóm này công tử bột, hiện trường cũng sớm đã khó coi.
"Đông Nhi,
không phải, tiểu thư, ngươi liền như vậy tùy theo hắn?" Đông Nhi đầy mặt không dám tin tưởng mà nhìn Lý Yên Yên. "Không phải nói yêu đương bên trong nữ nhân thích ăn nhất giấm sao? Năm đó lão phu nhân nhưng là đem lão gia ăn được gắt gao, làm sao đến tiểu thư vậy thì thay đổi cái dạng? Tiểu thư lẽ nào liền không có chút nào quan tâm?"
"Ngươi không hiểu."
Lý Yên Yên lắc đầu thì thầm, "Mẫu thân từng nhắc nhở ta, không tranh tranh chấp, chính là đại tranh."
"Đông Nhi."
Chương 32, cô nương, ánh mắt của ngươi rất hung hiểm a. Trong phòng, một phen đầm thôi, Tào Siêu cười ở mỹ nữ bên hông sờ soạn một cái, đổi lấy một cái mỹ nhãn. Thế nhân đều nói triệu nữ thiệt vũ, hàn nữ thiệt ca, không nghĩ đến ở Tề quốc cũng có như thế cảm động nữ tử, không tồi không tồi. Như thế một đôi so với, ta dọc theo con đường này bản thân nhìn thấy đều là chút dòng chi tục phân a.
Ha ha ha, không nghĩ tới Tào thừa tướng không chỉ dũng mãnh thiện chiến, càng giải phong tình.
Nữ tử này chính là bản quan ở Bách Việt bỏ ra nhiều tiền đoạt được, luận thiên hạ mỹ nhân, còn phải là càng nữ. Nhớ năm đó Tây Thi, chính đán đều xuất từ càng địa, danh chấn nhất thời, đều là ngàn năm hiệu gia tuyệt sắc. Nói chuyện đến mỹ nữ, hậu thắng lập tức lộ làm ra một bộ lao tài xế nụ cười. Trong miệng như gạt lỉnh giống như kèn kẹt chính là một trận hải khản, hiển nhiên là am hiểu sâu đạo này. Hai người đều là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã hạng người, tán gẫu đến hưởng hực bên dưới rất nhanh lợi dụng huynh đệ tương xứng. Nói lần trước lao đệ đề cập kinh thương chi đạo, ta trở lại suy nghĩ một chút,
cảm thấy rất có đạo lý, vì lẽ đó hôm nay trở lại thỉnh giáo. Rượu đến say, Hậu Thắng bắt đầu cắt vào đề tài chính. Tào Siêu khỏe miệng mỉm cười, phảng phất đã sớm dự liệu được đối phương sẽ có câu hỏi như thế. Thương nhân chi đạo, nói cho cùng chính là một mua một bán, trung gian thêm cái tiền tự thôi. Làm sao để khách mời mua đến thư thái, mua đến yên tâm, đây là một môn thâm ảo học vấn. Nếu là ngươi bán đồ vật đều là bách tính cần thiết, ngươi còn sầu kiếm lời không tới tiền. Nếu là ngươi bán đồ vật có thể đến bảy quốc vương công quý tộc vây đỡ, ngày ấy tiến vào thiền kim cũng không phải việc khó. Tào Siêu vào lúc này rất chính kinh, thậm chí vớt chó ở trong lúc vô tình đã từ mỹ nhân bên hông thu lại rồi. Cao quan Trường Bảo, vẻ mặt nghiêm túc, trong lúc nói cười chỉ điểm Giang Sơn, cực kỳ giống một vị uyên bác nho sinh. Mà Hậu Thắng hiển nhiên bị lần này ngôn luận hấp dẫn ở, lớn chừng hạt đậu con ngươi không chấp một cái địa nhìn chằm chằm Tào Siêu, khi thì trầm tư, khi thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, rất giống là cái chăm chú nghe giảng ba học sinh tốt. Thời khắc này, Tào Siêu trên người phảng phất tỏa ra quang, đó là ánh sáng trí tuệ. Hắn lại vẫn hiểu thương nhân chi đạo. Trên hành lang, mắt thấy tình cảnh này, Lý Yên Yên cùng Đông Nhi trong lòng đồng thời lẩm bẩm một câu: chăm chú nam nhân có mị lực nhất, cũng dễ dàng nhất hấp dẫn nữ nhân ánh mắt. Giờ khắc này Lý Yên Yên đôi mắt đẹp bốc ra ánh sáng, trong con ngươi chỉ còn dư lại Tào Siêu bóng người, cũng lại không tha cho hắn. Một nén nhang sau, lão ca, hôm nay liền cho tới này đi, thời điểm không còn sớm, tại hạ ngày mai còn muốn xuất phát chạy tới Lô Quốc đây. Tào Siêu nhẹ nhàng giơ giơ ống tay áo, bưng lên án rượu trên bàn tức nhấp một miếng. Nghe quân một lời nói thắng đọc 10 năm thứ a. Hậu Thắng bua đuổi, rung đùi đắc ý địa than thở. Là một cái hết sức yêu tiền tham tài, Hậu Thắng giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ tiền đẻ ra tiền sự. Chỉ tiếc hắn mới có thể không xứng với tham dụng, tìm đến người lại là chút bắt con vô dụng, kiếm lời không được mấy cái đồng tiền lớn, cho đến gặp phải Tào Siêu. Ai, nếu có thể sớm một chút gặp phải lão đệ là tốt rồi. Không đợi, chờ ta từ Sở Quốc trở về, sẽ cùng lão ca tính toán một phen cái này phát tài đại kế. Cái kia hóa ra được. Chờ Hậu Thắng đi rồi, Tào Siêu liền không thể chờ đợi được nữa mà lôi kéo mỹ nhân hướng về phòng ngủ đi đến. Ra ngoài lâu như vậy cũng chưa từng ăn thịt, nột chết hắn. Nhưng mà đẩy cửa phòng ra sau, đập vào mi mắt chính là một đạo tuyệt mỹ bóng người. Tuy chỉ là tố y trang phục, vừa vặn đoạn thức tha, tận đến Sở nữ chi thon thả, lại đến Yến Triệu chi ba. Lý Yên Yên giờ khắc này chính quay lưng cổng lớn, không người tỉ mỉ mà vì là Tào Siêu điệp đệm chăn. Từ phía sau nhìn tới, mông tròn eo nhỏ, lôi kéo người ta suy tư. Lùi xuống đi đi. Ánh mắt nhu hòa, Tào Siêu thấp giọng dặn dò một câu liền đuổi rồi bên cạnh người rời đi. Chợt gión ra gión rén địa đi đến Lý Yên Yên phía sau, hai con bàn tay heo ôm lấy đạo kia eo nhỏ. A. Lý Yên Yên bị sợ hết hồn. Chờ quay đầu lại phát hiện người đến là Tào Siêu lúc này mới nhẹ vỗ ngực nói: "Dọa chết ta rồi." Lấy tay phủ tâm, ngữ khí hờn dỗi, lộ ra cô tự nhiên mà thành vẻ quyến rũ, khiến người ta không nhịn được liền muốn kéo vào trong lồng ngực hảo hảo thương tiếc một phen. Trên thực tế Tào Siêu cũng là làm như vậy. Hắn đem Lý Yên Yên kéo vào trong lồng ngực, cười nói: "Muộn như vậy còn chưa ngủ, chạy thế nào đến ta này đến rồi? Ngươi đêm nay uống nhiều như vậy rượu, ta đã nghĩ trước tiên giúp ngươi bày sẵn giường, chờ sau khi ngươi trở lại là có thể lên giường hảo hảo nghỉ ngơi." Lý Yên Yên cái kia tuyệt đẹp khuôn mặt trên nổi lên một vệt ế hẹn, thật giống nở rộ tulip giống như kiểu diễm cảm động. Tào Siêu sau khi nghe xong, tuy rằng biết rõ đối phương động tác này mang theo một chút tâm cơ, nhưng trong lòng cái kia mặt mềm mại như cũng bị nhẹ nhàng xúc nhúc nhích một chút. Nữ nhân khiến chút thủ đoạn nhỏ, nói cho cùng cũng chỉ là hy vọng được nam nhân càng nhiều quan tâm. Đây là một loại yêu biểu hiện. Tào Siêu biểu thị chính mình là cái thiếu yêu người, vì lẽ đó càng nhiều càng tốt. Những việc này để hạ nhân làm là tốt rồi, không cần ngươi tự mình động thủ. Đêm nay ngươi uống nhiều rồi, ta không yên lòng. Lý Yên Yên cúi đầu, biểu hiện trở nên âm u. Ta phát hiện mình rất không có tác dụng, sẽ không làm cơm cũng sẽ không tiêu dệt, võ công cũng là qua quýt bình bình, căn bản giúp không được ngươi cái gì, ngược lại là thành gánh nặng của ngươi. Nói, mắt nhỏ không liền bắt đầu đỏ. Này lại là nơi nào lời nói? Tào Siêu nhẹ nhàng nở nụ cười, ngón tay bước lên Lý Yên Yên cằm, nhìn thẳng đối phương nói rằng: ngươi sao vô dụng? Ngươi là nơi này hữu dụng nhất nhân tài đúng. Ồ. Lý Yên Yên nháy mắt một cái, thon dài lông mi chớp chớp, quyến rũ bên trong mang theo ngây thơ, hiển nhiên không hiểu ý của đối phương. Chính là bất hiếu có ba vô hậu vì là lớn, tương lai ngươi nhưng là phải vì ta sinh một cái béo trắng đại em bé. Ngươi nói ngươi có phải là nơi này hữu dụng nhất người? Mấy câu nói tới Lý Yên Yên e thẹn không ngớt, tay ngọc thật sâu chôn ở Tào Siêu trong lồng ngực, cũng không dám nữa cùng đối phương nhìn thẳng. Người này nhiều như vậy tiểu, dẫn vô số mỹ nữ lại còn không lưng, tối nay Lý Yên Yên nhất định chưa chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, Tào Siêu tỉnh lại, phát hiện trong lòng người ngọc còn đang ngủ say.